nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại ca, này cuối năm, người khác đều đang nghỉ ngơi, chúng ta làm sao liền như thế số khổ a? Thiếu con mẹ nó phí lời, muốn phát tài liền động tác nhanh lên một chút. Cảnh sát vào lúc này đều ở trên đường duy trì trị an, chúng ta hiện tại là an toàn nhất. Đại ca, có xe đến rồi. Bị gọi là đại ca vừa căng thẳng. Một chiếc Ford đứng ở đối diện, cùng nhìn thấy từ trên xe bước xuống một nam một nữ, đại ca thở phào nhẹ nhõm, Giang Thiếu, ngươi làm sao đến rồi? Hắc, ta nói ngài tại sao lại đổi xe từ đại buôn đổi đến gôn, lại từ gôn đổi đến Ford, này vẫn là lượng hai tay à? Ngươi quản ta đổi xe gì? Giang Bân sắc mặt có chút khó coi, đồ vật đều sắp xếp gọn không có bến tàu bên kia ta đều an bài xong. Nhanh hơn, sắp rồi. Kuzoko, ta có thể nói cho ngươi, lần này một điểm sai lầm không thể ra. Giang Bân nghe có chút bất đắc dĩ, gần nhất ta gặp phải một chút sự, tài khoản bị lao già che, tiền này ta nhưng là mượn lãi suất cao mượn. Xảy ra chuyện, lao già biết rồi không phải giết chết ta không thể. Yên tâm đi, Giang Thiếu, ta làm nghề này cũng ít nhiều năm, ra không xong việc. Cù dồ cổ lâm lâm liệt liệt vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc đi, buổi tối chúng ta liền đi, phỏng đoán đến ban đêm 12 điểm có thể đến Vân Đông, trực tiếp trang thuyền liền thành, mặt sau nhưng là người chuyện. Giang Bân gật gật đầu. Trên biển vận tải ngươi không cần cân nhắc, chúng ta là trực tiếp đưa đến Nhật Bản đi. Ai nha, thật là đẹp động vật nhỏ, đây là cái gì a? Từ Yến Yến bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Trong lồng tre giam giữ một đôi kỳ quái động vật, như lão thử vừa giống như thỏ, sa hoàng sắt mao, tướng mạo ngốc manh đáng yêu. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện cùng gấu tẹt đi phi thường như. Đừng nói là Từ Yến Yến, coi như là Giang Bân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái động vật. Ngài có thể thật tinh mắt. Cái này gọi là thử thỏ, kể bên tuyệt diệt động vật, toàn thế giới phạm vi liền liền còn lại không tới 2-500 con. Cù dồ cô lập tức khoe khoang tự khoe khoang lên, thế giới tự nhiên bảo vệ liên minh còn chuyên môn vì nó thành lập một bảo vệ thử thỏ Nhật đây. Muốn nói Giang Thiếu chính là số may, vừa ra tay liền mua được một đôi thử thỏ. Này nếu có thể vận đến Nhật Bản đi, ở trên chợ đen một con liền chí ít 800.000 USD, càng thêm không cần phải nói thư hùng một đôi. Từ Yến Yến vốn là muốn phải đi về nuôi chơi. Có thể vừa nghe như vậy đáng giá, này niệm nghĩ một hồi liền đứt đoạn mất. Đại ca, đều sắp xếp gọn. Cửa đóng lại, cửa đóng lại. Cù dồ cổ chỉ vào thùng đựng hàng xe môn gọi lên, các ngươi chỉ lo người khác không nhìn thấy chúng ta ở làm phạm pháp sự à. Thùng đựng hàng xe môn ầm một tiếng bị giam lên. Giang Bân móc ra một gói thuốc lá ném cho cụ dồ cổ, việc này kết thúc giúp ta tìm mấy người. Người nào? Lợi hại điểm nhân vật. Giang Bân mặt âm trầm nói rằng, tốt nhất là loại kia có thể dưới được rồi tử thủ. Cù dồ cổ mở ra yên, rút ra một cái điều ở ngoài miệng, làm sao, ai đáp tội ngươi? Một người tên là Lớn Lao Vĩ, biệt hiệu Mạc Bản Tử. Giang Bân hướng xung quanh nhìn một chút, trên tay hắn có một cái điện thoại di động ngươi giúp ta đoạt lại, việc này trước tiên đợi được đem đám này đồ vật đưa đi lại nói. Thanh Lặc, ngài yên tâm đi Giang Thiếu, chỉ cần ngài chịu ra tiền, hạng người gì đều có. Đám này hàng không có chuyện gì, bảo đảm đúng hạn đưa đến. Quân ca. Điều đã điều tra xong, Giang Bân mượn cái kia một số lớn lãi suất cao, là mua một nhóm quý hiếm hoang dại động vật, chuẩn bị đưa đến Nhật Bản đi, phụ trách giúp hắn đứng ra mua áp giải, là cái biệt hiệu gọi Cụ Dồ Cổ, làm nghề này gần như có 10 năm, chưa từng có từng ra sự. Hạ Kiến Quân vẫn ở thưởng thức trong tay một đồ sứ. Báo cáo xong tình huống cố Bưu đứng ở một bên, không dám quấy nhiều đến hắn. Ai, chuyên gia xem qua, lại là một hàng gái. Hạ Kiến Quân thở dài, thả hạ thủ bên trong đồ sứ, cố Bưu. Ngươi nói ta cũng mua nhiều như vậy đồ cổ, làm sao mua được mua đi đều là hàng gái. Cố Bưu biết mình đồng hồ đeo tay trung tâm thời điểm đến, quân ca, ai dám bán cho ngài hàng nhái ngài nói cho ta người là ai, ta lập tức dẫn người đi phế bỏ hắn, nuốt ngài bao nhiêu tiền ta để hắn gấp đôi phun ra. Cố Bưu à, làm sao luôn đánh giết Hạ Kiến Quân hơi có một ít bất mãn, mua đồ cổ vật này, dựa vào chính là nhãn lực của ngươi. Mua đúng rồi, ngươi kiếm được. Mua sai rồi, ngươi không trách người khác lừa ngươi. Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thật muốn mua sai đồ vật liền đem người khác đánh một trận, này thị trường đồ cổ quy củ không đều cho người như người phá hoại. Vâng, quân ca đại nhân có lượng lớn. Cố Bưu San cười nói. Hạ Kiến Quân rồi mới lên tiếng, cụ dồ cổ nơi đó vận chuyển con đường đều biết rõ không có. Biết rõ, quân ca, tốt nhất ra tay địa điểm cũng tìm tới. Cố Bưu vội vàng nói, chúng ta ở nơi đó phục kích bọn họ. Chính là những kia quý hiếm hoang dại động vật đến thời điểm chúng ta đưa đi nơi nào chúng ta có thể không có chỗ sắp đặt à. Chúng ta tại sao muốn sắp đặt? Hạ Kiến Quân tựa hồ cảm thấy Cố Bưu vấn đề này buồn cười tới cực điểm. Cái gì là quý hiếm hoang dại động vật đó là chịu đến luật pháp quốc gia bảo vệ, dính vào nhưng là có lớn mạnh lao. ngươi có phải là ở bên ngoài ngốc thừa thời gian quá dài, lại muốn trở lại xem chiến hữu? Cố Bưu sờ sờ đầu, hoàn toàn không có tìm hiểu được quân ca ý tứ trong lời nói. Muốn an phận thủ thường, hiện tại có thể không giống như trước, muốn hiểu pháp, mang theo kính nể tâm tình đến xem chờ pháp luật. Đừng động một chút là làm những chuyện kia. Hạ Kiến Quân biểu hiện phi thường có kiên trì, đem xe cho chặn lại, bảo vệ tốt những kia quý hiếm hoang dại động vật, sau đó trực tiếp báo cảnh sát, giao cho cảnh sát đi xử lý. A, Cố Bưu ha to miệng, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Phí như vậy nửa ngày kính, giao cho cảnh sát xử lý cái kia quân ca đổ chính là cái gì a? Này không phải ăn no rừng mỡ à? Bọn họ những người này trốn cảnh sát cũng không kịp đây, còn chủ động phải báo cảnh. Nhớ tới, tiện đem nhất cái kia gọi củ rổ cô năm lấy, tự tay giao cho cảnh sát. Hạ Kiến Quân nhàn nhạt phân phó nói, các ngươi không muốn thẩm hắn, cũng tuyệt đối không nên đánh hắn, để cảnh sát đi thẩm vấn củ rổ cô, liên lụy ra Giang Vân, hiểu chưa? Biết rồi, quân ca. Cố Bưu đại khái hiểu một chút. Chính mình trước đây nhưng là Giang Vân thủ hạ, kết quả bị cái này con ông cháu cha cho chạy ra, thù này chính mình đến báo a. Xem quân ca dáng vẻ, thật giống cùng Giang Vân cũng có cựu án. Lần này được rồi, hai cái cựu để cảnh sát giúp đỡ bọn họ đồng thời báo đi. Hạ Kiến Quân cười cợt. Giang Vân lại suất cao là hỏi hắn một người bạn mượn, hắn rất nhanh liền biết rồi việc này. Khê Hải tập đoàn tương lai trưởng môn nhân lại muốn mượn lãi suất cao khẳng định phải làm gì không thể nhận ra người sự. Lần này được rồi, chỉ cần có thể thông qua củ rổ cổ đường dây này tìm hiểu nguồn gốc bắt được Giang Vân, nhìn hắn lao tử Giang Thắng Lợi làm sao bây giờ. Yêu tử sốt ruột, Giang Thắng Lợi vì cứu nhi tử khẳng định không từ thủ đoạn nào, hơn nữa nhất định sẽ phạm sai lầm. Đến thời điểm không chừng liền có thể đem hắn huyên náo long trời lở đất. Quân ca, thật chuẩn bị chính thức đối phó Giang Thắng Lợi cùng Cố Bưu đi ra ngoài. Yến tỷ từ giữa thất đi ra ngoài. Lao tử là một đời kiêu hùng, nhi tử nhưng không hăng hái, chỉ làm cho hắn lao tử gây phiền phải à. Hạ Kiến Quân lời nói mang theo sự trầm trọng, buôn lậu quốc gia bảo vệ quý hiếm động vật, cùng phiến độc tội danh đều là giống nhau, làm không cẩn thận liền muốn bắn chết. Giang Bân này viên chư đầu, lần này cần cho hắn lao tử gây phiền toái. Yến tỷ nhưng có một ít chần chờ, Giang Thắng Lợi ở Vân Đông kinh doanh nhiều năm như vậy, tài cao thế lớn, nói không chắc liền có biện pháp để nhi tử thoát thân a. Ngươi không hiểu. Hạ Kiến Quân nhưng cũng không làm sao lo lắng, Giang Bân cái kia con ông cháu cha không đáng ta đi đối phó, có thể động Giang Bân, Giang Thắng Lợi thế tất yếu ra mặt. Hắn nhất xuất đầu, ngươi muốn à, Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm những người này chẳng lẽ là sẽ không nắm lấy cơ hội? Ta đều biết Giang Thắng Lợi yêu tử sốt ruột khẳng định liều lĩnh, bọn họ sẽ thờ ơ không động lòng Giang Thắng Lợi, chỉ cần lộ ra một điểm kẽ hở, không cần ta ra tay, Chu Quốc Húc cùng Hùng Vĩ Lâm những người này đều sẽ đối với hắn đuổi đánh tới cùng. Yến tỷ gật gật đầu. Từ khi bị Giang Thắng Lợi hãm hại sau đó, từ trong đại lao đi ra quân ca xem ra như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ trả thù Giang Thắng Lợi. Hắn vẫn đều đang đợi cơ hội, nhưng là Giang Thắng Lợi trước sau đều không có phạm sai lầm. Không may hắn có một cái hố cha nhi tử. Đông lại tài khoản, Giang Thắng Lợi hoàn toàn là vì mình nhi tử tốt. Nhưng là Giang Bân không chỉ không có cảm kích, trái lại đi mượn lãi suất cao làm lên chuyện phạm pháp. Này không phải đem chính hắn cùng lão tử hướng về hố lửa bên trong đẩy mà. Có điều hiến tỷ nhưng nhắc nhở một hồi, quân ca, coi như ngươi lần này thành công, Giang Thắng Lợi nếu như biết là ngươi ở sau lưng làm, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng xem hắn hiện tại đặc biệt sợ ngươi, bị ngươi đánh cũng không dám lên tiếng, có thể nếu như con trai của hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ liều mạng với ngươi mệnh. A Yến A. Hạ Kiến Quân âm thanh trở nên ôn nhu lên, ta nằm mộng cũng muốn giết chết Giang Thắng Lợi, chỉ cần hắn ngã. Cái khác ta không để ý, hắn muốn đối phó ta, theo hắn đi. Tâm nguyện ta một, cũng sẽ không bao giờ hôn cái này vòng tròn. Ta mang theo ngươi ra ngoại quốc, nếu như Dung Dung nguyện ý cùng chúng ta cùng đi. Nói tới chỗ này, chính hắn đều cảm thấy không có khả năng lắm, quên đi, Dung Dung vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta người cha này. Hơn nữa lần này, ta còn chờ với gián tiếp giúp Lôi Hoan Hỉ một tay, hắn giúp chúng ta nhiều lần như vậy, coi như trả lại hắn một món nợ ân tình đi. Nói tới Lôi Hoan Hỉ, Yến tỷ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ta đặc biệt yêu thích Hoan Hỉ tên tiểu tử này quá thần kỳ, muốn cái gì có thể cho ngươi tìm tới cái gì. Ai, ngươi nói, nếu có thể tác hợp hắn cùng Dung Dung cùng nhau. Không thể. Hạ Kiến Quân chính mình trước tiên bật cười, không thấy Ản Nỉ vẫn ở Hoan Hỉ bên người vị đại tiểu thư này, người cũng chớ đắc tội hắn, thật đắc tội rồi nàng, bất định nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Nàng đại tiểu thư nổi nóng lên, không nói những cái khác, chúng ta ăn cơm ngủ nàng đều có thể xuống tới. Còn Dung Dung nơi đó. Xem bản thân nàng duyên phận đi. Là tốt hay xấu, ngược lại ta cái này làm phụ thân chính là không có tư cách quản. Vào lúc này cách xa ở Tiên Đào Thôn, chính đang lên mạng ạn nhị bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ân, chẳng lẽ có người ở nói mình nói xấu? Không cần phải nói, khẳng định là Hoan Hỷ ca cùng Mạc Bản Tử ở cái kia thảo luận chính mình đây. EZ1152. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương 195, nhanh như chớp, cứu mạng A. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Hoan Hỷ ca bị tiểu bản triệu hoán tiến vào phòng dưới đất. Ấn tượng đầu tiên. Rời ạ, ta là ngươi người hầu muốn gọi ta lập tức ở trong đầu của ta triệu hoán. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là long không phải là một cái phì phì sâu lông. Ân, lời này ngàn vạn không thể bị tiểu bàn nghe được. Đệ nhị ấn tượng. Tiểu bàn làm sao biểu hiện như vậy lo lắng. Ăn ngon cũng không ăn, nước biển táo cũng không rót, liền tivi cũng không nhìn. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca đi vào, tiểu bàn lập tức nhảy nhót liên hồi, thật giống cấp thiết ở hướng về hắn lan truyền tin tức gì. Ngươi muốn nói gì Hoan Hỷ ca làm sao cũng đoán không ra. Tiểu bàn thật sự cũng lên. Một hồi nhảy đến lôi Hoan Hỷ trên bả vai, tiếp theo lại là một bính, lại bính đến Hoan Hỷ ca trên đầu. Này, không cho ở trên đầu ta đi tiểu A. Hoan Hỷ ca một cơ linh, mau mau lớn tiếng cảnh cáo. Là ngươi, bản thân long thần nước tiểu ngươi muốn cũng không cho ngươi. Tiểu bàn đem chính mình đầu nhỏ, dính sát vào ở Hoan Hỷ ca đầu. Lập tức, một ít linh tinh hình ảnh xuất hiện ở lôi Hoan Hỷ trong đầu. Cái gì đầu ngổn ngang? Hai con vừa giống như lão thử vừa giống như thỏ động vật cái gì quái lạ sinh vật. Hành tinh khác đến biến dị vật chủng. Ai, ai, các ngươi đi đâu? Ân làm sao trở nên thất kinh lên? Đó là cái gì cạm bẫy à? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên linh quang thoáng hiện, tiểu bàn, ngươi nói này hai con quái vật gặp nguy hiểm. Tiểu bàn một lần nữa nhảy xuống. Gật đầu liên tục. Ngươi cái không tri thức không văn hóa ra hỏa, cái gì gọi là quái vật? Ngươi biết đây là cái gì ư? Long tộc tuyệt diệt đêm trước, Long Vương nhìn thấy một con sắp chết dãy rùa thỏ. Nhất thời nhẹ dạ. Đã nắm một con chuột đem hai loại hoàn toàn khác nhau sinh vật kết hợp lại cùng nhau. Từ đó về sau thiên nhiên giới liền nhiều hơn một loại tân vật chủng. Nhân loại hiện tại gọi loại sinh vật này là cái gì tiểu bản có thể liền không biết. Bởi vì là bị Long Vương cứu sống, tân vật chủng, thử thỏ cùng Long Chi Gian thì có một loại vi diệu liên hệ. Chỉ có điều là tiểu bản có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Thử thỏ sẽ không có bản lĩnh này. Mà hiện tại tiểu bản liền cảm ứng được chúng nó gặp phải nguy hiểm. Vốn là động vật gì gặp phải nguy hiểm, cùng tiểu bàn không hề có một chút quan hệ. Nhưng lại thiên thử thọ là Long Vương sáng tạo tân vật chủng, như vậy tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, tiểu bàn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thử thọ trên người phụ thân di lưu lại khí tức. Dựa vào nó sức mạnh của chính mình đi cứu viện không có khả năng lắm. Vậy chỉ có dựa vào Hoan Hỷ ca. Để ta đoán xem a. Hoan Hỷ ca có thể thông minh đến mức rất, ta nói đúng. Ngươi liền gật đầu, nói sai. Liền lắc đầu, có được hay không? Tiểu bàn liều mạng gật đầu. Hai người này không biết cái gì động vật cùng ngươi có quan hệ. A, ta đoán đúng. Hiện tại gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn đi cứu bọn họ. Ta thực sự là quá thông minh. Ngươi muốn ta giúp ngươi khó khăn có phải là? Ta chính là một thiên tài A. Ngươi biết muốn đi nơi nào liền chúng nó hắc. Ta đoán xem, ngươi có thể cảm nhận được chúng nó đến nơi nào. Gặp thông minh, chưa từng thấy giống như ta thông minh. Nếu không có sự cầu Hoan Hỷ ca. Tiểu bàn đã sớm một định thân pháp ném đi ổn định cái này không ngừng tự biên tự diễn rông dài ra hỏa. Chúng ta giang hồ nhi nữ, nghĩa khí trước tiên, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Hoan Hỷ ca đàng hoàng trịnh trọng, thế nhưng ta có ích lợi gì a? Chỗ tốt à? Tiểu bàn phì phì thân thể bắt đầu nhúc nhích lên. Định, thân. Chờ đã. Hoan Hỷ ca một hồi liền biết đáng ghét tiểu bàn phải làm gì, ngươi có bản lĩnh không cần định thân pháp, chúng ta đến một mình đấu nhịn. Quên đi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Tiểu bàn. Nói đùa với ngươi đây, nhà ngươi Hoan Hỷ ca như vậy chính trực nghĩa khí người, làm sao sẽ làm ra yêu cầu chỗ tốt loại này chuyện vô liêm sỉ a? Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Hoan Hỷ ca rất nhanh sẽ biết nói sao đi ra ngoài. Một cái phì phì sâu lông. Không đúng. Là một cái uy vũ thần long bay ở phía trước. Cũng còn tốt hiện tại là ban đêm, đại gia đều ở nhà đánh bài xem tivi, người đi đường ít ỏi. Mà một khi phát hiện có nhân loại, tiểu bàn lập tức sẽ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế lưu tiến vào Hoan Hỷ ca trong túi tiền. Mà chúng ta Hoan Hỷ ca, lái một chiếc tiểu chạy bằng điện xe liền theo ở phía sau. Học biết lái xe vẫn có chỗ tốt ta. Tiểu bàn tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. Chạy bằng điện lái xe đến 40 mã, toàn bộ xe đều giống như lay động lên. Như vậy không được a. Chạy bằng điện xe một hồi mở không được. Quái đản. Không điện. Lôi Hoan Hỷ có chút há hốc mồm. Tiểu bàn đỗng nhiên bay đến lôi Hoan Hỷ trên cánh tay, hướng lôi Hoan Hỷ nhìn một chút. Ân tiểu bàn ở đối với mình cười. nhưng vì cái gì cười như vậy gian trá quái lạ. Không tốt. Một loại linh cảm không lành ở Hoan Hỉ Ca trong lòng bay lên. Ôi chao. Tiểu Bàn, ngươi thuộc giống chó A. Hoan Hỉ Ca kêu thảm một tiếng. Chết tiệt, Tiểu Bàn dĩ nhiên ở trên cổ tay của hắn cắn một cái, quá lợi hại, so với, tỷ đấu, Hoan Hỉ Ca này thanh dao gọt hoa quả đều lợi hại hơn. Hoan Hỉ Ca thép thiết cốt đều bị cắn phá. Tiếp theo Tiểu Bàn cấp tốc từ vết thương cho Hoan Hỉ Ca chuyển vào món đồ gì. Tiểu Bàn, ta biết ta quá khứ có lỗi với ngươi, ngươi lúc này mới cho ta hạ độc. Ta muốn chết, ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình, không cần lo. Ai nha, ngươi đánh ta mặt làm cái gì? Tức đến nổ phổi Hoan Hỉ Ca kêu lên. Chết Tiểu Bàn, không chỉ cắn bị thương chính mình, trả lại cho mình trong thân thể truyền vào không biết cái gì món đồ gì. Hiện tại, lại dùng nó mập mạp thân thể giật chính mình. Có thiên lý à? Là long thì ngon a. Tiểu Bàn đều mặc kệ hắn. Vọt người bay lên, không ngừng ra hiệu Hoan Hỉ Ca đổi tới. Uy, uy, ngươi sẽ không là để ta dùng chạy a? Ngươi phi như vậy nhanh ta đi theo phía sau ngươi chạy. Nhưng là Hoan Hỉ Ca vừa bước chân, liền phát hiện không đúng. Chính mình. Tốc độ. Thân thể. Hoàn toàn không bị khống chế. Thật nhanh a, chính mình chạy thật nhanh a. Cái gì là nhanh như chớp, đây chính là nhanh như chớp a. Hoan Hỉ Ca là du nhanh nhất nhân loại. Hiện tại nhưng không nghi ngờ chút nào thành chạy nhanh nhất nhân loại. Nhưng là, tại sao chúng ta Hoan Hỉ Ca đầy mặt thống khổ chứ? Như vậy tốc độ chạy trốn, đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Thậm chí vượt qua Hoan Hỉ Ca thân thể cường hãn cực hạn. Liên giống với là 1 vạn mét chạy, một tuyển thủ rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Một bước đều không chạy nổi, đang muốn từ bỏ thời điểm, chợt có 2 cái người hảo tâm xông lại một bên một điều khiển hắn, cũng mặc kệ thân thể hắn khó chịu, mạnh mẽ dẫn hắn tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Hiện tại Hoan Hỉ Ca chính là cảm giác như vậy. Cứu mạng A. Cứu. Mệnh A. Hoan Hỉ Ca muốn nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu. Trên người hắn lúc này dường như trang một hỏa tiễn thôi tiến khí, hoàn toàn mặc kệ thân thể thống khổ mạnh mẽ chạy trốn. Càng thêm đòi mạng chính là... Hoan Hỉ Ca còn phát hiện mình không có cách nào dừng lại. Hắn bị Tiểu Bàn bắt cóc. Cứu. Mẹ. Tiểu Bàn, ta. Đến đứng. Ta muốn dưới. Xe. Ta trả cho ngươi tiền xe. Không muốn. Hóa đơn A. Một kỳ quái nam nhân, trong đêm đen hết tốc lực chạy trốn, trong miệng không biết đang kêu to cái gì. Ở trong gió đứt quãng, ai đều không thể nghe rõ. Giữa lúc Hoan Hỉ Ca khổ không thể tả thời điểm, Tiểu Bàn chợt từ bầu trời rơi xuống đất trên. Hoan Hỉ Ca thân thể cũng đột nhiên dừng lại. Tiểu Bàn mặc dù là long, nhưng vẫn còn không tính là chân chính thần long. Nó nắm giữ phi hành sức mạnh, nhưng không có biện pháp khoảng cách dài phi hành. Từ Tiên Đảo thôn tới đây, đã là nó phi hành cực hạn. Hoan Hỉ Ca nhìn thấy hy vọng, hắn xoa eo từng ngụm thở hổn hển, ngũ tạng lục phủ đều sắp muốn lệch vị trí. Tiểu Bàn, ta biết sai rồi. Ta này liền trở về. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Quá xong năm ta liền đi tìm một công việc, tranh thủ sang năm cuối năm đem cái chiến sĩ thi đua. Tạm biệt. Cứu cái gì quỷ ngoạn ý, còn tiếp tục như vậy đừng nói cứu ai. Cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn đưa rơi mất. Hắn quay người lại, chính muốn rời đi, vừa vặn tử lại một lần không tự chủ được hướng về phương hướng ngược di chuyển nhanh chóng. Xảy ra chuyện gì? Hoan Hỉ Ca hiện ở không có cách nào quay đầu lại, cũng không có cách nào nhìn thấy. Trên đất, một cái phì phì sâu lông chính đang ngọ nguậy thân thể đi tới. Tạm thời không thể bay, thế nhưng bản thần long vẫn là có thể bỏ sát. 4 con tiểu tiểu móng vuốt lộ ra. Nhanh chóng lay chạm đất diện. Cứu mạng A. Thanh âm này, chỉ có thể ở trong gió tung bay. Lao giả. Lại tết đến. Đúng đấy, ở nước ngoài bọn nhỏ ngày mai là có thể đến, đáng tiếc không có ăn cơm tất nhiên. Ngươi lão già này, bọn nhỏ có thể từ nước ngoài bay trở về xem ngươi đã biết đủ đi, vé máy bay đáng quý. Ai, lao giả, đó là cái gì? Cái gì a, ta xem một chút. A, có người ở rèn luyện thân thể ngã đi đây. Còn là một tiểu tử. Cuối năm, lại là buổi tối, luyện tập cái gì ngã đi a? Ngươi không hiểu, người trẻ tuổi yêu rèn luyện thân thể mà. Ân, tốc độ thật giống biến nhanh hơn ngã đi đều nhanh như vậy. Ồ, tiểu tử người đâu? Cứu. Mẹ. A. Bắt đầu ngã tốc độ chạy còn có thể chịu đựng, thế nhưng sau đó liền càng lúc càng nhanh. Tiểu Bàn tốc độ bò càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền hầu như đuổi tới tốc độ phi hành. Ngươi có thể tưởng tượng một người ngược lại đi, tốc độ vượt qua chí ít mỗi giờ 200 mã thời điểm dáng vẻ à? Có thể à? Hoan Hỉ Ca ngược lại thưởng thức đến. Phong từ bên thai gào thét mà qua. Chi? Tiểu Bàn đột nhiên ngừng lại. Đèn đỏ. Tuân thủ quy tắc giao thông là mỗi cái phổ thông công dân pháp tắc. Tiểu Bàn thân là thần long cũng không ngoại lệ. Ta cái quái gì vậy, tại sao vẫn là chuyện có điều thân đến? Hoan Hỉ Ca cũng sắp muốn tan vỡ. Đèn đỏ rốt cục đã biến thành đèn xanh. Sau đó Hoan Hỉ Ca đau đến không muốn sống chạy trốn lại bắt đầu. Thân ái, chiếc xe thể thao này chân thần khí. Đúng không, hơn 1 triệu đây. Thân ái, đến chỗ cần đến có còn xa lắm không? Nhanh hơn, sắp rồi. Vèo. Chỉ rát. Xe thể thao đột nhiên ngừng lại. Thân ái, ta thật giống nhìn thấy gì? Ta cũng thật giống nhìn thấy gì? Thật giống một cái bóng đen, từ chúng ta bên cạnh xe bay qua. Không, sẽ không là quỷ đi. Không, không thể nào, có phải là ta sản sinh ảo giác? Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Ai, được, quá sợ người, chúng ta đi về nhà đi. Cứu, mệnh, a. Cứu, mệnh, a. Tiểu bàn, ngươi chạy trốn so với, tỷ đấu, xe thể thao còn nhanh hơn, ngươi cái quái gì vậy này, thú vị à? Mau tới cá nhân cứu cứu nhà ngươi Hoan Hỉ Ca a. Chương 196, phát sinh ở Hàn Tử Viên tập kích. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Ngược lại chạy đệ nhất thiên hạ. Hoan Hỉ Ca có thể như thế kiêu ngạo nói rồi. Bài này do L5 không thủ phát. Thế nhưng chúng ta Hoan Hỉ Ca trong lòng nhưng a tiểu bàn long ba long mẹ long tổ tông nguyền rủa toàn bộ. Tiểu bàn ở một cái gọi Hàn Tử Viên địa phương ngừng lại. Từ Tiên Đảo thôn đến Hàn Tử Viên, đầy đủ hơn 60 km. A. Thiên sát tiểu bàn, lại lôi kéo Hoan Hỉ Ca ngã chạy dòng dã 60 km. Nhanh như chớp không thể đỡ, Hoan Hỉ mệt mỏi như con chó. Mã Lạp Tùng là bao nhiêu khoảng cách Hoan Hỉ Ca chạy lộ trình nhưng là vượt xa Mã Lạp Tùng. Huống chi hắn không chỉ là ngược lại chạy, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình 60 km đều là toàn lực nỗ lực. Nếu như không phải bản thân hắn thân thể cường hãn khiến người ta khiếp sợ, chỉ sợ sớm đã hư thoát hôn mê. Thế nhưng mặc dù như vậy, rời sông lấp biển, trong thân thể hết thảy bộ phận đều giống như na vị. Miệng xuôi bọt mép, ánh mắt đờ đẫn, hai chân run rẩy liên tục. Ông trời a, chính mình làm sao sẽ nhận thức tiểu bàn a? Cũng còn tốt tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so sánh với, nghỉ ngơi hơn 10 phút, cư nhưng đã bắt đầu khôi phục. Đừng đắc tội tiểu bàn, tuyệt đối đừng đắc tội tiểu bàn, này nói rõ chính là đối với mình trả đũa a. Tuy rằng Hoan Hỉ Ca trong lòng đầy bụng lời oán hận. Chuyện của tôi nét hận không thể đem tiểu bàn kho, nhưng con rồng này cường hãn thực lực, vẫn để cho chúng ta đáng thương Hoan Hỉ Ca giận mà không dám nói. Nó đem mình mang tới Hàn Tử Viên tới làm cái gì? Nơi này là ba cái trấn chỗ giao giới, phi thường hoang vu. Chu vi chỉ có thưa thớt mấy nhà nhân gia. Có người nói ở Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm, có cái gọi Hàn Tử người ở đây ở qua, cũng bởi vậy được rồi danh tự này. Tiểu bàn nhảy vào Hoan Hỉ Ca trong túi tiền. Phía trước thật giống có xe có người. Hoan Hỉ Ca trần chờ hướng phía trước đi đến. Thật sự có 3 chiếc xe con, hơn 10 người, hơn nữa đường ở trong còn bị thả không ít tảng đá ngăn chặn đường đi. Ai không cho tới gần. Một thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền đến. Hoan Hỉ Ca. Cố Bưu. Hoan Hỉ Ca cùng Cố Bưu đồng thời kêu lên, hai người đại khái làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Cố Bưu càng là kinh ngạc. Hơn nửa đêm. Lôi Hoan Hỉ tới nơi này làm cái gì? Hoan Hỉ Ca, ngươi đến đây có việc. Đúng đấy, ngươi cũng tới này có việc. A, đúng, một điểm việc nhỏ. Lôi Hoan Hỉ giật mình, hắn nhớ tới Cố Bưu bị Giang Bân từ Khê Hải quán rượu lớn đánh đuổi sau, theo Hạ Kiến Quân. Nhiều người như vậy. Lẽ nào là Hạ Kiến Quân để hắn tới làm cái gì không hợp pháp việc? Cố Bưu, là quân ca để ngươi đến đi. Hoan Hỉ Ca đóng giả đã sớm biết dáng vẻ. Hứng hờ hỏi. Hắn cùng Hạ Kiến Quân chi gian quan hệ, Cố Bưu trong lòng quá rõ ràng. Thấy hắn nếu nói như vậy, chỉ sợ Hạ Kiến Quân đem chuyện này đã sớm nói cho hắn cũng khó nói. Vâng. Cố Bưu đem Lôi Hoan Hỉ kéo sang một bên. Thấp giọng đem Hạ Kiến Quân để cho mình làm sự tình trước sau nói một lần. Ảch, Giang Bân điên rồi sao? Trong nhà gia tài ngàn tỷ, lại bí quá hóa liều làm loại này chuyện nguy hiểm. Những người có tiền này trong óc cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy, Hoan Hỉ Ca làm sao cũng đều không nghĩ ra. Hoan Hỉ Ca, sự tình chính là như vậy, quân ca dặn dò chúng ta liền người mang xe bắt. Người a ngươi lẽ nào cũng là vì này đến. A, đúng đấy. Hoan Hỉ Ca thuận miệng hồi đáp. Chính mình có thể không chính là vì cái kia vừa giống như lão thử vừa giống như thỏ quái đồ vật bị tiểu bản dẫn tới nơi này. Cố Bưu không dám tự chủ trương. Mau mau gọi điện thoại cho Hạ Kiến Quân. Đem Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên xuất hiện sự tình nói rồi một hồi. Đầu bên kia điện thoại Hạ Kiến Quân cũng có một chút kinh ngạc, Lôi Hoan Hỉ là làm sao biết như thế tuyệt mật sự tình. Chỉ hơi trầm ngâm. Dặn dò Cố Bưu cùng hắn mang theo người giống nhau nghe Lôi Hoan Hỉ chỉ huy. Hắn quá giải Lôi Hoan Hỉ người này, bình thường xem ra cả lơ phất phơ. Nhưng là một khi hắn quyết định việc làm ai cũng ngăn cản không được. Càng trọng yếu hơn chính là, Lôi Hoan Hỉ mạnh như thế nào năng lực, chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng. Cố Bưu là cái đại lao thô. Để hắn đơn độc phụ trách nhiệm vụ này, Hạ Kiến Quân trong lòng vẫn đúng là không yên lòng. Hiện tại được rồi, có Lôi Hoan Hỉ mang đội sự tình có thể xong rồi. Để Cố Bưu đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỉ, Hoan Hỉ à, những khác không nói nhiều, việc này khẳng định là Giang Bân làm, liền một điểm, ta phỏng đoán Giang Bân sẽ không theo tới, nhưng coi như hắn theo tới, cũng không muốn bắt hắn, thả hắn đi. Thả hắn đi Lôi Hoan Hỉ có chút không quá lý giải. Thả hắn đi. Hạ Kiến Quân trả lời vô cùng rõ ràng, hắn chính là điều tiểu ngư, một phá sản ngoạn ý, muốn bắt hắn mỗi ngày đều có thể. Có thể nếu như Giang Thắng Lợi biết mình nhi tử phạm pháp, con cá lớn này liền muốn trên dưới bay nhảy. Lôi Hoan Hỉ là một người thông minh, một hồi liền rõ ràng Hạ Kiến Quân ý tứ. Thành, quân ca, ta biết rồi, vậy cứ như thế a. Liên như vậy, Hoan Hỉ, này hay là chúng ta lần thứ nhất hợp tác a? Kha kha, lần thứ nhất, chỉ mong là một lần cuối cùng. Lôi Hoan Hỉ đem điện thoại trả lại Cố Bưu. Nhìn một chút sắp xếp, Cố Bưu ở làm như vậy sự tình phương diện còn là phi thường có kinh nghiệm. Phía trước là loạn thạch chặn đường, thủ hạ còn mang theo đường trướng, một khi xe vận tải trải qua, lùi về sau trên đường đường trướng lập tức sẽ bố trí. Như vậy xe vận tải liền đã biến thành tiến thối lương nan, cua trong giỏ. Đến rồi, đến rồi. Cố Bưu một thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Đoàn người lập tức phân tán ra đến. Một chiếc thùng đựng hàng xe từ đằng xa xuất hiện. Hai cái đèn lớn đánh lượng lượng. Trốn ở một bên Lôi Hoan Hỉ, phát hiện trong túi tiền tiểu bàn ở cái kia không ngừng nhẹ nhàng nhảy lên. Hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được con rồng này lo lắng thiếu kiên nhẫn. Lôi Hoan Hỉ vội vàng đem bàn tay tiến vào trong túi tiền, nhẹ nhàng vô vô nó, lúc này mới để nó yên tĩnh lại. Ở tiểu bàn xem ra, sự tình căn bản không cần như vậy phụ trách, một hồi xe xuất hiện, chính mình trực tiếp đến lăng không va chạm, trước tiên đem xe va lăn đi lại nói. Rõ ràng xa đều có thể bị nó đánh bay, huống chi là một chiếc nhân loại xe. Nhưng là không thể vọng động như vậy. Dù sao nơi này đã là thế giới nhân loại. Thùng đựng hàng xe ngừng lại. Trên xe hai người nhảy xuống, hùng hùng hổ hổ. Bọn họ cũng không có hướng về nơi khác nghĩ, ai con mẹ nó chết tiệt làm như thế một đống đá vụn. Đi tới phía trước mới chuyển mấy tảng đá, đột nhiên vô số đèn tin dương lên. Đừng núp đích. Đừng núp đích. Hai người kinh hãi đến biến sắc, xoay người liền muốn chạy trốn, có thể mới vừa chạy hai bước. Têu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Hai cái bóng chảy côn mạnh mẽ đện ở trên đùi của bọn họ. Cố Bưu ra tay còn là phi thường tàn nhẫn, không có chút nào khoan dung. Đừng đánh, đừng đánh. Hai cái ngã trên mặt đất ra hỏa không lo được gọi đau, liên tục lớn tiếng cầu xin. Hoan Hỉ ca, giao cho ngươi. Cố Bưu cố ý lui về sau một bước. Lôi Hoan Hỉ gật gật đầu, đi tới hai tên này trước mặt ngồi xổm xuống, Giang Bân A. Giang Bân ai là Giang Bân một cái trong đó một mảnh mờ mịt, chúng ta thật sự không quen biết A. Lôi Hoan Hỉ nhíu mày một cái, cụ rồ cổ A. Đại ca, chúng ta chính là vận hàng, đúng là vận hàng. Tài xế hốt hoảng nói rằng, cụ rồ cổ trang hàng thời điểm, không cho phép chúng ta ở phụ cận, sắp xếp gọn mới gọi điện thoại để chúng ta đến vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Tiền đến thời điểm biết đánh đến chúng ta tạp trên. Chúng ta biết trên xe trang khẳng định là vi cấm phẩm, nhưng cụ thể đến cùng là cái gì chúng ta thật sự không rõ ràng. Cụ rồ cổ xưa nay không theo chúng ta xe đi. Vậy các ngươi đem hàng vận tới chỗ nào? Không biết. Không biết Lôi Hoan Hỉ có chút tức giận lên. Thật sự không biết, đại ca. Chúng ta thật sự không biết. Người kia sợ sệt lại bị đánh, chúng ta chỉ phụ trách đem lái xe đến tới gần Vân Đông nhập khẩu địa phương, sau đó sẽ có tân tài xế đến thế đến lượt chúng ta. Bọn họ một lòng muốn lập công chỗ tội, bởi vậy đem tự mình biết đến nơi đến trốn toàn bộ nói ra. Tổng cộng có 3 nhóm tài xế, đệ nhất bát là bọn họ, tiến vào Vân Đông thời điểm là đệ nhị bát, sau đó lái vào Vân Đông. Tiếp theo cuối cùng một nhóm sẽ trở lại thay. Cù dồ cổ đội phân công phi thường nghiêm mật. Hơn nữa bọn họ cũng biết mình làm chính là rơi đầu sự tình, bởi vậy thận trọng từng bước. Thật cẩn thận, một tia sai lầm cũng không thể ra. Phi thường rào hoạt một đoàn hỏa. Cố Bưu vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Lúc này mở miệng nói rằng, đem lái xe, đến các ngươi thay đổi người mức độ, từng bước một tìm hiểu nguồn gốc. Ta còn không tin không bắt được. Không kịp. Không kịp. Tài xế cười khổ một tiếng, trong buồng xe còn cất giấu một người đây, chúng ta nhất xuất sự hắn điện thoại liền đánh ra đi tới cảnh báo. Ta thảo. Cố Bưu mắng một câu, lập tức mang người chạy vội tới thùng đựng hàng cái kia. Nhưng là thùng đựng hàng là bị người từ bên trong khóa trái, muốn mở ra cũng không có như vậy dễ dàng. Mấy người tìm đến ra hỏa, binh lách cách bàng một trận loạn tạp. Cố Bưu, đem hai người kia xem trọng. Lôi Hoan Hỉ chạm lên, không có chuyện gì, tuy rằng không có trực tiếp bắt được Cụ Dầu Cổ, nhưng có hai người kia khẩu cung, hắn chạy không được, chuyện sớm hay muộn, giao cho cảnh sát đi làm. Giang Bân lần này mượn lượng lớn lãi suất cao, hàng bị tra xét, đủ hắn đau đầu, chậm rãi trừng trị hắn. Cố Bưu vẫn còn có chút tức giận bất bình. Lúc trước chính mình đối, đúng, Giang Bân trung thành tuyệt đối, quay đầu lại chính mình lại bị như con chó như thế bị hắn đá, khẩu khí này làm sao cũng đến ra. Mắt thấy thủ hạ của hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có mở cửa ra, Lôi Hoan Hỉ ra hiệu bọn họ dừng tay, tiếp nhận một cái bảy bằng búa, để đại gia lùi về sau một ít. Sau đó đột nhiên vung lên búa, ầm một tiếng liền nện ở thùng đựng hàng trên cửa xe. Âm thanh đinh tai nhức óc. Cố Bưu bị sợ hết hồn. Khá lắm, này khí lực đại sợ người a. Lần kia mình bị Lôi Hoan Hỉ đánh, xem ra vẫn là hắn hạ thủ lưu tình a, bằng không dựa theo hắn hiện tại đấu pháp, chính mình không chết cũng phải tàn phê a. Lôi Hoan Hỉ dùng sức một hồi tiếp theo một hồi đấm vào, thùng đựng hàng môn cấp tốc biến hình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bên cạnh người tất cả đều ô lên lỗ tai, nhưng là âm thanh vẫn là không ngừng truyền đến. Đừng đánh, đừng đánh. Thùng đựng hàng bên trong đống nhiên truyền ra một cầu xin âm thanh, ta mở cửa, ta mở cửa. Lôi Hoan Hỉ đình chỉ động tác. Thùng đựng hàng môn rốt cục bị mở ra. Cố Bưu thủ hạ lập tức xông lên trên, đem tàng ở người bên trong một cái tha đi, một trận đấm đá. Thực ở không nghĩ tới ở thùng đựng hàng bên trong lại còn ẩn giấu một người. Lôi Hoan Hỉ cũng không có quản nơi này, nhưng là hắn hướng thùng đựng hàng bên trong vừa nhìn, cả người đều ở tại nơi đó. Lợi. Chương 197, trên TV nhiệt tình thị dân. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương Con Nện. Thuần Văn Tự ở tuyến xem buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Lôi Hoan Hỉ thật sự xem ở lại, sững sờ. Ông trời a, cái này thùng đựng hàng bên trong quả thực chính là một mê ngươi vườn thú a. Trên trời phi, trên đất bò, trong nước du, nơi này không thiếu gì cả. Một ít động vật Lôi Hoan Hỉ căn bản là không gọi ra tên đến. Chỉ là thùng đựng hàng bên trong không khí không cách nào lưu thông, từng trận mùi lạ xông vào mũi. Hơn nữa những động vật này mỗi một người đều là phờ phạc. Lôi Hoan Hỉ ánh mắt dừng lại ở một lồng sắt trên. Bên trong giam giữ hai con như lão thử vừa giống như thỏ, mà lại nhìn kỹ, lại cùng gấu tẹt đỉ phi thường giống nhau sinh vật kỳ quái. Lôi Hoan Hỉ cho đến bây giờ vẫn là không biết đây chính là kể bên diệt chủng sinh vật, bị thế giới tự nhiên bảo vệ tổ chức xếp vào cao nguy danh sách tân lê thử thỏ. Hai con thử thỏ thân dài ở khoảng 20 cm, dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoan đáng yêu. Chỉ là bị muộn ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tinh thần cũng giống như vậy bề bài. Hai con thử thỏ đông nhiên như là cảm ứng được cái gì, nỗ lực ngẩng đầu lên đến, không ngừng mà hướng Lôi Hoan Hỉ nhìn lại, nhưng là rất nhanh ánh mắt liền rơi xuống miệng túi của hắn vị trí. Chúng nó cảm ứng được cái gì? Coi như tiểu bản chưa từng xuất hiện, chúng nó vẫn là cảm ứng được. Nhân loại trong túi tiền chất chứa một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mà loại này năng lượng cũng tuyệt đối không phải là loài người có thể có được. Hai con thử thỏ kính nể nằm nhoài nơi đó. Tiểu bàn cứ việc không có thò đầu ra, nhưng cũng đồng dạng cảm ứng được thử thỏ. Hơn nữa hai con thử thỏ tình hình phi thường không tốt. Tân lê thử thỏ bản thân liền sinh sống ở cao hải mọc lên khu, cũng không biết những động vật này đi tư phiến dùng biện pháp gì để chúng nó lại có thể còn sống. Nhưng là rời đi chính mình hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa một đường sóc này, để thử thỏ khỏe mạnh trạng thái phi thường chênh lệch. Nếu như hiện tại liền để cho mình cứu trị, khẳng định không có vấn đề, nhưng then chốt là bên cạnh còn có nhiều người như vậy loại. Lôi Hoan Hỉ cũng không biết những thứ này. Dựa vào. Nhiều như vậy động vật, đây là anh Vũ A. Cố Bưu nhích lại gần, trong miệng trà trà ngợi khen. Thật giống đúng không? Lôi Hoan Hỉ nhìn một chút thời gian, xem trọng những người này, gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Thanh Lặc, Hoan Hỉ ca, giao cho ta đi. Tiểu Ban ở trong túi lại hơi nhúc nhích một chút. Tựa hồ phải nói cho Lôi Hoan Hỉ một ít chuyện gì. Nhưng là Tiểu Bàn cũng phi thường rõ ràng ở trước mắt nhiều người như vậy loại ở đây tình huống hắn cũng không thể ra sức. Chỉ có thể trở về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Cách Cố Bưu bọn họ đã rất xa. Tiểu Bàn đột nhiên từ trong túi tiền nhảy ra ngoài. Hoan Hỉ ca thân thể bỗng nhiên lần thứ hai đảo ngược. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Tiểu Bàn, ngươi muốn làm cái gì? Hoan Hỉ ca kêu thảm một tiếng. Nhưng mà cái gì cũng không kịp. Một ngược lại chạy vội nhân loại lại một lần xuất hiện ở trong đêm đen. Thân ái, vừa nãy nghỉ ngơi đủ chứ? Nghỉ ngơi được rồi, nghỉ ngơi được rồi. Ngươi nói chúng ta nhìn thấy có phải là ảo giác, làm sao có khả năng có nhanh như vậy đồ vật? Cái kia chưa chắc đã nói được, mấy ngày trước ta xem thiểm điện hiệp tốc độ thì có nhanh như vậy. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Thân ái, đừng có đoán mò. Khỏe mạnh lái xe đi. Vèo. Cái gì a? Cái gì a? Thân ái, ngươi thấy cái gì?
Được.
Thật giống.
Bóng đen kia.
Kỳ thực.
Ta vậy.
Nhìn thấy.
Trong xe thể thao hai người liếc nhìn nhau, một đạo thê thảm kêu thảm cắt ra bầu trời đêm.
Có quỷ a.
Sáng sớm 10 điểm thời điểm Hoan Hỉ ca còn ở ngủ say như chết, ản nỉ mấy lần đến gõ cửa hắn đều làm bộ không nghe thấy.
Quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.
Qua lại 120 km ta.
Hơn nữa điểm chết người là, lại còn là ngã đi chạy.
Khi về đến nhà, hai cái chân đều ở rút gân.
Tiểu bàn thật giống đầy bụng tâm sự, dầu dĩ không vui về xuống đất thất.
Hoan Hỉ ca cũng thực sự là mệt mỏi.
Không có hỏi tiểu bàn nguyên nhân, vừa đến trên giường liền ngủ.
Đến 11 điểm thời điểm.
Lúc này mới ngáp một cái lên, xuất hiện ở tấm lòng quán cơm.
Ân mấy người này làm sao đều ở xem TV.
Này có thể hiếm có, yêu thích.
Đặc biệt là An Nhi, Mạc Bàn Tử những người này nhưng là bình thường cơ bản không xem TV điện thoại di động đẳng A.
Hoan Hỉ ca, mau đến xem.
Vừa nhìn thấy Hoan Hỉ ca đi vào, An Nhi vội vàng ngoắc tay đem hắn gọi vào bên cạnh mình.
Hiện tại thả chính là Vân Đông Đài truyền hình giờ ngọ lần theo tiết mục.
Ở nhiệt tình thị dân hiệp trợ dưới. Ta thị hôm qua ban đêm phá hoạch đồng thời rất đại buôn lậu quý giá hoang dại động vật án.
Thiệp án vật chủng, nhìn thấy mà giật mình.
Vì là Vân Đông thị từ không có.
Trong này chẳng những có khỉ lông vàng, mãng xà, đại phi ngực anh vũ chờ chút quý giá vật chủng, thậm chí còn có một đôi lâm nguy vật chủng, bị thế giới tự nhiên bảo vệ tổ chức liệt vào hết sức cao nguy vật chủng tân lê thử thỏ.
Nay không đúng là mình tối ngày hôm qua làm sự à đài truyền hình nhanh như vậy liền đưa tin.
Thiệp án nghi phạm bị tóm ba tên. Vụ án chính đang tiến một bước trinh phá chung.
Phía dưới chúng ta đến phỏng vấn một hồi hiệp trợ cảnh sát phá hoạch này án nhiệt tình thị dân Cố tiên sinh.
Này không phải Cố Bưu à, án nhi cái thứ nhất kêu lên, lại là hắn báo án hắn thành nhiệt tình thị dân.
Đừng nói án nhi không nghĩ ra, liền ngay cả Mạc Bản Tử cũng đều nghĩ mãi mà không ra.
Cố Bưu lúc nào trở nên như thế chính trực.
Này nguyên nhân trong đó ở đây e sợ chỉ có Lôi Hoan Hỉ mới rõ ràng.
Cố Bưu đại khái là lần thứ nhất trên TV lại là căng thẳng lại là dương dương tự đắc.
Hơn nữa, hắn lại lấm lấm liệt liệt trên mặt liền mổ sải đều không có đánh.
Còn thật không sợ Giang Bân cùng cái kia tên gì cụ rổ cổ đến trả thù.
Cố Bưu ở phóng viên trước mặt một trận nói khoác, chính mình làm sao ngẫu nhiên biết rồi tin tức này, làm sao mang theo bằng hữu của chính mình, đang không có chứng cơ xác thực tình huống mạo hiểm phục kích, bị làm sao kịch liệt phản kháng.
Ngược lại thổi vô cùng kỳ diệu. Thật giống mình và nước Mỹ trong phim ảnh siêu nhân như thế, ba quyền hai chân liền cứu vớt thế giới.
Kỳ thực, này không riêng là ta cùng các bằng hữu của ta công lao, còn có một người cũng phát huy ra trọng yếu nhân tố.
Làm Cố Bưu nói ra lời này, Hoan Hỉ ca trong lòng ngần ra, không được, tuyệt đối đừng nói.
Nhưng là vượt qua sợ cái gì càng ngày cái gì, Cố Bưu quay về mịp rổ phồn nói rằng.
Người này rất nổi danh.
Hắn chính là chúng ta Vân Đông thị bơi quán quân Lôi Hoan Hỉ.
Rời ạ. Ngươi cái quái gì vậy nói ta làm cái gì?
Hoan Hỉ ca trong lòng mắng to lên.
Này tương lai phiền phức nhưng lớn rồi.
Chính mình nửa đêm xuất hiện ở Hàn Tử Viên làm cái gì chính mình làm sao một buổi tối thần không biết quỷ không hay vừa đến một hồi.
Còn có Giang Bân biết rồi lại là chính mình phá hoại hắn chuyện tốt, khẳng định thẹn quá thành giận, không ngừng tìm đến mình phiền phức ca.
Đây chính là hắn mượn lãi suất cao buôn lậu hoang dại động vật ta.
Chính mình khẳng định không sợ hắn, nhưng chính mình bằng hữu bên cạnh, ản nhi, Mạc Bản Tử. Quách Vũ Khang những người này à?
Cố Bưu là ý định muốn đập Lôi Hoan Hỉ nịnh nọt.
Có thể lần này nịnh nọt đúng là vỗ tới sơ sót lên.
Trong tiệm cơm tất cả mọi người chuyển qua đầu, nhìn về phía Lôi Hoan Hỉ.
Ngày hôm nay khí trời, ha ha ha.
Thái dương chiếu trên không, Hoa Nhi đối với ta cười.
Tiểu Yến Tử, xuyên hoa y y.
Hoan Hỉ ca một bên sướng đi điều đi tới xế bờ di à nhạc thiếu nhi một bên chạm lên, ý đồ lặng lẽ chuẩn ra nơi này.
Hoan Hỉ ca.
Hoan Hỉ ca.
Hai cái tiếng kêu chung, Mạc Bàn Tử 200 đến cân mập mạp thân hình dĩ nhiên nhạy bén cực kỳ, một hồi liền chặn lại rồi cửa.
Hắn béo như vậy thân thể chặn lại, quả nhiên là một người giữ quan vạn người phá.
Hoan Hỉ ca.
Án Nghị ôm lấy Hoan Hỉ ca cái cổ, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống, nói với chúng ta nói chứ.
Tối ngày hôm qua ngươi làm sao sẽ chạy đến Hàn Tử Viên đi tới.
Đến lúc này, ta không thể không hướng về các ngươi thẳng thắn chân tướng Hoan Hỉ ca sâu sắc thở dài một tiếng, kỳ thực.
Ta là.
Siêu nhân đệ đệ hắn.
Siêu nhân phụ trách nước Mỹ, ta phụ trách chúng ta này một khối.
Chức trách của ta là giữ gìn hòa bình thế giới.
Bảo vệ địa cầu.
Uy, uy, đừng méo lỗ thai, đừng méo lỗ thai.
Có nói hay không, thành thật khai báo.
Án Nhi dùng sức ninh một hồi Hoan Hỉ ca lỗ thai.
Mạc Bản Tử, Quách Vũ Khang, Điềm Điềm, Đồng Đồng cười gằn, cầm chén trà, hoa sạn, cây lau nhà vây nốt Hoan Hỉ ca.
Ai?
Đó là cái gì?
buồn câu soạn. Này, không mang theo sử dụng vũ khí hóa học A.
Vậy ngươi đàng hoàng bàn giao không phải thành.
Ta nói.
Ta toàn nói.
Cấp trên của ta ở nơi nào, ta hạ cấp là ai ta toàn nói cho các ngươi.
Hoan Hỉ Ca vẻ mặt đưa đám, các ngươi không theo, đệ bài lộ ra bài A, vào lúc này nên trước tiên đối với ta triển khai cái mỹ nhân kế cái gì, làm sao tới liền nghiêm hình tra tấn A.
Hoan Hỉ Ca, mỹ nhân kế đến rồi nha.
An Nhi nói trở mặt liền trở mặt, cả người tựa ở Hoan Hỉ Ca trên người.
Hơi thở như hoa lan, chỉ cần ngươi nói đàng hoàng, nhiều lắm ngươi muốn như thế nào nhân ra liền thế nào mà.
Lại tới, lại.
Hoan Hỉ Ca nói thầm, kỳ thực ta tối ngày hôm qua đi có việc, Hạ Kiến Quân để ta đi chỗ đó.
Ta thật không biết chuyện gì, sau đó đến nơi đó mới biết.
Như thế nói chuyện ngược lại có mấy phần độ tin cậy.
Cố Bưu là Hạ Kiến Quân người.
Mà Hạ Kiến Quân vẫn luôn đối, đúng, Hoan Hỉ Ca không sai, muốn đem công lao này tặng cho Hoan Hỉ Ca cũng khó nói.
Không đúng.
Mạc Bàn Tử bỗng nhiên nói rằng, hơn nửa đêm ngươi làm sao đi ngươi lại không biết lái xe.
Ta kỵ chạy bằng điện xe đi a.
Điềm Điềm chạy bằng điện xe.
A.
Hoan Hỉ Ca bi ai phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét, chạy bằng điện xe a.
Mở ra một nửa không có điện, ta liền vứt tại cái kia.
Sau đó ta.
Nhờ xe, một chiếc xe thể thao.
Ta chạy bằng điện xe a.
Điềm Điềm cũng là một tiếng bi thiết, ta 24K mạ vàng nạm kim cương thạch chạy bằng điện xe a, hơn 10 vạn đây.
Này, Điềm Điềm, không mang theo như thế ngoa người a.
Hoan Hỉ Ca gọi lên. Cái gì 24K mạ vàng nạm kim cương thạch chạy bằng điện xe, ngươi điên rồi à?
Điềm Điềm ai thiên hô địa, thật sự à, không tin ngươi hỏi Đồng Đồng đi, Hoan Hỉ Ca, ngươi bồi ta.
Ta cùng ngươi còn tạm được, nhiều lắm hai tối trên a.
Hoan Hỉ Ca lẩm bẩm.
Này đều người nào a?
Làm sao đến tiên đảo thôn người đều trở nên vô liêm sỉ như vậy?
Lẽ nào tiểu bàn a chính mình tinh hoa mang tới tiên đảo thôn, đồng thời cũng đem mình vô liêm sỉ mang tới tiên đảo thôn?
Ân. Đại khái chỉ có khả năng này.
Hát xì.
Tiểu bàn vang dội hát xì hơi một cái.
Ai ai ở nói mình nói xấu khẳng định có, Long cảm giác là tối nhạy bén.
Đê tiện, khẳng định là vô liêm sỉ Hoan Hỉ Ca ở cái kia nói.
ER1292.
Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời.
Chương 198, lo lắng Vân Đông Thị vườn thú.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Thuần Văn Tự ở tuyến xem buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn.
Chương này là trên nguyệt 180 vé tháng thêm chương ghi nợ chương tiết, bù đắp, con nhện lần thứ 2 vì là nhân phẩm của chính mình bấm like, ha ha.
Đồng thời lần thứ 2 hô hoán một hồi vé tháng, con nhện cần chư vị độc giả đại đại chống đỡ.
Giờ ngọ lần theo tiết mục vẫn còn tiếp tục.
Nhưng phía dưới nội dung liền không phải vui vẻ như vậy.
Không chỉ không vui, hơn nữa Hoan Hỉ Ca rất nhanh biết tối ngày hôm qua tiểu bản tại sao dầu gì không vui nguyên nhân.
Mới vừa từ vườn thú phương diện tin tức truyền đến, đôi kia tân lê thử thỏ tình hình phi thường không thể lạc quan.
Phía dưới chúng ta liên tuyến chính đang vườn thú theo dõi phỏng vấn phóng viên.
Liên tuyến một trận, phóng viên âm thanh rất nhanh truyền đến.
Bởi tân lê thử thỏ sinh sống ở cao nguyên khu vực, đối, đúng, Vân Đông địa phương khí hậu hoàn cảnh cực không thích ứng, hiện nay tình trạng cơ thể phi thường suy yếu, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng.
Hơn nữa tân lê thử thỏ đồ ăn chủ yếu vì là kim liên hoa, hổ nhĩ thảo, tuyết liên cùng núi cao thực vật.
Mặc dù là ở địa phương, bởi những thực vật này đại thể sinh trưởng ở cao hải rút vách đá khe đá hoặc là tiểu bãi đất cao, tân lê thử thỏ cũng thường thường đói bụng, càng thêm không cần phải nói ở Vân Đông những thực vật này phi thường khó tìm.
Hơn nữa tân lê thử thỏ đối, đúng, đồ ăn yêu cầu phi thường cao, nhất định phải bảo đảm là mới mẻ.
Nhân loại cũng không biết, làm bị Long Vương cứu sống sau, tân lê thử thỏ này một vật loại liền có cùng long nhất dạng kiêu ngạo phẩm chất.
Không tươi, mục nát đồ ăn. Chúng nó thà rằng, chết đói cũng tuyệt đối sẽ không đi chạm.
Kim liên hoa cùng hổ nhĩ thảo đều là tương đối quý trọng dược liệu, mà tuyết liên chính là cái gọi là thiên sơn tuyết liên, không chỉ là khó gặp kỳ hoa dị thảo, càng là quý báu thuốc đông y.
Những này rõ ràng đều là tân lê thử thỏ đồ ăn.
Vân Đông Thị vườn thú trong khoảng thời gian ngắn tới chỗ nào tìm những này quý giá thực vật đi.
Từ phóng viên phỏng vấn bên trong có thể nghe ra, hai con tân lê thử thỏ tình huống đã vô cùng nguy hiểm.
Ôi chao, trong nhà khí than thật giống không có quan.
Hoan Hỉ Ca vỗ đầu một cái, ta trở lại xem dưới.
Án Nghị các nàng đều đang chuyên tâm xem TV, ai đều không để ý hắn.
Vừa về tới biệt thự,
lập tức tiến vào phòng dưới đất, vừa nhìn thấy tiểu bản không thể chờ đợi được nữa điệu nói rằng, tiểu bản, ngươi có phải là buổi tối liền biết cái kia cái gì tân lê thử thỏ tình huống vô cùng nguy hiểm.
Tiểu bản gật đầu liên tục.
Ngươi tên ngu ngốc này Hoan Hỉ Ca, đến hiện tại mới rõ ràng.
Ngươi có biện pháp nào hay không cứu chúng nó?
Tiểu bản lại gật đầu liên tục. nghe, ta đi đem đôi kia tân lê thử thỏ nghĩ biện pháp làm ra, ngươi đi tiên nữ sơn chờ ta. Tiểu bàn không có một giây đồng hồ chần chờ. Cấp tốc từ phòng dưới đất chuyên môn vì nó chuẩn bị bí mật khẩn cấp đào mạng xuất khẩu chui ra ngoài. Hoan Hỷ ca lập tức móc điện thoại ra, Chu Tổng, ta là Lôi Hoan Hỷ. À, ngươi cũng nhìn thấy TV chuyện này trước tiên không nói, ta có biện pháp cứu tân lê thử thỏ, nhưng nhất định phải đem chúng nó mang về tiên đào thôn. Ta biết, vườn thú khẳng định không chịu, bảo vệ tổ chức khẳng định cũng không muốn, vì lẽ đó ta tìm ngươi nghĩ biện pháp đến rồi. Cái gì vườn thú ngươi cũng có quên tiền còn nhận nuôi rất nhiều động vật hay, thật cảm ơn ngươi. Được, ngươi trước tiên đi, ta cùng án nghi lập tức tới rồi. Tân lê thử thỏ quý gia tính, rất nhanh liền bị Vân Đông thị thị dân đã hiểu biết. Những kia động vật nhỏ bảo vệ tổ chức và thiện tâm nhân sĩ, đều ở nơi đó hiến kế làm sao cứu vớt tân lê thử thỏ. Một ít phương diện này chuyên gia cũng chạy tới vườn thú, nhưng là đối, đúng, tân lê thử thỏ bó tay toàn tập. Bỏ vào đồ ăn, chúng nó căn bản không thèm nhìn, càng thêm không cần phải nói ăn. Mà một khi làm có nhân loại ý đồ tới gần chúng nó lập tức sẽ phát sinh sắc nhọn quái lạ tiếng kêu. Hơn nữa chúng nó hiện nay thân thể hư nhược, cũng không thể chịu đựng gây tê mang đến tác dụng phụ. Tân lê thử thỏ vốn là tối không muốn tiếp nhân loại thời nay vật chủng một trong. Vân Đông thị động thực vật chuyên gia Chu giáo sư giải thích, chúng nó quanh năm sinh sống ở cao nguyên khu vực. Đối với nhân loại có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi, vì lẽ đó bình thường rất khó quan sát được chúng nó. Căn cứ ghi chép, rất sớm trước đây, tân lê khu vực dân bản xứ đúng là có bắt được loại này thử thỏ, nhưng dùng chính là rất biện pháp khác, ở vượt qua ban đầu bài xích kỳ cùng đối kháng kỳ sau. Tân lê thử thỏ là có thể trở thành sủng vật, nhưng chúng nó một đời chỉ đối, đúng, một người chủ nhân trung tâm, một khi chủ nhân không ở hoặc là qua đời, chúng nó đại thể sẽ tuyệt thực mà chết. Bên cạnh nghe mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, vườn thú tuổi viên trường hỏi, vậy nói như thế chúng ta không có cách nào tới gần cứu trợ. Đệ nhất, đôi này, chuyện này đối với tân lê thử thỏ bị loài người dùng bạo lực thủ đoạn bắt giữ quá, chúng nó nội tâm đã đối với nhân loại sản sinh mãnh liệt chống cự cùng cứu hận. Thứ hai, coi như có thể tiếp cận chúng nó, chúng ta cũng không nghĩ ra có thể để giúp nó môn biện pháp. Chu giáo sư có chút không thể làm gì. Tuổi viên trường, thị ủy điện thoại tới. Chỉ thị chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, cứu giúp tân lê thử thỏ. Hơn nữa thế giới tự nhiên bảo vệ tổ chức ở quốc nội đại biểu, đã đang bay tới Vân Đông trên phi cơ. Tuổi viên trường sức đầu mẹ chán, làm sao bây giờ? Thử thỏ căn bản không khiến nhân loại ta tiếp cận, hơn nữa dựa theo Chu giáo sư lời giải thích, hiện tại tốt nhất lập tức mô phỏng ra cao nguyên hoàn cảnh, đồng thời tìm tới thử thỏ thích ăn mới mẹ thực vật. Này không phải đùa giỡn hay sao trong thời gian ngắn như vậy mình tới đi đâu chuẩn bị? Vẫn ở bên cạnh im lặng không lên tiếng Chu Quốc Húc điện thoại hưởng lên, hắn nhận ở dưới, đối, đúng, tuổi viên trường nói rằng, ta có cái bằng hữu đến rồi, hắn khả năng có biện pháp giải quyết. Tuổi viên trường người xem. Tuổi viên trường hiện tại thật giống như chết chìm người, bắt được một khối tấm ván gỗ liền có thể cho rằng cứu sinh quyển, vừa nghe, dù muốn hay không lập tức để công nhân thả người đi vào. Lôi Hoan Hỷ cùng án nỉ vội vội vàng vàng xuất hiện ở nơi này. Đôi kia thử thỏ so với mình tối ngày hôm qua nhìn thấy thời gian càng thêm hể hoại khôn đốn. Nam nhoài ở chỗ này thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là chỉ cần một cảm giác được có nhân loại tiếp cận, lập tức lại sẽ phát sinh tiếng rít chói tai. Đọc truyện tại http://.net đây chính là tối ngày hôm qua cứu ra đám kia hoang dại động vật Lôi Hoan Hỷ. Vừa giới thiệu, tuổi viên trường lập tức cùng Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay, Lôi tiên sinh, cảm tạ ngươi à, nếu như không phải ngươi. Đám này như vậy quý giá hoang dại động vật thật là phải tao ương. Nghe nói ngươi có biện pháp cứu tân lê thử thỏ. Ta tận lực thử một chút xem. Lôi Hoan Hỷ trong lòng kỳ thực cũng không xác định. Hắn chậm rãi hướng thử thỏ tiếp cận, hai con thử thỏ rất nhanh cảm ứng được nhân loại tiếp cận, lại lần nữa phát sinh rít gào. Nhưng là vẹn vẹn kêu vài tiếng, âm thanh liền đình chỉ. Hơn nữa chúng nó vốn là vẫn đang nhắm mắt cũng lại mở. Tân lê thử thỏ từ kẻ nhân loại này trên người cảm nhận được ngày hôm qua hơi thở quen thuộc. Người chung quanh một hồi nín thở, thật giống nhìn thấy hy vọng. Lôi Hoan Hỷ đến gần rồi lồng sắt, dừng lại một chút. Tay nhẹ nhàng thân tiến vào. Tân lê thử thỏ đầu tiên là theo bản năng hướng sau rụt lại, nhưng lập tức liền ở nơi đó không núp đích. Lôi Hoan Hỷ tay chạm được thử thỏ. Một loại lành lạnh cảm giác. Thử thỏ mặc cho nhân loại tay ở xoa xoa chúng nó. Chu giáo sư cùng tuổi viên trường xem liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Đặc biệt là Chu giáo sư, hắn ở phương diện này rất có nghiên cứu. Có thể đem thử thỏ biến thành sủng vật, chỉ có tân lê dân bản xứ đặc thù biện pháp mới được. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ chính là tân lê người? Tuổi viên trường càng là vui mừng khôn xiết, so với ai khác đều cấp thiết hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể lấy ra biện pháp đến. Xoa xoa thử thỏ một hồi, đợi được chúng nó tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Lôi Hoan Hỉ này mới đưa tay từ trong lồng che rút ra, tình huống đại đại không ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắn đây tuyệt đối không phải nói mò. Khi hắn tay chạm được thử thỏ đệ nhất khắc, liền cảm giác được thử thỏ trong thân thể tình huống. Hơn nữa hắn thậm chí còn mơ hồ sản sinh một loại cảm giác. Thử thỏ đang hướng về mình cầu cứu. Lẽ nào là tiểu bàn nguyên nhân à? Tiểu bàn để cho mình cùng thử thỏ chi gian xây dựng lên một loại liên tiếp. Lôi tiên sinh, ngươi có biện pháp gì à? Tuổi viên trưởng một hồi lại trở nên sốt sáng lên đến.
Có.
Lôi Hoan Hỉ thẳng thắn dứt khoát hồi đáp, để ta mang về.
Cái gì mang về đây tuyệt đối không được.
Tuổi viên trưởng kêu lên, đây chính là quốc gia quý hiếm lâm nguy động vật, tư nhân tại sao có thể mang về, xảy ra chuyện gì người nào chịu trách?
Chu Quốc Húc nhíu mày một cái, Hoan Hỉ, tại sao nhất định phải mang về?
Ta biết.
Lôi Hoan Hỉ vẫn không trả lời, Chu giáo sư đã ở bên cạnh nói rằng, ta mới vừa nói qua, tân lê thử thỏ một đời chỉ nhận một người chủ nhân, mà từ tình huống bây giờ xem.
Đôi này, chuyện này đối với tân lê thử thỏ rõ ràng đã đem Lôi Hoan Hỉ xem là chúng nó chủ nhân.
Ở đây, quá nhiều người, đôi này, chuyện này đối với thử thỏ vẫn là cảm thấy sợ sệt.
Vậy chúng ta toàn bộ rời đi, liền lưu Lôi Hoan Hỉ cùng thử thỏ ở đây.
Tuổi viên trường lập tức nói rằng,
thử thỏ còn có chỉ nhận một người chủ nhân, lời giải thích Lôi Hoan Hỉ đều là lần thứ nhất biết.
Có điều Chu giáo sư lại làm cho hắn có chút chú ý, không được, đôi này, chuyện này đối với thử thỏ đối, đúng, hoàn cảnh của nơi này nghiêm trọng không thích ứng, hơn nữa có rất mãnh liệt cảm giác bài xích, nhất định phải đi chỗ của ta tiên nữ sơn.
Tiên nữ sơn tuy rằng cao hơn mặt biển không cao, nhưng này có thử thỏ cần thổ nhưỡng cùng thực vật.
Chu giáo sư khẽ gật đầu, có thể.
Bởi vì chúng ta đối, đúng, tân lê thử thỏ hiểu rõ dù sao vẫn là quá thiếu.
Tuổi viên trường nào dám làm quyết định này?
Chu Quốc Húc cũng nhìn ra sự lo lắng của hắn, đem hắn kéo sang một bên thấp giọng nói rằng, trong thành phố nhưng là đến mệnh lệnh bắt buộc.
Nhất định phải cứu sống đôi này, chuyện này đối với thử thỏ, ngươi có biện pháp không? Không có.
Vậy còn không như giao cho Lôi Hoan Hỉ đi thử vận may.
Có thể cứu sống, tốt nhất, công lao của ngươi như thế to lớn nhất.
Vậy vạn nhất chết rồi a?
Vạn nhất chết rồi? Chu Quốc Húc nở nụ cười, chết ở vườn thú cùng chết ở tiên nữ sơn có khác nhau à? Chết ở vườn thú, ít nhất Lôi Hoan Hỉ còn có thể giúp ngươi gánh chịu đi hơn một nửa trách nhiệm.
Lao tuổi, ngựa chết xem là ngựa sống y đi.
Tuổi viên mọc ra chút động lòng, mặt trên nơi đó làm sao bây giờ?
Lập tức gọi điện thoại xin A, còn cường điệu hơn hết sức khẩn cấp, tình huống đặc biệt đặc thù đối xử.
Chu Quốc Húc nói cũng móc ra điện thoại di động, ta trực tiếp cho thị ủy gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết nơi này trong mắt tình huống, xin mời lãnh đạo thị ủy tự mình ra lệnh.
Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, thử thỏ tình huống càng ngày càng không xong rồi.
Lôi Hoan Hỉ vội vàng đem chúng nó ôm ở trong ngực của chính mình.
Thử thỏ bé ngoan ở cái kia ở lại, tinh thần tựa hồ lại khôi phục một chút.
Đúng vậy, chính mình có thể để cho gần chết thực vật phục sinh, như vậy đối với động vật ta.
Lôi Hoan Hỉ cũng không phải hết sức chắc chắn.
Nhưng nhìn thử thỏ dáng vẻ hiện tại, nhưng muốn khá hơn nhiều.
Điện thoại rốt cục đánh xong, tuổi viên trường trọng Chu Quốc Húc gật gật đầu.
Chu Quốc Húc lập tức nói rằng, Hoan Hỉ, mau mau mang tới tiên nữ sơn đi, nhớ tới, muốn hoạt, không muốn chết, xảy ra chuyện gì ngươi và ta ai cũng gánh chịu không được trách nhiệm.
Biết rồi, xảy ra chuyện, ta đem mạc bản tử đầu cho ngươi ngay đêm đó ấm.
ER1292
Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời.
Chương 199, bản mini hô mưa gọi gió.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Án Nhi lái xe một đường báo táp, chạy vội trở về tiên đào thôn.
Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn ôm đôi kia tân lê thử thỏ.
Hai con thử thỏ tinh thần sắc thực khá hơn nhiều, càng thêm hiếm thấy chính là, bé ngoan ở tại Lôi Hoan Hỉ trong lồng ngực không nhúc nhích.
Vừa xuống xe, An Nhi liền nói rằng, Hoan Hỉ ca, ta cùng đi với ngươi tiên nữ sơn A.
Không cần.
Lôi Hoan Hỉ mau mau kêu lên, thử thỏ sợ người lạ, các ngươi ai cũng chớ vào đến, bằng không giết chết, ta thật muốn tồn đại lao đi tới.
An Nhi nhưng là tuyệt đối không muốn Hoan Hỉ ca tồn đại lao, vừa nghe. Quả nhiên bé ngoan đứng ở nơi đó nhìn theo Lôi Hoan Hỉ vọt vào tiên nữ sơn.
Tiểu bàn, tiểu bàn.
Tiên nữ sơn chỉ có Lôi Hoan Hỉ một người, hắn lớn tiếng hô hoán lên.
Một cái tiểu tiểu, phi phi bóng người rất nhanh liền xuất hiện.
Tiểu bàn.
Nó phi trên không trung, uy nghiêm hướng Hoan Hỉ ca trong lồng ngực hai con thử thỏ nhìn một chút.
Thử thỏ lập tức từ Hoan Hỉ ca trong lồng ngực nhảy ra, nằm trên mặt đất, dáng dấp kia xem ra lại thật giống ở dập đầu.
Mặc kệ quá bao nhiêu năm. Thử thỏ trong thân thể đều lưu động cái khác bất cứ sinh vật nào cực kỳ so với, đối với long kính nể cùng cảm kích.
Có thể thấy thử thỏ không phải này suy yếu.
Như thế nhảy một cái, đã tiêu hao hết sức mạnh của bọn họ.
Tiểu bàn nhưng vẫn tương đối thỏa mãn.
Hoan Hỉ ca trong thân thể lưu động linh lực sản sinh thần kỳ tác dụng, mặc dù không cách nào cứu sống thử thỏ, nhưng cũng kéo dài thử thỏ sinh mệnh. Chuyện kế tiếp, liền giao cho bản thần long đi. Thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Thần long vừa hiện, phong vân lôi điện. Tiểu bàn khí thế bằng bạc, trên không trung ngỡ mèo thân thể, hai cái tiểu tiểu sừng ở đỉnh đầu của nó hiện ra. Không ngừng phát sinh một chút rõ ràng ánh sáng. Bốn con tiểu móng vuốt nhỏ, đông một chảo, tây một chảo, uy phong lấm lẫm, ngông cuồng tự đại. Hoan Hỉ Ca mang theo vô hạn kính ngưỡng nhìn tiểu bàn, sau đó sùng bái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu bàn, ngươi thật sự nên giảm béo. Giời ạ. Tiểu bàn nội tâm vô hạn bi phẫn. Ta nhưng là thần long A. Trên thế giới một điều cuối cùng chân chính thần long A. Ta hiện tại ở hô mưa gọi gió, đại triển pháp lực, ngươi đậu má lại để ta giảm béo. Ngươi dù cho đối, đúng, thần long có một chút điểm tôn kính A. Ta liền thích ăn, ta liền như thế mập. Ngươi quản ta. Từng đóa đám mây ở tiểu bàn bên người xuất hiện, sau đó tụ tập chung một chỗ. Đem tiểu bàn bao vây ở trong đó. Quả nhiên có chút môn đạo, Hoan Hỉ Ca khẽ gật đầu. Hô mưa gọi gió đó là long bản lĩnh A. Nhưng là, ai đậu má gặp những kia tiểu nhân đám mây. Mấy chục khối đám mây tính gộp lại, mới chỉ có to bằng bàn tay A. Người ở hô mưa gọi gió. Đang chuẩn bị cho mình làm thân áo dài. Nhìn lại một chút cái kia hai con thử thỏ, nhìn thấy tiểu bàn như vậy, vừa mừng rỡ lại là sợ sệt. Từng đạo thiểm điện, dĩ nhiên ở to bằng lòng bàn tay trong đám mây xuất hiện. Tiếp theo phi thường thấp kém tiếng sấm, cũng lúc gần lúc hiện từ trong đám mây truyền ra. Bản mini hô mưa gọi gió. Hoan Hỉ Ca chỉ có thể như thế nghĩ đến. Kỳ thực lấy hiện nay tiểu bản năng lực, có thể làm được điểm ấy đã rất không dễ dàng. Nếu như mạnh mẽ triển khai, nó cũng có thể để cho đại diện tích khu vực mưa xuống, nhưng cũng sẽ cùng lần trước như thế, nghiêm trọng nguy hiểm cho đến tính mạng của nó. Tiểu tiểu trong đám mây sấm vang chớp giật không ngừng. Đồng nhiên, mấy chục tích thủy nhỏ xuống. Này đậu má xem như là trời mưa. Hoan Hỉ Ca xem thường. Có thể nhìn lại một chút hai con thử thỏ, như nhặt được trí bảo, dồn dập dơ lên chân trước. Thân thể vung lên, hé miệng, liều mạng nuốt rơi xuống giọt mưa. Hoan Hỉ Ca bỗng nhiên nghĩ đến một phi thường vấn đề nghiêm trọng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Cũng không biết là tiểu bàn dưới vũ, vẫn là nó nước tiểu nước tiểu. Đúng. Một sinh vật từ trong đám mây tầng tầng rơi xuống trên đất. Rời ạ, con em ngươi. Ta hận ngươi, lôi Hoan Hỉ. Bi thiên hô địa. Tiểu bàn dùng đầu của chính mình không ngừng va chạm chạm đất diện. Nghiệp chướng A, bi ai A, tại sao mình sẽ nhận thức lôi Hoan Hỉ A? Long vương A, long tộc hủy diệt thời điểm ngươi vì là tại sao phải cứu chính mình A? Ông trời A, mở mở mắt đi, hạ xuống một tia chớp đánh chết người này đi. Hai con thử thỏ kinh hoàng nhìn tiểu bàn. Thần long đây là làm sao nó tại sao dùng đầu va điện? Chẳng lẽ không đau không? A, có thể đây là thần long ở cái kia đại triển long uy đây. Ha, quả nhiên không sai. Hoan Hỉ Ca kinh hỉ kêu lên. An giọt mưa thử thỏ, tinh thần xem ra thật giống hoàn toàn khôi phục. Có thể ở thần long trước mặt, chúng nó vẫn không dám lô mãng, đàng hoàng tồn ở nơi đó. Không để ý tới ngươi, kiên quyết không để ý tới ngươi, tiểu bàn hạ quyết tâm. Loại này hỗn hợp thần long linh lực giọt mưa. Không phải ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại vô liêm sỉ có thể rõ ràng. Đừng nói, thật có hiệu quả. Hoan Hỉ Ca tràn đầy phấn khởi, hai người các ngươi chỉ thử thỏ có phúc, lại có thể ăn được long nước tiểu. Chúng ta Hoan Hỉ Ca mắt toét nhận định những kia giọt mưa chính là tiểu bàn long nước tiểu. Tiểu bàn yên lặng bò đến một bên, tiếp tục dùng đầu va chạm núi đá. Chính mình nhận thức lôi Hoan Hỉ, quả thực chính là long tộc sỉ nhục lớn nhất cùng bi ai a. Thân thể bị người kéo lên, không cần nhìn chính là lôi Hoan Hỉ. Tiểu bàn hai cái móng vuốt gắt gao nắm lấy núi đá chính là không buông tay. Không để ý tới ngươi, không muốn phải nhìn ngươi. Đến A, ngươi cứu thử thỏ, còn hại cái gì tu A? Hoan Hỉ Ca dùng sức kéo căng. Một bên không chịu buông tay, một bên liều mạng lôi kéo, tiểu bàn thân thể bị vượt qua kéo càng dài. Có thể Hoan Hỉ Ca chính là không có biện pháp đem tiểu bàn kéo qua. Đúng rồi, ta ngày hôm nay mang đến rất nhiều ăn ngon. A, tiểu bàn buông lỏng tay, lò xo bình thường đụng vào Hoan Hỉ Ca trên người. Kết quả Hoan Hỉ Ca cả người bay lên không bay lên, tầng tầng đụng vào một bên trên vách núi. Muốn chết người A. Hoan Hỉ Ca bị va ngũ quan đều sắp biến dạng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, canh giờ chưa tới. Tiểu bàn rốt cục xả được cơn giận. Chỉ chớp mắt. Nhìn thấy hai con thử thỏ chính ở chỗ này, thần thái lập tức lại khôi phục uy nghiêm, hướng thử thỏ bên cạnh nhìn một chút. Bên kia trên cỏ dại. Cũng tương tự bị tiểu bàn giọt mưa lúc đến. Cỏ dại ở giọt mưa thẩm thấu vào. Bích lục, muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Thử thỏ đã sớm biết cỏ này đã không phải phổ thông cỏ dại, chỉ là không được thần long cho phép không dám thiện động. Lúc này tiểu bàn một ra hiệu, hai con thử thỏ lập tức không thể chờ đợi được nữa ăn xong rồi những nải cỏ dại. Mùi vị ngon cực kỳ, thậm chí vượt qua chúng nó đã từng ăn qua Tuyết Liên. Tiểu Ban ngạo nghễ. Loại cỏ này bên trong đựng chính mình một tia linh lực, Tuyết Liên như thế nào cùng nó so với, tỷ đấu. Cái gọi là Tuyết Liên. Lúc trước đơn giản cũng là phổ thông thực vật mà thôi. Nhưng là có lần Long Vương bay đến trên đỉnh ngọn núi, ở cái kia ngủ 3 ngày 3 đêm. Thân thể dưới Tuyết Liên hấp thu đến Long Vương linh khí, liền liền trở thành nhân loại khẩu khẩu tương truyền tiên thảo. Từ trên mặt đất thật vất vả bò lên Hoan Hỉ Ca nhìn hai con thử thỏ ăn nhiều dáng vẻ, chà chà ngợi khen. Thú vị, bị nước tiểu quá thảo cũng ăn như vậy say sưa ngon lành. Đồng nhiên, một trận sát khí từ phía sau lưng truyền đến. Không được. Chậm. Định, thân, pháp. Tiểu Ban phì phì thân thể làm mất mặt 18 phiến. Khốn nạn, khốn nạn. Giang Bân nổi trận lôi đình, đem trong tay hộp điều khiển tivi tầng tầng hướng về tivi ném tới. Ẩm. TV ở bên ngoài lực trùng kích vào màn hình vỡ vụn. Ngươi cùng ta nói cái gì tới bảo đảm bình an đưa đến ngươi làm nghề này hơn 10 năm chưa từng có từng ra sự. Giang Bân chỉ vào cụ rổ cổ chửi ầm lên, hiện tại a ta hàng a. Giang thiếu, đừng nóng nội. Cụ rổ cổ cũng có một chút hoảng loạn, cũng không ai biết xảy ra chuyện như vậy. Cũng còn tốt ta bố trí nhanh, bằng không ngay cả ta cũng thua tiền. Ngươi con mẹ nó nên bị tóm lấy. Giang Bân đã triệt để phát điên, ta hàng a. Duy Sâm. Xin bất giận. Từ Yến Yến chính muốn khuyên một hồi, Giang Bân một lòng bàn tay đã đập tới đến, ngươi cái này trội tinh, sau khi biết ngươi ta làm cái gì đều không có thuật quá. Từ Yến Yến bị một lòng bàn tay phiến khỏe miệng chảy ra vết máu. Nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, có thể cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ta cho vay làm sao bây giờ ân ngươi nói cho ta làm sao bây giờ. Giang Bân thở hổn hển, những kia cho vay lãi suất cao cái gì không làm được. Cù Dồ Cổ cũng cảm thấy phi thường oan ức, Giang thiếu. Ngươi tổn thất chính là tiền. Nhưng ta ba cái huynh đệ hiện tại còn ở bên trong đây, hơn nữa phỏng đoán toàn Vân Đông cảnh sát đều ở tìm ta khắp nơi. Một câu nói, để Giang Bân rất nhanh tỉnh táo lại. Đúng đấy, vấn đề tiền dễ giải quyết, chính mình lao tử tổng không chắc thấy chết mà không cứu sao đến thời điểm nhiều lắm bị hắn mạnh mẽ khiển trách một trận cũng chính là. Nhưng cảnh sát nơi đó nhưng là cái phiền phức ngập trời. Vạn nhất củ rổ cổ thủ hạ đem mình phun ra ngoài làm sao bây giờ? Như là nhìn ra Giang Bân nghi ngờ. Cụ dồ cổ mau mau nói rằng, Giang thiếu, ngươi yên tâm đi, ba người kia không quen biết ngươi. Muốn phun cũng chỉ có thể phun ta. Ta nếu như bị nắm lấy, một người đem hết thể trách nhiệm đều nhận lên đến, bảo đảm sẽ không bán đi ngươi. Thế nhưng bị tóm huynh đệ phí an cư vấn đề. Giang Bân một hồi liền rõ ràng, chỉ cần mình không tiến vào đại lao chuyện tiền bạc dễ bàn, ngươi yên tâm, ba cái huynh đệ, mỗi người 5 vạn phí an cư. Ngươi nếu như bị nắm lấy, chỉ cần miệng kín như bưng, ta cho ngươi 1 triệu. Thành, Giang thiếu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngài làm đúng chỗ, ta cũng sẽ làm đẹp đẽ. Cù Dồ Cổ đảm nhiệm nhiều việc hạ xuống. Giang Bân hướng bị chính mình đập hư tivi liếc mắt nhìn, chỉ là khẩu khí này không thể không ra. Cù Dồ Cổ, thủ hạ ngươi còn có huynh đệ không? Có a. Cù Dồ Cổ một hồi liền rõ ràng ý của đối phương, cùng hai ngày phong thanh thoáng yên tĩnh lại, ta trước tiên đi tìm cô Bưu, ta đánh gãy hắn gân tay gân chân, để hắn sống không bằng chết. Giang thiếu. Ngược lại ta bị bắt được cũng là bắn chết, nhiều cái nhân mạng cũng là bị bắn chết, không đáng kể. Đối phó xong cố Bưu ta lại đi đối phó cái kia gọi Lôi Hoan Hỉ. Không, Lôi Hoan Hỉ người này rất phiền phức. Giang Bân đối, đúng, Lôi Hoan Hỉ rõ ràng lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa ta trước đây nghe cố Bưu đã nói, người này rất biết đánh nhau, đừng không có đối phó hắn trái lại đem mình thua tiền. Như thế, người trước tiên đi bắt cái gọi Mạc Bàn Tử. Mạc Bàn Tử cụ rổ cầu ngẩn ra. Đúng, Mạc Bàn Tử. Lớn lao vĩ. Bắt được người này, trước tiên cho ta đem điện thoại di động của hắn tìm ra giao cho ta, sau đó sẽ giúp ta đem hắn đầu lưỡi cắt, ném tới trong sông đi. Giang thiếu, người này nơi nào đắc tội ngài, muốn ngài như thế tàn nhẫn đối phó hắn. Người đây cũng đừng quản, dựa theo ta nói đi làm, sau khi chuyện thành công ta lại cho người 1 triệu. Chương 200, thiên hạ văn vật, nghe ta hiệu lệnh. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Nếu như không phải thực sự nhàn đến phát chán, liền tuyệt đối không nên đi dưỡng một con rồng. Nếu như không phải thân thể cường tráng, năng lực kháng đòn mạnh, liền tuyệt đối không nên đi dưỡng một con rồng. Nếu như không phải, ngược lại cái quái gì vậy ăn no không có chuyện gì dưỡng một con rồng làm cái gì. Này không phải là mình cho mình tìm khó chịu hả? Hoan Hỉ Ca rất muốn rất thâm trầm lắp một cái nhà triết học, nói vài câu rất có triết lý, nhưng là toàn thân từ đầu đến chân đau rát, để hắn thực đang không có cái này ẩn. Bị Tiểu Bàn định thân pháp định ở nơi đó, tiếp theo bị một con phì phì thân thể đánh a, mùi vị đó ai đã chúng ai biết. Hoan Hỉ ca giận mà không dám nói gì. Có bản lĩnh đừng dùng định thân pháp, chúng ta một mình đấu thử một chút xem. Có điều có chút kỳ quái, quá khứ định thân pháp đều muốn định trên mấy tiếng, có thể lần này thật giống thời gian không lâu, từ đầu đến chân tổng cộng hơn 30 phút dáng vẻ. Lẽ nào tiểu bản lương tâm phát hiện, giải trừ định thân pháp? Không ngờ tờ, sai, kỳ thực vào lúc này tiểu bản đều có một ít kinh ngạc. Hoan Hỉ ca trong thân thể lưu động Long Vương Di lưu lại mạnh mẽ linh lực, hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Hoan Hỉ ca năng lực càng ngày càng mạnh, chỉ là chính hắn căn bản không rõ ràng làm sao sử dụng mà thôi. Theo năng lực tăng cường, định thân pháp đối, đúng, sự uy hiếp của hắn sẽ từng bước yếu bớt, nhưng này là một tiến lên dần dần phương thức. Có thể hiện tại cũng quá nhanh hơn một chút. Định thân pháp lại chỉ có thể định hắn 30 phút. Theo, để theo tốc độ này, muốn không được bao nhiêu thời điểm, định thân pháp đối với hắn định thân thời gian sẽ càng ngày càng ít. Không nên a. Này rất không khoa học. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì, tiểu bàn cũng còn tạm thời không nghĩ thông. Có thể tuyệt đối là có một số chính mình quên vấn đề ở trong đó. Hoan Hỉ ca căn bản cũng không có nghĩ đến tiểu bàn ở cái kia nghĩ cái gì, ngược lại đau nhức toàn thân, trong miệng không được ở lẩm bẩm. Quá nặng, ra tay quá nặng, đau chết ta rồi. Đau chết. Tiểu bàn càng thêm kỳ quái. Hoan Hỉ ca thân thể đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Tiểu bàn quá rõ ràng. Hắn một thân thép thiết cốt, chính mình tuy rằng va hắn bay tới bay lui, nhưng không thể như vậy đâu à. Quái lạ, thực sự quá quái lạ. Hai con tân lê thử thỏ đã cứu đến rồi, những kia giọt mưa trùng, có tiểu bản một kia linh lực. Không chỉ tân lê thử thỏ, liền ngay cả những kia cỏ dại cũng đều không ngoại lệ được lợi ích to lớn. Lúc này hai con vật nhỏ, là toàn thế giới duy một hai con vừa có thể ở cao nguyên khu vực sinh hoạt, lại có thể ở thấp cao hơn mặt biển khu vực sinh hoạt tân lê thử thỏ. Hai con vật nhỏ phi thường thông nhân tính, không chỉ đối, đúng, tiểu bản cảm ơn đái đức, hơn nữa đối, đúng, cứu mình mệnh Hoan Hỉ ca. Cũng là vô cùng cảm kích. Ân, chính mình cũng coi như là chúng nó ân nhân cứu mạng, cho chúng nó lấy cái tên đi. Lấy cái tên là gì thật à? Hoan Hỉ ca ở cái kia nín nửa ngày. Cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi, đồng nhiên bật thốt lên, buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn. Được rồi, hai con xui xẻo tân lê thử thỏ, có hai cái xui xẻo tên. Buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn. Ngươi là buôn ba nhi bá. Hoan Hỉ ca chỉ vào một con hình thể hơi đại thử thỏ. Tiếp theo rồi hướng một con khác thử thỏ nói rằng, ngươi là bá sóng nhi buôn. Lúc này hai con thử thỏ, bị tiểu bàn linh lực, đã không còn là chuỗi thực vật tầng dưới chót sinh vật, liền ngay cả trí tuệ cũng đều tăng lên không ít. Ngay nghỉ thời gian, trí tuệ khoảng chừng có thể đạt đến lạp dạ đỏ khuyển trình độ. Phải biết lạp dạ đỏ khuyển nhưng là trí tuệ thế giới xếp hạng thứ 7 khuyển loại A hơn nữa thường thường bị cảnh sát huấn luyện thành tập độc khuyển sử dụng. Vừa nghe đến Hoan Hỉ ca kêu to chúng nó. Buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn lại đều chạy đến Hoan Hỉ ca bên chân. Chơi vui, có thể dưỡng hai con tân lê thử thỏ ngược lại cũng không tồi. Đáng tiếc a, liền muốn trả lại vườn thú, Hoan Hỉ ca có chút lưu luyến. Có thể quá nhiều bồi một hồi là một hồi đi. Hoan Hỉ ca đậu chúng nó chơi một chút. Chợt nhớ tới trên người còn có một khối sô-cô-la, lấy ra sẽ đi đóng gói muốn đút cho hai con thử thỏ ăn. Chỉ là thử thỏ ngửi một cái mùi vị, tớ không có hứng thú chút nào. Lúc nào nghe nói qua thích ăn sô-cô-la thử thỏ. Đều mở ra đóng gói, cũng đừng lãng phí. Hoan Hỉ ca chính mình cắn một cái. Vốn là ở một bên xin thể kiên quyết không lại phản ứng Hoan Hỉ ca tiểu bàn, thân thể mạnh mẽ động một cái. Mùi vị gì? Thật tốt ngửi. Loại này mùi vị là chính mình chưa từng có ngửi qua. Nhàn nhạt mùi thơm ác. Một mực trong đó còn để tiểu bàn thèm nhỏ dãi. Tiểu bàn ánh mắt rơi xuống Hoan Hỉ ca trong tay khối này đen xì đồ vật trên. Lẽ nào này dễ ngửi mùi vị chính là từ phía trên này truyền tới? Cho ta ăn một miếng chứ? Tiểu bàn rất muốn để Hoan Hỉ ca cho mình ăn một miếng. Không được, Hoan Hỉ ca quá đáng ghét, chính mình tuyệt không có thể túi đầu trước hắn. Phải làm một cái có cốt khí long. Đáng ghét Hoan Hỉ ca, lại cắn một ngụm lớn. Ăn ít một chút, chừa chút cho ta. Ùng ục. Tiểu bàn nuốt xuống một ngụm lớn ngụm nước. Hoan Hỉ ca không có phát hiện tiểu bàn tham lam con mắt chính đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ có hai con thử thỏ thực sự quá cô đơn. Hơn nữa có chuyện rất kỳ quái, trước đây ở Tiên Nữ Sơn tổng có thật nhiều loài chim cái gì bay tới, nhưng là từ khi tiểu bản tinh hoa chi thủy đúc phía sau, tuy rằng xanh đúng tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng, có thể thậm chí ngay cả một con chim đều không nhìn thấy. Đừng nói điều, liên sơn con chuột đều đang không có. Vốn là còn chưa phát hiện, nhưng là hiện tại chú ý tới, nhưng càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Lẽ nào là tiểu bản nguyên nhân à? Hoan Hỉ ca điểm ấy không có đoán sai. Tiểu bàn tinh hoa chi thủy linh nghiệm cực kỳ, nhưng là đến mức, liền bằng là tuyên cáo nơi này là long lãnh địa, chưa qua Long cho phép, bất cứ sinh vật nào không được tự tiện tiến vào. Nhân loại đương nhiên không cảm giác được, nhưng là chim bay cá nhảy ngàn vạn năm để lại động vật bản năng, lại làm cho chúng nó vừa cảm thụ đến như vậy khí tức liền sợ hãi cực kỳ. Cũng chính vì như thế, tận quản chúng nó biết tiên nữ sơn bên trong hoàn cảnh, đối với chúng nó trưởng thành là có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không ai dám thiện vượt qua lôi chỉ nửa phần. Hoan Hỉ Ca hướng tiểu bàn nhìn lại, lại phát hiện tiểu bàn chính nhìn chòng chọc vào trong tay mình sô-cô-la. Ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ. Cái này kẻ tham ăn lại quan tâm sô-cô-la. Tiểu bàn, nơi này làm sao liền chỉ điểu, liền chỉ con chuột đều không có. A Hoan Hỉ Ca thuận miệng hỏi một tiếng, có phải là ngươi làm ra đến a? Hừ hừ, trả lời ngươi vấn đề này cái kia không mất long cốt khí. Tiêu ngạo tiểu bàn kiêu ngạo gật gật đầu. Vừa nghe quả thế. Hoan Hỉ Ca có chút cúng lên, ai, tiểu bàn, động vật gì đều không có, một mảnh âm u đầy tử khí. Ngươi để những kia chim động vật đều trở về chứ. Ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm vốn là chỉ là việc nhỏ một việc, nhưng là ngươi vừa nãy đắc tội rồi bản thần long, hiện tại đừng hòng mơ tới. Tiêu ngạo tiểu bàn kiêu ngạo lắc lắc đầu. Ngươi phải giúp ta việc này. Ta khối này sô cô la đưa hết cho ngươi ăn. Sô cô la a, thì ăn rất ngon. Tiểu bàn lại nuốt một ngụm lớn ngụm nước. Không, không, ta là một con kiêu ngạo thần long, chắc chắn sẽ không như một khối chỉ là sô cô la cúi đầu. Nhưng là này sô cô la màu sắc tại sao xem ra như vậy mê người. Đáng ghét Hoan Hỉ Ca bẻ xuống một khối nhỏ sô cô la, đặt ở trong miệng, còn phát sinh trà trà âm thanh, ăn quá ngon, thật sự ăn quá ngon. Đòi mạng, đòi mạng. Tiểu bàn lý trí chính đang từ từ tan vỡ. Khà khà. Tiểu dạng, cùng ta đấu quên đi, cho ngươi cái dưới bậc thang dưới đi. Hoan Hỉ Ca ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước ngươi nhưng là đánh bại tủ lở khờ bại bởi ta, đáp ứng phải giúp ta nghĩa vụ làm việc a. Đúng, đúng, là có chuyện như vậy. Chính mình là điều kiêu ngạo thần long, chuyện đã đáp ứng liền tuyệt không đổi ý. Tiểu bàn rốt cục gật gật đầu. Nhưng là tại sao chính mình làm như thế? Sâu trong nội tâm trái lại có chút mừng rỡ cảm giác ra. Quá mỹ vị. Xưa nay lần thứ nhất ăn được sô-cô-la tiểu bàn, phát hiện này mỹ vị thậm chí vượt qua thịt kho tàu cùng cá kho. Cảm giác kia. Hòa vào trong miệng. Hòa vào trong lòng. Điểm điểm. Nếu như lại xuống trận mưa là tốt rồi. Trời mưa xuống ăn sô-cô-la. Tiểu bàn ăn đồ ăn hiếm thấy nhai kỹ nuốt chậm, đại tảng khối sô-cô-la lại ăn gần 10 phút. Nhìn tiểu bàn ăn xong, Hoan Hỉ Ca rồi mới lên tiếng. Được rồi, ăn xong, khởi công. Ta đến thời điểm lại cho ngươi mua một đống lớn sô-cô-la. Khởi công. Tiểu bàn tinh thần tỉnh lại, bay đến không trung. Hai con sừng thoáng hiện, từng đạo nhân loại hoàn toàn không có cách nào phát hiện sóng âm không ngừng hướng về chu vi khuếch tán. Thần Long hiện thân, phong vân lôi điện. Thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Năng lực đương nhiên chưa tới chân chính thần long mức độ, nhưng chu vi mấy chục dặm địa sinh vật đại thể đã có thể có được thần long triệu hoán. Tuy rằng thân thể tiểu tiểu, nhưng là long thô bạo cũng đã như ẩn như hiện. Vài con bổ câu đưa thư chính trên không trung phi, chúng nó là tham gia bổ câu đưa thư thi đấu, bay đến trúc nam trên trấn không. Đồng nhiên, những kia bổ câu đưa thư thân thể trên không trung ngưng trệ, tiếp theo vũ cánh, nhanh chóng hướng về tiên nữ sơn phương hướng bay đi. Thái thái, ngài này điều hồ ly khuyển thật xinh đẹp. Không phải là, ngươi biết nhiều quý ạ. Quý phụ người đắc ý khoe khoang, nó nhưng là ở toàn quốc thi đấu trung hoạch quá khen, trước đây nó có thể đều là có chuyên môn mỹ dung sư. Hết cách rồi, chồng ta là trúc nam người, đồng thời cùng hắn về ăn tết, chỉ có thể đến các ngươi cái tiểu điểm này, cho ta hảo hảo quản lý a. Thái thái, ngài yên tâm, trúc nam trên trấn ta cửa hàng thú cưng mở thời gian dài nhất, phục vụ tốt nhất, bảo đảm đem ngài bảo bối hầu hạ ngoan ngoãn. Ba so với, tỷ đấu, ngoan, mụ mụ bồi tiếp ngươi. Ba so với, tỷ đấu, ngươi làm cái gì? Bị kêu là ba so với, tỷ đấu, hồ điệp khuyển đống nhiên trở nên lo lắng bất an lên, trong cổ họng không ngừng phát sinh ô ô âm thanh. Sùng vật sư cũng không biết làm sao đống nhiên sẽ như vậy. Đột nhiên, ba so với, tỷ đấu, vương một tiếng, từ trên bàn thả người nhảy xuống. Ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng tình huống, đột nhiên lao ra cửa hàng thú cưng. Ba so với, tỷ đấu, ba so với, tỷ đấu. Chủ nhân hô hoán ba so với. Tỷ đấu, căn bản cũng không có nghe được. Mục tiêu của nó chỉ có một. Tiên nữ sơn. Ở nơi đó, có một loại để thiên hạ bất kỳ động vật đều sợ hãi mạnh mẽ vật chủng chính đang triệu hoán chính mình. Ha, được rồi, được rồi. Hoan Hỉ Ca vội vã gọi lên. Vốn là tiểu bàn triệu hoán vẫn tính bình thường, chim sẻ loại hình loài chim xuất hiện ở tiên nữ sơn. Nhưng là sau đó thì sao? Bồ câu. Lão đại, trên chân mang chân hoàn, đây nhất định là tham gia thi đấu bồ câu đưa thư A. Còn có đây là cái gì? Chó cảnh. nơi này lại còn có chó cảnh. Ông trời a, ngươi đem người khác chó cảnh làm tới làm cái gì a? Chủ nhân trọng tới đây tìm ngươi ra hoan hỉ ca tính sổ vậy cũng tính ai a?
Chương 200, thiên hạ văn vật, nghe ta hiệu lệnh. Chương 201, tiên nữ sơn nhiều hai con thử thỏ.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nhện.
Được rồi, được rồi.
Hoan hỉ ca thật vất vả mới ngăn cản tiểu bàn. Nơi này một hồi đã biến thành một loại nhỏ vườn thú.
Trên trời phi, trên đất bò.
Nhưng vấn đề là, ngươi đem bổ câu đưa thư của người khác ca, cậu A Miêu cái gì làm tới làm cái gì?
Con kia anh Vũ thấy thế nào như là trong nhà người khác nuôi A?
Đau đầu.
Này dưỡng sủng vật người, mỗi một người đều đối, đúng, sủng vật yêu thích cùng cái gì tự, này nếu như mất rồi, vậy còn không đến gấp chết.
Tiểu bàn ngừng lại, cũng là rất là bất mãn.
Này không phải ngươi nói muốn để trong này tăng cường chim bay cá nhảy.
Cung tiểu bàn giải thích đến nửa ngày, mới để nó rõ ràng sủng vật cùng hoang dại động vật khác nhau.
Cùng không vui lại phát sinh không biết cái gì sóng âm, những kia sủng vật lúc này mới lưu luyến rời đi.
Chúng nó hoàn toàn có thể rõ ràng tiên nữ sơn có thể mang cho chúng nó chỗ tốt.
Nhưng là này có biện pháp gì?
Những kia chính đang hướng về tiên đảo thôn chạy vội sủng vật, đống nhiên dừng bước, có vẻ không vui quay lại thân thể đi tìm kiếm chủ nhân của chính mình.
Mắt thấy các sủng vật một vừa rời đi, Hoan Hỉ Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, vừa nãy vọt vào tiên nữ sơn, chỉ là tiên đảo thôn thôn dân dưỡng miêu cẩu, vạn nhất đem toàn bộ trúc nam trấn miêu cẩu đều làm ra, này có thể có đến vui vẻ.
Tình huống trước mắt không sai.
Hoan Hỉ Ca đại khái tính toán một chốc, đã có hơn 10 loại, trên 100 con hoang dại động vật đi tới tiên đảo thôn.
Hơn nữa dựa theo tình thế trước mắt, tương lai tiến vào tiên nữ sơn hoang dại động vật chỉ có thể càng ngày càng nhiều.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Vừa tiến đến chính là mấy tiếng, vườn thú bên kia phỏng đoán nên sốt ruột chờ.
Buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn.
Một tiếng hô hoán, hai con tân lê thử thỏ lập tức xuất hiện.
Đáng tiếc.
Đáng tiếc a.
Nếu như gia tăng rồi đôi này, chuyện này đối với tân lê thử thỏ, thế tất lại trở thành tiên nữ sơn một cái điểm sáng.
Mà lại nhìn này hai con thử thỏ dáng vẻ cũng là lưu luyến, không chút nào ý tứ rời đi tiên nữ sơn.
Hoan Hỉ Ca móc ra điện thoại. Nói cho Chu Quốc Húc, vườn thú phương diện có thể phái người đến đem tân lê thử thỏ mang đi.
Phờ phạc đi ra tiên nữ sơn, thời khắc cuối cùng.
Lại để hai con thử thỏ ở đây nhiều chơi một hồi đi.
Mấy cái bằng hữu đều ở tấm lòng quán cơm nơi đó chờ.
Vừa nhìn thấy Hoan Hỉ Ca đến rồi, mau mau xông tới.
Án Nhi nhìn thấy Hoan Hỉ Ca sắc mặt không tốt.
Trong lòng một hồi hộp, Hoan Hỉ Ca, hai con thử thỏ xảy ra vấn đề rồi.
Không có Hoan Hỉ Ca miễn cưỡng nở nụ cười, nhảy nhót tưng bừng, không biết nhiều hài lòng. Ta đã để vườn thú đến đem chúng nó cho mang đi.
Hoan Hỉ Ca.
Ngươi có thể a, liền thử thỏ cũng có thể cứu sống.
Án Nhi một mặt sùng bái. Hoan Hỉ Ca, thế giới này không ngươi sẽ không làm chuyện a, muốn không tương lai ngươi đem sinh con sự tình cũng đồng thời nhận tàu được.
Phúc.
Mạc Bàn Tử cười mặt đều ở cái kia rút gân. Hoan Hỉ Ca, vừa nãy có thể trách, trong thôn miêu a cậu a, đều tựa như phát điên khắp nơi tán loạn, tất cả đều xông vào tiên nữ sơn, một hồi cũng đều trốn ra.
Tiên nữ sơn bên trong làm sao a?
Miêu cùng cậu đánh nhau.
A mấy người đồng thời gọi ra tiếng, miêu cùng cậu đánh nhau.
Các ngươi không biết Hoan Hỉ Ca đầy mặt kinh ngạc, internet không phải sớm đã có A miêu là miêu tinh cầu phái tới chiếm lĩnh địa cầu, cậu là bông tinh cầu phái tới bảo vệ địa cầu.
Vì lẽ đó chúng nó.
Cút.
Đây là tất cả mọi người cho Hoan Hỉ Ca ca ngợi.
Tuổi viên trường, Chu giáo sư những động vật này viên, hầu như là nhanh như chớp đến tiên đảo thôn.
Thân lê thử thỏ ý vị như thế nào?
Chết một con liền thiếu một con A.
Đôi này, chuyện này đối với quý giá tân lê thử thỏ một khi không có bảo vệ, trách nhiệm này ai có thể cũng không gánh vác được.
Để một người xa lạ mang đi.
Tuổi viên trường đã mạo rất nhiều nguy hiểm.
Ở cái kia lo lắng để phòng đợi lâu như vậy, mấy lần muốn đại điện thoại hỏi dò tình huống đều nỗ lực cố nén.
Cuối cùng vẫn là Chu Quốc Húc nghĩ đến cái biện pháp, đem mấy cái vườn thú phương diện người phụ trách chủ yếu, cùng mấy cái trong thành phố phái tới động thực vật phương diện chuyên gia nhận được trúc nam trấn quán trọ bên trong chờ.
Như vậy bất luận có bất kỳ tình huống gì, ngay lập tức liền có thể chạy tới tiên đảo thôn.
Mai mới chờ đến lúc đến Hoan Hỉ Ca điện thoại đến rồi, những người này không có một giây đồng hồ trì hoãn lập tức đến tiên đảo thôn.
Thử thỏ A tuổi viên trường không thể chờ đợi được nữa nhìn khắp nơi.
Hoan Hỉ Ca cũng không nói nhiều.
Mang theo bọn họ liền hướng tiên nữ sơn phương hướng đi đến.
An Nhi, Mạc Bàn Tử những người này cũng tự giác đi theo sau.
Tiên nữ sơn cảnh sắc vẻ đẹp, hoàn toàn ra khỏi những người kia dự liệu.
Nếu như đặt ở bình thường,
chịu định lại ở chỗ này khỏe mạnh chơi trên một ngày, có thể hiện tại không phải lúc A.
Thử thỏ A tuổi viên trường tâm tư căn bản là không ở thử thỏ trên.
Hoan Hỉ ca cười cợt, tuổi viên trường, vạn nhất thử thỏ không có cứu sống làm sao bây giờ?
Đừng đùa.
Tuổi viên trường đánh một cơ linh, ta bị lãnh đạo cở trách chuyện nhỏ, thế nhưng tân lê thử thỏ thực sự là quá quý giá, toàn cầu trong phạm vi chỉ còn dư lại cuối cùng 2.000 con, cao nguy động vật, cao nguy động vật ta.
Hoan Hỉ ca cũng không sẽ cùng hắn đùa giỡn, buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn.
Cái gì hắn ở cái kia tên gì a?
Buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn.
Làm Hoan Hỉ ca gọi vào lần thứ hai, liền nhìn thấy hai con tiểu bóng người nhỏ bé vọt ra, nhiều ở Hoan Hỉ ca bên chân nhảy tới nhảy lui.
Tân lê thử thỏ.
Chính là trước đây không lâu còn thoi thóp tân lê thử thỏ. Có thể hiện tại lại xem chúng nó, nơi nào còn có một chút sinh bệnh dáng vẻ.
Hoan.
Hoan Hỉ ca mạc bản tử cá lâm hỏi, chuyện này.
Đây chính là buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn.
Đúng đấy.
Hoan Hỉ ca rào rạt đắc ý, ta cho chúng nó lấy tên như thế nào.
Mạc bản tử cùng án nỉ hai mặt nhìn nhau, cái kia trên mặt vẻ mặt đều là cố nén mới có thể làm cho mình không đến nỗi lớn tiếng bật cười.
Thật thiệt thòi Hoan Hỉ ca có thể nghĩ ra như thế quái lạ tên đến.
Tuổi viên trường, Chu giáo sư cũng không có không đi quản tên là gì.
Kỳ tích, đúng là kỳ tích đã tân lê thử thỏ ở đây lại bị chữa khỏi.
Nhưng là làm sao có khả năng ngoại trừ kỳ tích còn có cái gì khác giải thích à?
Hy vọng Hoan Hỉ ca giải thích vậy cũng chớ làm cái này mộng.
Giải thích trong đó nguyên lý chuyện như vậy là cần chuyên gia ra tay.
Chu giáo sư ở cái kia suy nghĩ kỹ đại một hồi, dựa theo ta bước đầu phân tích. Tiên nữ sơn thổ nhượng chung nên đựng một loại nào đó tân lê thử thỏ át không thể thiếu vi nguyên tố.
Chúng ta biết động vật trong cơ thể.
A rồi một trận giải thích, mạch lạc rõ ràng.
Ngã cũng có thể nói rõ ràng.
Ngược lại chuyên gia luôn đúng.
Được rồi, điều này cũng bất đi Hoan Hỉ ca không ít phiền phức.
Tiểu Lôi đồng chí, thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi.
Tuổi viên trường nắm chặt rồi Hoan Hỉ ca tay, tiểu Lôi đồng chí à, ngươi giúp chúng ta vườn thú đại ân à. Ta nhất định sẽ đem tình huống của nơi này báo cáo cho những người lãnh đạo.
Cảm tạ lại đúng không rồi a rồi nói rồi một đại thông.
Có thể lại xem dáng dấp của bọn họ, đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn đem đôi này, chuyện này đối với tân lê thử thỏ cho mang đi.
Nhưng một tiếp cận tân lê thử thỏ.
Đôi này, chuyện này đối với tiểu tử thì sẽ lớn tiếng hét dầm lên, làm vườn thú phương diện bó tay toàn tập.
Tân lê thử thỏ một đời chỉ nhận một người chủ nhân.
Điểm ấy Chu giáo sư là đã nói.
Tuổi viên trường đem ánh mắt cầu cứu đầu đến Lôi Hoan Hỉ trên người.
Lôi Hoan Hỉ thở dài một tiếng, một tay một ôm lấy thử thỏ, bé ngoan trở lại vườn thú đi, bọn họ sẽ đem các ngươi đưa đến quê hương đi, nghe lời.
Thử thỏ tựa hồ phát sinh vài tiếng nghẹn ngào.
Không nỡ.
Không nỡ a.
Hoan Hỉ ca cắn răng một cái, đem hai con thử thỏ giao cho tuổi viên trường.
Lần này thử thỏ không có phát ra bất kỳ cái gì rít gào.
Mắt thấy Hoan Hỉ ca nhìn bọn họ bóng lưng đầy mặt không muốn. An Nhi nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, hiếm thấy ôn nhu nói rằng, Hoan Hỉ ca, ngươi nếu như thật sự yêu thích thử thỏ, ta cùng ngươi đi tân lê xem có được hay không.
Hoan Hỉ ca cười khổ một cái.
Này hai con tân lê thử thỏ có thể tuyệt đối không phải bình thường vật chủng A.
Trên đỉnh núi, tiểu bàn lạnh lùng nhìn phía dưới phát sinh tất cả.
Đùa giỡn hay sao cái kia hai con tiểu tử nhưng là cùng long tộc có ngàn vạn tia liên hệ, hơn nữa còn được bản thần long một tia linh lực, làm sao có khả năng nói mang đi liền mang đi.
Lại nói, chúng nó nuốt nơi này đồng dạng đựng linh khí cỏ dại, thân thể cấu tạo đã phát sinh một chút thay đổi.
Hoan Hỉ ca rất có thể điều chỉnh tâm tình của chính mình, không có bao nhiêu thời điểm thì sẽ khôi phục chuyện trò vui vẻ.
Ở tấm lòng trong tiệm cơm nói khoác một hồi.
Cảm thấy đói bụng, đang muốn để Quách Vũ Khang cho mình làm điểm ăn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đỗ xe âm thanh, tiếp theo một trận hỗn loạn tiếng bước chân truyền đến.
Tiểu Lôi đồng chí, Tiểu Lôi đồng chí.
Tuổi viên trường ôm đôi kia tân lê thử thỏ mang theo một đám người vọt vào, đầy mặt lo lắng, Tiểu Lôi đồng chí.
Mau nhìn xem a, còn chưa mở ra Trúc Nam Trấn đây.
Đôi này, chuyện này đối với tân lê thử thỏ lại không xong rồi.
Hoan Hỉ ca mau mau chạm lên vừa nhìn, quả thế.
Này một đôi con vật nhỏ túi ở cái kia, tinh thần muốn nhiều kém thì có nhiều kém.
Buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn.
Lôi Hoan Hỉ lớn tiếng hô hoán lên.
Hai con thử thỏ miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Lập tức lại buông xuống đầu.
Tiên nữ sơn.
Tiểu bàn.
Hoan Hỉ ca ngay lập tức liền phản ứng lại.
Cái gì cũng không nói nhiều, tiếp nhận thử thỏ, cũng không phải tự hướng về tiên nữ sơn chạy đi.
Vọt một cái tiến vào tiên nữ sơn, buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn tinh thần lập tức khôi phục một chút.
Có hiệu quả.
Hoan Hỉ ca cẩn thận từng ly từng tí một đưa chúng nó để xuống.
Lúc này tuổi viên trưởng bọn họ cũng chạy tới.
Làm người kinh ngạc một màn phát sinh.
Buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn thần thái bắt đầu trở nên ung dung như thường lên.
Không qua mấy phút, nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn khôi phục sức sống.
Khó mà tin nổi,
khó mà tin nổi. Chu giáo sư lắc đầu liên tục, rất rõ ràng, nơi này sinh thái hoàn cảnh là Tân Lê Thử Thọ thích nhất cũng là tối thích ứng, một khi rời khỏi nơi này, trừ phi lập tức đem chúng nó đuổi về cao nguyên khu vực. Thế nhưng dựa theo Thử Thọ tình huống trước mắt, chúng nó đã phi thường không thích hợp đường dài lữ hành. Tuổi viên trưởng tựa hồ rõ ràng một chút cái gì, Chu giáo sư, ý của ngươi là đem chúng nó tạm thời ở lại chỗ này. Chu giáo sư phi thường khẳng định địa nói rằng, ở chúng ta tìm tới biện pháp khác trước, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Tuổi viên trưởng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu lại nơi này. Đây chính là Tân Lê Thử Thọ A. Tuổi viên trưởng, tạm thời đặt ở này đi, ta bảo đảm đem chúng nó cho chăm sóc tốt. Chương 202, Hoan Hỷ Ca muốn gặp gia trưởng. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Tuổi viên trưởng, tạm thời đặt ở này đi, ta bảo đảm đem chúng nó cho chăm sóc tốt. Hoan Hỷ Ca lúc này rốt cục mở miệng nói rằng, tuổi viên trưởng là 10.000 cái không tình nguyện, nhưng là đến tình huống như thế vẫn có thể có biện pháp gì. Cũng không thể trơ mắt nhìn này một đôi Tân Lê Thử Thọ chết đi. Lấy điện thoại ra đến, mau mau hướng về mặt trên lãnh đạo xin chỉ thị báo cáo. Đầy đủ hơn 30 phút, tuổi viên trưởng lúc này mới buông điện thoại xuống, tiểu lôi đồng chí, lãnh đạo trên nguyên tắc đồng ý ngươi thỉnh cầu, thế nhưng ngươi muốn cùng chúng ta vườn thú phương diện ký kết một phần trách nhiệm thư. Ngươi là đại quốc gia dưỡng đôi này, chuyện này đối với Tân Lê Thử Thọ, không phải đại biểu vườn thú, càng thêm không phải đại biểu ngươi cá nhân. Một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề ngươi nhất định phải gánh chịu tương quan phương diện trách nhiệm. Hoan Hỷ Ca dù muốn hay không, toàn bộ đồng ý. Chỉ cần có thể đem Tân Lê Thử Thọ ở lại chỗ này, có tiểu bàn ở, làm sao có khả năng có chuyện. Việc này miễn cưỡng tính cái đều đại hoan hỷ cục diện. Vườn thú phương diện tạm thời thoát khỏi trách nhiệm, mà Tiên Đảo Sơn Đông Dưng nhiều một hấp dẫn du khách mạnh lưới. Toàn thế giới chỉ còn giữ lại hơn 2.000 con cao lâm nguy động vật Tân Lê Thử Thọ, trong đó một đôi ngay ở Tiên Đảo Sơn. Hơn nữa càng thêm khiến người ta khó có thể tin chính là, chỉ có thể tồn tại với cao nguyên khu vực Tân Lê Thử Thọ, lại ở Tiên Đảo Thôn sống sót. Này liên quan với tiên nữ sơn các loại thần kỳ truyền thuyết nhưng là lại nhiều hơn nhiều. Vẫn đang bận trước bận bịu sau Chu Quốc Húc, cũng là đầy mặt tán thưởng, lâm lên xe thời điểm, nhớ ra cái gì đó, An Nhi, mẹ ngươi trở về, mau mau về đi xem. Cuối năm đều không đi xem mụ mụ, giống kiểu gì mẹ ngươi đều tức rồi, có bạn trai liền không muốn mụ mụ có phải là. Biết rồi. 3. An Nhi làm nũng kéo lại Chu Quốc Húc cánh tay, ngươi đi trước, ta một hồi liền trở về ăn cơm tối, thành A. Nay còn tạm được, đúng rồi, chớ đem ngươi bị thương sự tình nói cho mẹ ngươi A. 3. Vậy ta có ích lợi gì A? Chỗ tốt Chu Quốc Húc con mắt trừng lên, ngươi bị thương còn hỏi ta thân thiết nơi. Bảo mật phí A. Án nỉ lẽ thẳng khí hùng, mẹ để ngươi chăm sóc ta, ngươi không có chăm sóc tốt. Còn không chịu nói. Kỳ quái, chính mình làm sao rất có chút Hoan Hỷ Ca vô liêm sỉ. Lẽ nào quả nhiên là gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Chu Quốc Húc cười đánh một cái con gái đầu, hay lắm. Ngươi muốn cái gì ta liền cho nữ nhi bảo bối của ta cái gì? Nói, chần chờ một chút, Hoan Hỷ A, buổi tối đồng thời đi ăn cơm đi. A, không phải chứ, Chu tổng ngươi này có ý gì? Hoan Hỷ Ca có chút choáng váng. A, Án Nhi hoan hô một tiếng. Ôm lấy ba cái cổ, ba, ngươi quá tuyệt. Cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hoan hỷ, Hoan Hỷ Ca liền gọi Hoan Hỷ, ta mẹ bảo đảm hoan hỷ. Tiểu cô nương ra, thận trọng điểm. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, muốn khi chúng ta Chu ra con rể, trước tiên quá ngươi mẹ cửa ải kia lại nói. Ai, ta nói lôi Hoan Hỷ à, ngươi dựa vào cái gì đem con gái của ta mê đến thần hồn điên đảo a? Ngươi không phải là một cái gì đều không có tiểu tử nghèo a? Ta mị lực đại a. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm một câu. Gặp vô liêm sỉ. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Thành, ngươi mị lực đại. Chúng ta Chu ra cấp lại. Chu Quốc Húc đối mặt như vậy người vô liêm sỉ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ta có thể nói cho ngươi, ản nỉ mụ mụ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi kiềm chế một điểm, vô ngông ngửa cần một điểm, thả cơ linh một điểm. Ngài áo ba mảnh tinh thần ta vững vàng ký được. Chúng ta Hoan Hỷ Ca than thở, thấy thế nào lên là bắt cóc. Trước đó cũng không mang theo hỏi mình tình nguyện không vui. Ản nỉ đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Dục lôi Hoan Hỷ mau mau thay quần áo, chính mình mở ra một tấm danh sách. Đây là cái gì a? Hoan Hỷ Ca nhìn hồi lâu không có thấy rõ, ché nổ số 5. Hermes bao bao. An Nhi. Ngươi mua chuyện này để làm gì a? Ai nói ta mua ngươi mua? A ta mua chuyện này để làm gì ta lại không cần nước hoa còn có cái này cái gì Hermes bao bao, cả tỷ ở làm khí cầu. Thứ đồ gì khí cầu ta muốn khí cầu làm cái gì màu xanh lam khí cầu nhiều khó coi a. An Nhỉ sắp bị Hoan Hỉ Ca làm điên rồi, đó là đồng hồ đeo tay, cả tỷ ở Lam khí cầu đồng hồ đeo tay. Mua đưa cho ta mẹ, cũng chính là ngươi tương lai cha mẹ vợ.
A, Hoan Hỉ Ca sợ hãi đến run run một cái, tờ giấy kia bay tới trên đất, đầu góc ngươi hỏng rồi vẫn là ta đầu góc hỏng rồi, nhiều như vậy đồ vật đến muốn mấy trăm ngàn a.
An Nhỉ bĩu môi một cái, xem ngươi cái kia đại dế nhui dáng vẻ. Lam khí cầu mua tiện nghi nhất cái kia khoản, phỏng đoán có 5, 6 vạn gần đủ rồi. Cái khác cũng đều tận lực tìm tiện nghi mua đi, ngược lại ngươi cũng không tiền.
Đúng rồi, ngươi tiền nếu như không đủ ta tạm trên còn có chút đây, đều cho ngươi.
Hoan Hỉ Ca dùng sức viết từng ngụm nước.
Bữa này cơm tối đến trị bao nhiêu tiền a?
Hoan Hỉ Ca. Án ý lại bắt đầu làm lên hắn tư tưởng công tác, tư tưởng thả ra một điểm, bước chân lại lớn một chút, tính cách lại buông thả một điểm. Ngày hôm nay tập trung vào, đem mang đến ngày mai phong phú báo lại.
Mùa xuân gieo xuống một hạt giống, trời thu quả lớn đầy rẫy.
Ngươi muốn à, đem ngươi cha mẹ vợ vỗ ngông ngựa được rồi, tương lai ta xuất giá thời điểm, cái kia đồ cưới thiếu được không vì chúng ta tương lai cuộc sống hạnh phúc, ta làm sao cũng đến đem trong nhà nội tình dọn ra hơn một nửa à.
Hoan Hỉ Ca miệng trương đại đại, một lát đều không có hợp lại quá.
Hoan Hỉ Ca, nghĩ thông suốt không có nghĩ thông suốt liền nhìn ta, lớn tiếng nói thật.
Không được.
Hoan Hỉ Ca la lớn, ăn bữa cơm tối hoa ta mấy trăm ngàn, ta nào có nhiều tiền như vậy a?
Ngươi, ngươi.
Án Nhỉ chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
Cái này chết suy nghĩ làm sao liền không nghĩ ra a?
Vậy cũng là quan hệ đến bọn họ tương lai cuộc sống hạnh phúc a.
Hoan Hỉ Ca bỗng nhiên nắm lấy Án Nhỉ tay, thâm tình chân thành, hai tình nếu là cựu trường thời điểm, lại há ở sớm sớm chiều chiều.
Vọng phu nơi, giang xa xôi, hóa thành thạch, không quay đầu lại.
Nếu là kiếp trước không có duyên, chờ trọng kết, kiếp sau nguyện.
Án Nhỉ viền mắt hồng hồng, hoàn toàn chìm đắm ở này là lướt thơ tình bên trong. Hoan Hỉ Ca.
Ngươi ở mù niệm cái gì thần chú a?
Này ở biểu đạt ta một loại cảm tình.
Hoan Hỉ Ca bao hàm thâm tình, ta cùng tình cảm của ngươi, không phải dùng tiền tài đến cân nhắc, đương nhiên là có tiền tài càng tốt hơn.
Ngươi yên tâm.
Đi nhà ngươi, ta nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong chuẩn bị kỹ càng lễ vật, bảo đảm để ngươi mụ mụ thỏa mãn.
Thật sự.
Thật sự.
Hoan Hỉ Ca lúc nào đã lừa gạt ngươi a?
Nếu như mẹ ta không hài lòng a,
ta đem mạc bản tử đầu cắt đi ngay đêm đó ấm.
Hoan Hỉ Ca, ngươi thật tốt.
Nhưng là bản tử đầu quá lớn.
Án Nhỉ muội, ngươi tốt mà ta cũng tốt, vậy chúng ta không ngại suy tính một chút Quách Vũ Khang đầu.
Chúng ta ở Thiên Nguyện làm chim liền cánh.
Nên cự thành cho lệ bắt đầu làm.
Ta lạnh quá.
Mạc bản tử sắc mặt như cho tàn.
Ta không lạnh, nhưng là ta nghĩ ói.
Quách Vũ Khang hơi thở mong manh. Xin chào buồn nôn.
Chưa từng thấy như Lôi Hoan Hỉ cùng Án Nhỉ buồn nôn như vậy.
Trời đất tạo nên, bọn họ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi.
Hối hận không nên tới đến Tiên Đào thôn.
Cái kia ngươi đi đi.
Ta ở đây đẩy.
Dựa vào cái gì ta đi rồi, này Tiên Đào thôn đệ nhất định nọt tinh vị trí không liền để đi ra.
Ngươi nịnh nọt công phu, không đủ lô hỏa thuần thanh, còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây.
Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa.
Ta nói chính là nói thật.
Luận công phu nịnh hót. Ta nhận thứ hai, ai dám làm đệ nhất?
Ta liều mạng với ngươi rồi.
Không tốt rồi, Mạc Bàn Tử cùng Quách Vũ Khang đánh đã dậy rồi.
Xem cuộc vui, xem cuộc vui, hàng trước bán ra hạt dưa nước có ga.
Hiện tại hiện trường trực tiếp Tiên Đảo thôn tự do vật lộn giải thi đấu.
Nhìn nơi đó náo nhiệt thành một mảnh, Hoan Hỉ Ca mang theo một con bao hào hứng nói rằng.
Hoan Hỉ Ca, ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị kỹ càng án nghi có chút khó mà tin nổi.
Ta tốc độ nhanh, vì chờ một ngày đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị.
Hoan Hỉ Ca.
Ngươi giỏi quá.
Án Nhỉ lên xe tiền chiều nơi đó liếc nhìn, làm gì a?
Đánh nhau a, Mạc Bàn Tử thân mập lực không thiệt thòi.
Ta giúp ngươi xem một chút a, hiện tại Bàn Tử đem cái mông ngồi ở Quách Vũ Khang trên đầu.
A, Quách Vũ Khang bạn gái Cổ Đình Hiên cũng ở.
Khẳng định gấp chết rồi a.
Không có, Cổ Đình Hiên ở ăn hạt dưa giúp Bàn Tử gọi cố lên đây.
Hoan Hỉ Ca, ta vẫn có một vấn đề. Tại sao tới đến Tiên Đảo thôn người đều sẽ trở nên vô liêm sỉ như vậy á? Là phong thủy nguyên nhân, vẫn là ngươi nguyên nhân.
Hai người có đủ cả.
Đi rồi, Hoan Hỉ Ca.
Đừng ai chính đánh náo nhiệt đây.
Quách Vũ Khang bắt đầu phản kích.
Ta trời ạ, hắn cắn Mạc Bàn Tử cái mông.
Hắn thật sự cắn, cắn.
A, thật sự Hoan Hỉ Ca, mau mau để ta xem một chút.
Ai nha, thật buồn nôn, Mạc Bàn Tử cái mông ngoại trừ đầy mỡ chính là đầy mỡ. Quách Vũ Khang cũng cắn đến xuống hạt dưa đây.
Hoan Hỉ Ca.
Ê, không mang bao nhiêu.
Xem Bàn Tử kêu thảm thiết dáng vẻ.
Hai cái không có tim không có phổi người, ngồi ở một chiếc đại màu đỏ trên xe thể thao, khái hạt dưa, thưởng thức cách đó không xa rầm rộ.
Thật giống, còn có người ở Vân Đông chờ bọn họ ăn cơm tối đi.
Chết rồi, đều 7 giờ rưỡi, xem náo nhiệt, cha ta đánh ta nhiều như vậy điện thoại ta đều không nghe thấy.
Ngươi tại sao không có nghe được a?
Điện thoại ta không điện.
Vừa vào Hương Tạ Hoa Viên, An Nghị cùng Hoan Hỉ Ca hai người vội vội vàng vàng từ trên xe nhảy xuống, lẫn nhau oán giận. Lấy ra chiếc kia chứa lễ vật cái dương, Hoan Hỉ Ca sửa sang lại y phục trên người.
"Tỷ, Hoan Hỉ Ca, các ngươi làm sao mới đến a?
Chu Tấn Nham vẫn luôn ở cửa chờ, đánh các ngươi nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp, mẹ có thể khí hỏng rồi, ba ở bên trong ổn định thế cuộc đây.
Mẹ buổi chiều chơi mạt trực à?"
"Đánh."
"Thắng thua?"
"Ba ra thua, nàng một người thắng."
"Vậy con tốt."
An Nghị vỗ vỗ lôi Hoan Hỉ vai, "Hoan Hỉ ca, thử thách ngươi thời điểm đến, trên đi, đi giải quyết ngươi cha mẹ vợ đi."
Hoan Hỉ ca cười nhạt, không đáng kể nhún vai một cái.
Nhưng là tại sao hai chân của hắn đang phát run?
"Chúng ta Hoan Hỉ ca lần thứ nhất thấy cha mẹ vợ thời điểm đến."
Chương 203, mau cướp con rể tới cửa, kiếm tiền.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Hoan Hỉ ca lần thứ nhất nhìn thấy tương lai mình cha mẹ vợ.
Cứ việc đây là Chu Quốc Húc cùng Án Ni áp đặt cho mình.
Đến cùng là nhà người có tiền, sẽ bảo dưỡng, biết đánh phẫn.
Sao vừa nhìn, Án Ni mụ mụ mặc kệ xem mặt, xem vóc người, xem mặc quần áo đều mới chỉ có 30 tuổi trở ra.
Nhìn lại một chút mặt, cũng là tóc ngắn, cùng Án Ni trường có 6, 7 phân như.
Muốn nói nàng cùng Án Ni đứng chung một chỗ là 2 tỷ mỗi cái cũng có người tin.
Nhưng là chúng ta Hoan Hỉ ca nhưng lặng lẽ hỏi, Án Ni, này không phải mẹ ruột ngươi a?
Án Nghị mụ mụ khả năng là nghe được, nguyên bản liền khó coi sắc mặt đột nhiên càng thêm âm trầm.
Mụ nói cái gì đó Án Nghị một hồi cũng lên.
Làm sao trẻ tuổi như thế a?
Hoan Hỉ ca âm thanh vừa đúng, mỗi một câu âm thanh đều không cao, nhưng cũng có thể làm cho Án Nghị mụ mụ nghe được.
Trong nháy mắt trên mặt một ngày mây đen tận tán, thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Tiểu tử này, miệng như vậy ngọn, nhân ra đều hơn 40, nhanh buôn 50 tuổi người.
Mẹ!
Án Nghị làm nũng ngồi vào bên người của mẹ.
Người cái này dã nha đầu, còn biết xá về được á? Án Nghị mụ mụ nghiêm mặt, ta từ nước ngoài trở về, ngươi Tết đến cũng ra ở bên ngoài, ngày hôm nay lại như vậy mượn, nói, đi nơi nào?
Nhân ra có việc.
Án Nghị quấn quýt lấy mụ mụ, mẹ, đừng nóng giận, này không trở lại bồi thường ngươi mẹ, giới thiệu cho ngươi, hắn chính là Lôi Hoan Hỉ.
Án Nghị mụ mụ chạm lên, đưa tay ra, xin chào, ta là Án Nghị mụ mụ Sư Nhược Nhã.
A di tốt.
Lôi Hoan Hỉ mau mau đưa tay ra.
Hoan Hỉ ca.
Ngươi cho ta mẹ chuẩn bị lễ vật đâu? Án Nghị liền nháy mắt, vừa nhìn ba ba vừa vặn bưng món ăn từ phòng bếp đi ra.
Ba, ngươi làm sao tự mình xuống bếp tôn A-di à?
Ta thả nàng giả trở lại Tết đến.
Chu Quốc Húc cười nói, Hoan Hỉ a, ngươi lại không phải lần đầu tiên đến, còn mang lễ vật khách khí như thế làm cái gì?
Muốn, muốn.
Hoan Hỉ ca khách khí, đem bao mở ra.
Người nhà họ Chu đều rất tò mò.
Bọn họ vật gì tốt đều gặp. Lôi Hoan Hỉ sẽ lấy ra cái gì mới mẻ đồ vật đến?
A Di, một điểm tiểu chút lòng thành.
Làm Hoan Hỉ ca lấy ra đệ nhất dạng lễ vật.
Án Nghị hướng trên đất nhìn một chút.
Trên đất có phùng à? Chính mình tìm điều phùng chui vào a.
Cây cải củ.
Lôi Hoan Hỉ dĩ nhiên mang đến một cây cải củ.
Còn mang theo bùn.
Sư Nhược Nhã có chút lúng túng.
Này cây cải củ chính mình tiếp thật vẫn là không tiếp thật.
Hoan Hỉ ca nhưng là mặt không biến sắc tim không đập.
A Di. Đây là chúng ta Tiên Đảo thôn đặc hữu cây cải củ.
Không chỉ ngọt, hơn nữa còn có thể trị ho khan, trả lại quá bộ hành giả vong đây.
Ta nghĩ, nhà các ngươi cái gì cũng có.
Cái gì cũng không thiếu, đưa cái khác đồ vật tục, ngài khẳng định không phải loại kia tục nhân á? Vì lẽ đó, ta nghĩ rất lâu liền đem cây cải củ xem là lễ vật đưa cho ngài, ngài đừng ghét bỏ.
Tiểu tử này thú vị.
Sư Nhược Nhã nở nụ cười, tiếp nhận cây cải củ, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người đem cây cải củ làm lễ vật.
Nhưng là đưa cái khác đồ vật tụ, ta yêu thích.
Thứ khác cho dù tốt ta còn thực sự xem không ở trong mắt, lễ vật này ta thu rồi.
Án Nghị quá giải Hoan Hỉ ca.
Ngươi làm Hoan Hỉ ca là tao nhã chi sĩ, hắn vốn là hẹp hòi a.
Sư Nhược Nhã lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một con đại tiền lì xì, cho, lần thứ nhất chính thức đến nhà đến.
Lại là cuối năm, cho cái tiền lì xì vui mừng vui mừng.
Cảm ơn A-di.
Hoan Hỉ ca một nhận lấy, sờ một cái.
Thật dày.
Ít nhất đến 3-4 vạn dáng vẻ a.
Ra tay quá to lớn phương.
Một cây cải củ thay đổi lớn như vậy một tiền lì xì a, đáng giá.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền xem Án Nghị cùng Chu Tấn Nham thả người mà lên, một bên một kéo lại mụ mụ cánh tay, chăm miệng một lời.
Mẹ, chúng ta cũng có Tiên Đảo thôn cây củ cải lớn.
Cùng trường bối. Đặc biệt là cùng nhà người có tiền trưởng bối ăn cơm cả người đều không dễ chịu. Chu Quốc Húc mở ra một bình rượu đỏ, Hoan Hỉ Ca cũng không dám uống quá nhanh. Làm bộ nhã nhặn, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mím môi. Chủ yếu là Sư Nhược Nhã ở cái kia lên tiếng, hỏi đều là một ít lôi Hoan Hỉ tình huống trong nhà. Hoan Hỉ Ca cũng không có bất kỳ giấu giếm gì, hỏi cái gì chính mình trả lời cái gì, rõ ràng mười mươi đều nói ra. Muốn nói Sư Nhược Nhã đến cùng là gia đình giàu có đi ra, ăn nói ôn hòa, cao cấp đại khí, đúng mực, cùng ăn nhì lấm lấm liệt liệt tính cách hoàn toàn chính là khác biệt. Ai nói ăn nhì mụ mụ hung hắn Hoan Hỉ Ca cái thứ nhất không đáp ứng. Nhà nghèo hài tử không có cái gì không tốt, ít nhất so với, tỷ đấu, con của chúng ta hiểu chuyện. Sư Nhược Nhã một điểm không có ghét bỏ Hoan Hỉ Ca xuất thân, ăn nhì cùng Tấn Nham có ngươi một nửa chúng ta cũng yên lòng. Một bữa cơm liền ăn 40 phút, đáng thương Hoan Hỉ Ca vì giả mạo nhã nhặn trả giá là. Hiện tại cái bụng vẫn là đói bụng. Chu Quốc Húc lớn như vậy một lão tổng, lại phụ trách thu thập bàn. Án Nghị cùng Chu Quốc Húc quá giải mẫu thân yêu thích, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, chơi mạt trược a. Sư Nhược Nhã có chút khó khăn, Hoan Hỉ mới đến, các ngươi liền để hắn chơi mạt trược, không hay lắm chứ. Có giao dưỡng, lại cao quý, lôi Hoan Hỉ chân thành thuyết phục, không có chuyện gì, A Di yêu thích đánh ta bồi tiếp đánh. Chỉ là ta trình độ chơi bài không tốt. Án Nghị cùng Chu Tấn Nham liếc nhìn nhau, liên thanh cười gằn. Lại tới. Hải Sơn thời điểm vẫn không có chơi đủ. Lôi Hoan Hỉ, Án Nghị, Chu Tấn Nham, Sư Nhược Nhã bốn người sờ soạn vị trí ngồi xong, Án Nghị mụ mụ vận may không dịch ra trang, một bên mỏ bài vừa nói, ta chính là đánh bài mức độ nghiện lớn, ở nước ngoài thời điểm còn muốn đánh bài đây. Trâm Luân nói, đánh bài giỏi nhất nhìn ra một người phẩm hạnh làm sao. Đánh bài, nếu không gấp không nóng nảy. Ôn hòa nhã nhặn, coi nó là thành giải trí, thắng không tiêu, bại không nản. Mó hoa. Chín bính. Chạm. Hoan Hỉ Ca đem quá chín bính, đông phong. A Di nói đúng lắm, ta bình thường cũng không chơi. Tình cờ vui đùa một chút cũng không sao. Thấn Nham, đi bài A, làm sao phiền phiền nhếu nhếu cùng cô gái tự. Hai điều như vậy nộn bài ngươi cũng dám đánh. Sư Nhược Nhã sở soạn bài tẩy, gió tây. Chạm. Yêu kê. Lại là Hoan Hỉ Ca đụng vào. Bài không sai A Sư Nhược Nhã cười nhạt. Ung dung hoa quý, 80 ngàn. Chạm. Vẫn là Hoan Hỉ Ca, giang chín bính, mò hoa. Ôi, thật không tiện. Giang trên nở hoa đúng đúng hồ 6 cái hoa, này một nhà bao nhiêu tiền A. Sư Nhược Nhã hơi biến sắc mặt, thoải mái cho tiền, vận may không sai, vận may không sai. 6 vạn. Chạm, 3 điều. Án Nhi, ngươi nhìn một chút đánh bài, Hoan Hỉ khẳng định ở làm vạn tử A. Sư Nhược Nhã có chút bất mãn. Nam Phong. Hồ. Trộn lẫn sắc. Hoan Hỉ Ca đem bài đổ ra. Tám bính. Ăn, Hồng Trung. Án Nhỉ. Ngươi có hay không đánh bài a? Sư Nhược Nhã trừng lớn cặp kia cùng con gái như thế đẹp đẽ con mắt. Tám bính ngươi cũng dám thả đánh vạn a? Cái này Hoan Hỉ khẳng định không muốn vạn tử chín vạn. Hồ. Rác rưởi hồ. Con rồi cũng là thịt. Hoan Hỉ Ca mặt mày hớn hở. Lôi Hoan Hỉ, ta cũng không tin ngươi còn muốn ống bảy đồng. A Di. Thật không tiện, vừa bảy đồng, hồ. Lôi Hoan Hỉ, ta liều mạng với ngươi, ba điều. Giang. Chào hoa. Lại là giang trên nở hoa, cảm tạ A-di. Chu Quốc Húc, cho ta ngã chén rượu đến. Sư Nhược Nhã tức đến nổ phổi, trở lại, ta liền không tin đánh không lại ngươi. Rất sợ người dáng vẻ A. Vừa nãy ai nói tới. Đánh bài, nếu không gấp không nóng nảy, ôn hòa nhã nhặn. Còn có cái gì tới. Đánh bài giỏi nhất nhìn ra một người phẩm hạnh. Án Nghị cùng Chu Tấn Nham đều là một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Nhìn dáng dấp bọn họ sớm biết mình mụ mụ đánh bài thời điểm là cái gì tính khí. Chu Quốc Húc bưng một chén rượu cho thê tử của chính mình. Nhìn Lôi Hoan Hỉ cũng là một mặt cười khổ. Sáu vạn. Hồ. Bác Phong. Điếu Bác Phong. Hồ. Phát tài, họ Lôi có bản lĩnh ngươi lại muốn. Phát tài chín vạn đối, đúng, ngã. Hồ. Họ Lôi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Sư Nhược Nhã vỗ một cái mặt trực bàn, mười thanh bên trong một mình ngươi hồ đem, ngươi ra láo thiên A. Nếu như nói trước Sư Nhược Nhã chỉ là tướng mạo cùng ăn nì có 6, 7 phân như, vậy bây giờ sẽ đi ngụy trang, này tính khí có thể cùng ăn nì giống như lúc A. Không hổ là mẹ con A. Mẹ, Hoan Hỉ Ca biệt hiệu Vân Đông Đại học tranh thượng du tiểu vương tử. Không. Ta còn có một biệt hiệu. Hoan Hỉ Ca từ tốn nói, chúc nam chấn tiểu đổ thánh. Ảch, chuyện này. Chúng ta chúc nam chấn tiểu đổ thánh. Nếu như đấu thất bại tiểu gà trống ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ đợi xử lý. Đánh hưng khởi, quên hết tất cả. Xong, xong, lần này có thể triệt để đem An Nhi mụ mụ đắc tội rồi. Sư Nhược Nhã không ngừng cười gằn, Lôi Hoan Hỉ, muốn kết hôn con gái của ta, ngươi có mấy gian nhà a?
Không có, cái kia căn biệt thự vẫn là Chu tổng đưa cho ta.
Hoan Hỉ ca đàng hoàng trả lời, nhà cũ đổi thành quán cơm.
Có bao nhiêu gia sản?
Không có mấy cái, đều đầu đến tấm lòng công ty.
Như vậy còn muốn cưới con gái của ta ản nhị nhưng là từ nhỏ hưởng thụ con rồi.
Thảm, thảm, chuyện này muốn hoàng A.
Hoan Hỉ ca đang muốn giải thích, Sư Nhược Nhã chợt nói rằng, như vậy đi, ta biết xuất thân của ngươi rất khổ, tương lai ngươi nếu như cưới con gái của ta, ta có muốn hay không ngươi lễ hỏi, hết thể hôn lễ chi tiêu toàn bộ chúng ta chu ra đến, ản nhị gả đi, ta lại cho nàng một số lớn đồ cưới.
Nhà chúng ta lão chu những kia xí nghiệp, ngươi quan tâm nhà ai, cũng nên thành các ngươi hai cái miệng nhỏ tân hôn lễ vật.
Nghe lầm ảo ra cả.
Hoan Hỉ ca hoài nghi hiện tại chính mình có phải là ở trong mơ.
Lôi Hoan Hỉ.
Sư Nhược Nhã lại là dùng sức vỗ bàn một cái, đem chúng ta Hoan Hỉ ca dọa gần chết, có thể nàng lập tức liền bồi cười nói, ngươi mặt trược đến cùng là đánh như thế nào à, đánh tốt như vậy.
Dạy dỗ ta à, Trúc Nam trấn tiểu đổ thánh, chỉ cần ta học được, ta đem ản nì đưa cho ngươi, còn cấp lại đổ cười à.
Mẹ! Ta là ngươi xuống trường, phí đưa a.
Tiểu cô nương ra câm miệng, đang thảo luận ngươi hôn nhân đại sự đây.
Sư Nhược Nhã rót một chén rượu đưa cho Lôi Hoan Hỉ, đến, uống chén rượu, giao dịch này không xấu á còn có điều kiện gì cứ việc nói.
Đây chính là chúng ta Hoan Hỉ ca lần thứ nhất nhìn thấy tương lai cha mẹ vợ thời điểm trải qua.
Một cùng ăn nhì hoàn toàn là một trong khuôn rội đi ra cha mẹ vợ.
Có mâu tất có nữ, lời này một điểm không sai a.
Đây là một hồi mạt trược dẫn ra cố sự.
Đáng thương ăn nhì, liền bị nàng mụ mụ vì mạt trược cho bán.
Mà chúng ta Hoan Hỉ ca nhân vì cái này cha mẹ vợ tồn tại, từ đó về sau cũng là trải qua hạnh phúc sinh hoạt.
Chương 204, Quân Thành Tập đoàn Hợp tác Thương Đại Hội.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Hoan Hỉ ca trải qua hạnh phúc sinh hoạt.
Chu gia thế giới không phải Hoan Hỉ ca có thể rõ ràng, đặc biệt là ản nì mụ mụ Sư Nhược Nhã.
Đây tuyệt đối là một cực phẩm cha mẹ vợ a.
Vốn là chúng ta Hoan Hỉ ca còn tưởng rằng nàng rất không dễ tiếp xúc, nhẹ như mây gió. Giơ tay nhấc chân không biểu hiện đoan trang nghiêm túc. Nhưng là lúc này mới bao nhiêu thời điểm, bản tính liền hoàn toàn bại lộ.
Nay cùng ăn nghỉ quả thực chính là một trong khuôn khắc đi ra a.
Lần này Hoan Hỉ ca kiếm một món hời.
Một đại tiền lì xì, dòng dã 38.000 a.
Đây chính là Hoan Hỉ ca từ khi đi tới thế giới này, thu được trước nay chưa từng có to lớn nhất một tiền lì xì.
Tết đến thật tốt a.
Chơi mặt trược Hoan Hỉ ca vừa tàn nhẫn thắng một cái.
Nếu như mỗi tháng đều quá một lần năm, vậy này thỏa thỏa chính là làm giàu buôn tiểu khang tiết tấu a.
Sau đó Hoan Hỉ ca mới biết, ở năm đó Chu Quốc Húc còn chưa thành công thời điểm, Sư Nhược Nhã người nhà là phản đối nàng cùng Chu Quốc Húc giao du, nhưng là Sư Nhược Nhã liều lĩnh, lén ra hộ khẩu nguyên cùng Chu Quốc Húc làm giấy hôn thú.
Hôn lễ cũng tổ chức vô cùng đơn giản, tức giận Sư Nhược Nhã cha mẹ căn bản không có tham gia con gái hôn lễ.
Vì lẽ đó có chính mình tao ngộ trước, Sư Nhược Nhã đối, đúng, nhi nữ luyến ái phi thường rộng rãi. Không đáng kể đối phương điều kiện, chỉ muốn nhân phẩm được, đối, đúng, con cái của chính mình thật cái kia đã đủ rồi.
Cái khác đều Chu gia nhận đầu.
Hoan Hỉ ca nên vui mừng chính mình gặp phải một như thế thông tình đạt lý cha mẹ vợ.
Có điều cái này cha mẹ vợ diện mục chân thật.
Có thể chỉ ở nhà mình người trước mặt lộ ra mà thôi.
Chu Quốc Húc đối, đúng, thê tử tính khí cũng đã sớm tập mãi thành quen, ngược lại Hoan Hỉ ở trong mắt hắn cũng không phải người ngoài, bại lộ liền bại lộ đi.
Có điều Chu Quốc Húc vẫn có quy củ.
Hắn cho Hoan Hỉ ca đính được rồi quán rượu cấp 5 sao.
Trong nhà rất lớn.
Phòng trống rất nhiều, chính là không cho Hoan Hỉ ca ở nhà mình qua đêm.
Lý do mà.
Lý do rất đơn giản, Hoan Hỉ ca cùng ản nhì vẫn là bạn bè trai gái mà thôi, ở nhà qua đêm còn thể thống gì.
Cái này.
Lão huynh, con gái ngươi có thể ở tiên đảo thôn biệt thự trong cùng nhà ngươi Hoan Hỉ ca ở chung rất lâu à.
Trang chứ.
Sư Nhược Nhã rất là xem thường nói khẽ với Hoan Hỉ ca nói rằng, sợ bị hàng xóm nhìn thấy sau lưng nói lời gièm pha chứ.
Hắn hiện tại là Chu Tổng, có thân phận, không giống nhau.
Cũng không suy nghĩ một chút năm đó cùng ta đồng thời chen ở 15 mét vuông suất tô trong phòng đều còn chưa có kết hôn làm sao liền không sợ người khác nói chuyện phiếm.
Hạch!
Được rồi, tương lai cha mẹ vợ đại nhân.
Ngươi thật Hoan Hỉ ca nhưng là vững vàng ký ở trong lòng.
Bị náo loạn cái đại mặt đỏ Chu Quốc Húc ho khan vài tiếng hóa giải lúng túng,
Hoan Hỉ à, ngày mai muốn ở quân thành cao ốc tổ chức mỗi năm một lần hợp tác thương đại hội, cũng ký tên quá song sau kế hoạch hợp tác.
Ngươi hiện tại cũng coi như là quân thành tập đoàn hợp tác thương, ngày mai đồng thời tới tham gia đi.
Quân thành tập đoàn hợp tác thương đại hội.
Đối ngoại gọi là quân thành tập đoàn tân niên nghiên thảo hội,
hội tụ đến từ Ngũ Hồ Tự Hải Quân thành tập đoàn hợp tác thương, cũng là tập đoàn bản thân cùng hợp tác thương mỗi năm một lần quan trọng nhất một lần hội nghị. Lần này hội nghị đem ký tên sang năm hợp tác thỏa thuận, bởi vậy hợp tác thương môn mặc dù lại xa, cũng nhất định sẽ chạy tới. Hoan Hỉ Ca chỉ là này một liên trung rất nhỏ một, thậm chí có thể nói là tối không làm người khác chú ý một. Chu Quốc Húc có thể ở bình thường đối với hắn rất tốt, nhưng mà một khi liên lụy đến trên phương diện làm ăn sự tình, hoàn toàn chính là giải quyết việc chung thái độ. Ngoại trừ cho Hoan Hỉ Ca một tấm da vào thư mời, không có dành cho hắn bất kỳ đặc thù đãi ngộ. Thậm chí cũng không có để An Ni bồi tiếp hắn. Vì lẽ đó Hoan Hỉ Ca chỉ có thể đánh đến quân thành tập đoàn tổng bộ. Cất bước giới mà thôi. Hoan Hỉ Ca cho tài xế xe taxi là một tấm 100 đại sao. Ở tài xế cho hắn tìm tiền lẻ thời điểm, mặt sau vang lên gấp gáp mà không gián đoạn tiếng kèn. Ha, đường rộng như vậy. Trở lại hai chiếc xe cũng có thể lái qua, mở ra lượng bảo mã, bị em đút, ghê gớm á tài xế lẩm bẩm tìm ra tiền lẻ. Hoan Hỉ Ca cười cợt, mở cửa xe xuống xe. Mặt sau chiếc kia xe BM đút xong riêu hạ, một người tuổi còn trẻ nữ hài mặt lộ ra, mắt mủ, sẽ không đỉnh đến bên cạnh đi à. Thật lớn hỏa khí. Muốn nói tới cái bé gái trẻ tuổi trường vẫn tính có mấy phần sắc đẹp, nhưng là này trang hóa đến thực sự quá đồng. Tài xế cùng nàng tranh chấp vài tiếng. Đem bảo an dẫn đi ra, song phương khuyên vài câu. Lúc này mới tránh khỏi xong việc thái tiến một bước thăng cấp. Chiếc kia bảo mã, BM đút, ở bãi đậu xe dừng lại. Bé gái trẻ tuổi cùng một cái phụ nữ trung niên đồng thời từ trên xe bước xuống, có thể nhìn ra được trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Chờ thang máy thời điểm, Hoan Hỉ Ca lỗ thai được, rõ ràng nghe được cái kia bé gái trẻ tuổi nói rằng, hiện tại làm sao người nào đều có thể đến quân thành cao ốc mở hội ngồi xe taxi đến quỷ nghèo cũng tới. Vạn nhất là tới bắt chuyển phát nhanh á trung niên nữ nhân miệng cũng không tha người. Không phải, vừa nãy thật giống nhìn thấy có thư mời. Nhìn cũng không giống như là làm ăn, Chu Tổng cũng không biết đem chấn. Mao đều không có trưởng tề quỷ nghèo cũng hợp tác, phỏng đoán là bị phía dưới người lừa gạt. Hoan Hỉ Ca biết các nàng đang bàn luận chính mình, cười cợt, cũng không hề nói gì. Thang máy đến rồi, Hoan Hỉ Ca trước hết mời đôi này, chuyện này đối với xem ra như là mẹ con dạng người đi vào, sau đó mình mới bước vào thang máy. Đối với mẹ con kia đứng phía sau của hắn, còn ở cái kia không ngừng nghị luận lôi Hoan Hỉ. Quần áo đúng là ní nổ xe dù tì. Khẳng định là mua quán vỉa hè sơn trại hàng. Nhìn liền không giống ăn mặc lên nì nổ xẻ rủ tỷ người. Hoan Hỉ Ca có chút không nói gì. Chính mình y phục trên người là tết đến trước ạn nì nhất định phải giúp mình mua. Hàng thật, tuyệt đối hàng thật a. Quên đi, yêu nói thế nào liền nói thế nào đi, ngược lại chính mình cũng chính là cái đại dế nhúi. Hoan Hỉ Ca vẫn cứ chỉ làm cái gì đều không nghe thấy. Thang máy một tầng 8 ngừng lại. Sớm có tiếp khách đại ở cái kia bố trí kỹ cảng, Hoan Hỉ Ca nhường ra thân thể, vẫn là xin mời hai mẹ con này đi đầu. Hai người phụ nữ không thèm nhìn lôi Hoan Hỉ một chút, đi tới tiếp khách trước đài, đưa ra thư mời, ký rồi tên, nên ngang tiến vào phòng khách. Xin chào, ta tên lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ Ca đem thư mời đưa tới. Được rồi, lôi tiên sinh, xin mời ở đây thêm cái tên. Ký tên thời điểm, Hoan Hỉ Ca tiện thể nhìn một chút hai nữ nhân kia tên. Tuổi trẻ gọi Đường Giai Lộ, trung niên nữ nhân gọi Phan Tuyết Cẩm. Trong đại sảnh lôi Hoan Hỉ một người cũng không quen biết, đứng ở một góc không nói lời nào, chỉ là nhìn. Đối với mẹ con kia ngay ở chỗ không xa, chính vẻ mặt tươi cười cùng một người đàn ông nói chuyện. Vào lúc này Hoan Hỉ Ca mới có thể cẩn thận quan sát một hồi các nàng. Đường Giai Lộ có mấy phần sắc đẹp, nhưng một là trang hóa đến quá đồng, hai là y phục trên người ăn mặc thấy thế nào làm sao khó chịu, tựa hồ làm cho người ta cảm giác đầu tiên, y phục này là nàng hỏi người khác mượn, có chút không quá vừa vặn, nhưng lại ngạnh khoác lên người. Bên trong chứa chính là thấp áo ngực, sự nghiệp tuyến liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cho tới cái kia cái trung niên nữ nhân Phan Tuyết Cẩm, liền có một ít vô cùng thê thảm. Nhà giàu mới nổi, đây tuyệt đối là nhà giàu mới nổi cảm giác ra. Trang điểm liền không nói, trên cổ mang một cái ngón tay út thô, nam nhân mới sẽ đái dây chuyền vàng. Trên ngón tay ba cái nhẫn. Tay trái trên cổ tay là một đại kim vòng tay, trên cổ tay phải là một vòng ngọc tử. Đây là hận không thể đem toàn bộ gia sản đều mang ở trên người tiết tấu A. Phạm Tổng, giới thiệu một chút, đây là con gái của ta Đường Giai Lộ. Tên tiếng Anh là Ái Lệ Ti. Một mực cái kia Phan Tuyết Cầm giọng lại lớn, coi như Hoan Hỉ Ca không muốn nghe cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Phạm Tổng, sau đó muốn xin ngươi chăm sóc nhiều hơn à. Phạm Tổng, ngươi tốt. Đường Giai Lộ bắt bí từ thái đưa tay ra. A, Đường Tiểu Thư, a, không, Ái Lệ Ti Tiểu Thư thực sự là đẹp đẽ. Phạm Tổng nắm chặt rồi nàng tay, một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Đường Giai Lộ bộ ngực ngắm thẳng. Phạm Tổng là làm kiến trúc vật liệu. Nhưng là quân thành tập đoàn đại hợp tác thương. Ê Lisa, ngươi phải cố gắng cùng Phạm Tổng học một ít làm ăn. Phan Tuyết Cầm dáng vẻ quả thực chính là ở chào hàng con gái của chính mình, Phạm Tổng lần này nhất định phải ở Vân Đông nhiều ở mấy ngày a, buổi tối ngày mai, chúng ta xin mời Phạm Tổng ăn cơm, hễ lì xạ tiểu lượng rất tốt, bồi Phạm Tổng nhiều uống vài chén. Phạm Tổng cười con mắt híp thành một cái tuyến, hay, hay, nhất định đến, nhất định đến. Đúng rồi, ngươi tiên sinh Đường Tổng A. Ai nha, chúng ta vốn là ngày hôm qua liền phải quay về, nhưng là chuyến bay đến trễ, cải ký rồi vé máy bay. Trễ nhất ngày mai cũng sẽ đến. Ha, cái kia tiểu huynh đệ, nơi này. Giữa lúc Hoan Hỉ ca thẻ nhạt nghe thời điểm, bên trái góc vậy có người lớn giọng kêu lên. Vừa nhìn, người xa lạ, ngồi ở đó quyển sofa cái kia bảy, tám người chính mình một đều không nhận ra. Lẽ nào bọn họ nhận biết mình? Ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hoan Hỉ ca thẳng thắn đi tới. Đến, đại gia chen chen tọa. Chào hỏi người kia tuổi phỏng đoán cũng là 30 tuổi trở ra, để đồng bạn nhường ra tọa địa phương. Ta xem ngươi sau khi đi vào chỉ có một người đứng, chúng ta nơi này cũng một người không quen biết, liền bắt chuyện ngươi một hồi. Ta tên Trần Thần, chúng ta đều là từ đoán mỏ bên trong đại thảo nguyên đến. Xin chào, ta tên Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ ca đối, đúng, cái này phong khoáng thảo nguyên hán tử một hồi liền sản sinh hảo cảm, ta nhìn bọn họ đều đang tán gẫu, tìm then chốt buôn bán, các ngươi làm sao không đi tham dự à? Ha, ta nói rồi chúng ta nơi này một người cũng không nhận ra. Trần Thần móc ra một cái hộp nhỏ. Từ bên trong đổ ra một vài thứ ở một tờ giấy mỏng trên, một bên cuốn lấy vừa nói, chúng ta là năm ngoái cuối năm thời điểm mới bắt đầu cùng quân thành nói chuyện hợp tác, hiện tại vẫn không có đàm luận thành. Năm nay cũng là lần thứ nhất tham gia quân thành tập đoàn hội nghị. Nơi này đều là ông chủ lớn, làm sao nguyện ý cùng chúng ta những người này nói chuyện làm ăn a? Bên cạnh đồng bạn tiếp lời nói, đúng đấy, tiểu huynh đệ, chúng ta đến so với, tỷ đấu, ngươi sớm, vốn cũng muốn kết bạn. Nhưng là người khác đối với chúng ta đều yêu để ý tới hay không? Ha ha, đại khái là hiềm trên người chúng ta có mùi vị A. Trần Thần phong khoáng nở nụ cười, mặc dù là ở tự dễ ước, nhưng là nghe tới nhưng căn bản liền không thèm để ý đem quyển tốt cái kia đồ vật hướng về Lôi Hoan Hỉ trước mặt đưa tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đến nếm thử cái này, chúng ta trên thảo nguyên đặc hữu, ăn đi đặc biệt để thần. Hoan Hỉ ca cũng không biết đây là cái gì, nhưng hắn cũng không có hỏi, nhận lấy liền bỏ vào trong miệng. Một luồng mát mẻ mùi vị, từ đầu lưỡi bắt đầu vẫn thẩm thấu đến trong lòng hắn. Chương 205, này một đối, đúng, kỳ hoa mẹ con A. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Một luồng mát mẻ mùi vị từ đầu lưỡi vẫn thẩm thấu đến trong lòng hắn. Đây là cái gì? Có thể Hoan Hỉ ca còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức, quay một hồi, trong miệng thật giống một đám lửa bỗng nhiên thiêu đốt. Hoan Hỉ ca bị sợ hết hồn. Nhưng là một điểm cảm giác khó chịu cũng đều không có. Khẩn đón lấy, một luồng mang theo một điểm cay đắng nhưng cũng ấm áp cảm giác lại bắt đầu ở hắn trong miệng, trong thân thể lan tràn. Quá thoải mái, cảm giác này thật sự quá thoải mái. Lôi Hoan Hỉ còn chưa từng có ăn qua vật như vậy. Trần đại ca, đây là cái gì a? Lôi Hoan Hỉ tò mò hỏi. Cái này gọi là... Gọi Trần Thần ở cái kia nghĩ đến một hồi, cũng không có chuẩn xác tên, chúng ta tạm thời gọi nó hô kéo cam. Nó chủ yếu thành phần là trên đại thảo nguyên đặc hữu dạng cam thảo, sau đó phối hợp vài loại thảo nguyên chế thành. Đối với thanh nhiệt giải độc, khử đàm khỏi ho đều có rất lớn hiệu quả. Hơn nữa đối, đúng, muốn thay thuốc người cũng có thể tạo được cực giúp đỡ lớn. Bình thường làm đồ ăn vặt ăn đồng dạng mới có lợi. Hắn đồng bạn bên cạnh tiếp lời nói, đúng đấy, hô kéo cam đã thông qua quốc gia kiểm nghiệm, chúng ta hướng về khai phá nó, thế nhưng khuyết thiếu tài chính, vì lẽ đó liền tìm đến quân thành tập đoàn hợp tác. Trần đại ca, vật này thật không tệ, ta hiện tại thân thể liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lôi Hoan Hỉ dừng lại. Vẫn là quyết định đem trong lòng mình một nỗi nghi hoặc nói ra, chính là đoàn kêu bỗng nhiên thật giống ở trong miệng thiêu đốt hỏa diễm, e sợ đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được a. Trần Thần nhíu mày một cái, Lôi huynh đệ. Ngươi nói đúng lắm, quân thành tập đoàn phương diện cũng là ý này. Chúng ta trên thảo nguyên người quen thuộc, thế nhưng những địa phương khác liền không nói được rồi. Chúng ta cũng nghiên cứu qua thời gian rất lâu, đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Trông trọt vật rau dưa chính mình là trong nghề A, được rồi, tiểu bản là trong nghề A. Nó cái gì thần kỳ thực vật loại không ra không chừng liền có thể giải quyết vấn đề này. Lôi Hoan Hỉ đối, đúng, này mấy cái trên thảo nguyên đến hán tử rất có hảo cảm, trong lòng tích chưa ý nghĩ như thế, Trần đại ca. Ngươi có thể đem cái kia hô kéo cam lại cho ta một ít à? Này có vấn đề gì? Trần Thần phóng khoáng đem cái kia chứa hô kéo cam cái hộp nhỏ hướng về Lôi Hoan Hỉ trong tay bịt lại, toàn đưa cho ngươi. Nhưng nhớ tới không cần nhiều ăn, ăn nhiều đối, đúng, thân thể là không có tổn hại. Nhưng sẽ có một loại say rượu cảm giác, kéo dài thời gian đại khái muốn khoảng một phút đây. Cái kia cảm tình tốt. Lôi Hoan Hỉ cười nói, có thể cai thuốc, có thể làm uống rượu, sau đó ta dự tiệc. Người khác uống rượu, ta liền ăn cái này hô kéo cam a. Trần Thần nở nụ cười, tiếp theo cười to lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cười âm thanh quá lớn, mau mau dừng âm thanh. Cái kia gọi đường giai lộ, hướng nơi này xem ra, đầy mặt xem thường. Mẫu thân nàng Phan Tuyết Cầm đại khái lại nhìn thấy gì ông chủ lớn, lôi kéo con gái hướng cái kia đi đến, trải qua Trần Thần nơi này thời điểm. Đống nhiên há mồm nói ra một câu anh văn. Giật a, phát mơ. Lôi Hoan Hỉ nghe hiểu, ý tứ là đang mắng Trần Thần ngươi là cái ngu xuẩn nông dân. Đây là nói rõ Trần Thần cái này thô lỗ hán tử nghe không hiểu. Lôi Hoan Hỉ nổi giận. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng không thể sỉ nhục bằng hữu của ta. Đang muốn phản kích, Trần Thần chợt chạm lên. Lôi Hoan Hỉ, đường giai lộ cùng Phan Tuyết Cầm giật nảy mình. Đánh nhau có thể chơi không vui, đường giai lộ chỉ sợ bị Trần Thần một quyền liền biết đánh nhau gần chết. Lôi Hoan Hỉ chính muốn ngăn cản, không nghĩ tới Trần Thần chợt mở miệng nói rằng, the năm, họ thở, can e ản the. Lôi Hoan Hỉ cùng đường giai lộ cũng không nghĩ tới Trần Thần lại có thể nói ra như vậy lưu loát anh ngữ, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Ý này đại khái là Mỹ Đức đầu tiên muốn học tôn kính người, sau đó mới có thể thu được người khác tôn kính. Sau đó, Trần Thần chậm rãi nói rằng, tiểu thư, mời ngài không muốn tùy ý sỉ nhục người khác. Nông dân cũng không ngu xuẩn. Ngược lại ở nước ngoài nông dân là cái phi thường được người tôn kính nghề nghiệp. Đường giai lộ hừ một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại anh văn nói tốt như vậy. Nhìn lại một chút đối phương nhiều người, không dám lại nói thêm gì nữa, lôi kéo Phan Tuyết Cầm tay vội vội vàng vàng rời đi. Trần Thần như không có chuyện gì xảy ra, cười chê rồi, lôi huynh đệ, 30 tuổi ra mặt người. Hòa khí so với, tỷ đấu, lúc tuổi còn trẻ tiểu hơn nhiều. Các nàng lại là nữ nhân, nếu như người đàn ông. Quên đi, quên đi. Kỳ hoa người quả nhiên nơi nào đều có, đối với mẹ con kia quả thực chính là kỳ hoa chung kỳ hoa. Nhìn thấy đối với mẹ con kia ở cái kia lại cùng một lao bản dạng người đàm luận khí thế ngất trời, Lôi Hoan Hỉ cười khổ. Mắc mơ gì đến chính mình. Cung Trần Thần lại ở nơi đó hàn huyên một hồi. Quân Thành tập đoàn lại đây một công nhân viên, đại khái là tìm Trần Thần cùng hắn đoàn đội có chuyện gì. Trần Thần có chút xin lỗi, Lôi huynh đệ, ta đi một hồi, chúng ta một hồi lại tán gẫu. Ai, tốt. Trần Thần vừa đi, Lôi Hoan Hỉ lại có chút kẻ nhạt. Ngáp một cái, đang muốn tìm một ít chuyện làm. Chợt thấy một mới vừa vào đến không lâu, cầm trong tay cây lau nhà, ăn mặc đồng phục làm vệ sinh phục, mọc ra ngã mắt tam giác ra hỏa ánh mắt lưu lại ở Phan Tuyết Cầm trên người đã lâu, thăm dò kêu một tiếng. Phan Chiêu Đễ. Phan Tuyết Cầm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cái kia ngã mắt tam giác, có chút bối rối, mau mau lại nghiêng đầu. Phan Chiêu Đễ, đúng là ngươi a. Ngã mắt tam giác nhưng đi tới Phan Tuyết Cầm bên người, ôi, nhiều như vậy năm không có thấy, nhìn một cái này vòng vàng đái, phát tài a. Ngươi nhận lầm người, nhận lầm người. Phan Tuyết Cầm hoảng loạn địa đạo. Không thể nhận sai. Ngã mắt tam giác nhưng không tha thứ, ta trước đây còn đi qua tiên đảo thôn trong nhà của ngươi đây. Chồng ngươi biệt hiệu không phải đại diệp tử à, chúng ta không trả cùng uống quá tiểu. Nói nhăng gì đó, ta tên Phan Tuyết Cầm. Phan Tuyết Cầm lôi kéo con gái của chính mình, không đi nữa ta tên Bảo An A. Ngã mắt tam giác có chút buồn bực, thầm thì trong miệng cái gì, nhưng là hắn chỉ là Quân Thành tập đoàn một tên công nhân làm vệ sinh. Hôm nay tới nơi này tất cả đều là ông chủ lớn, mình có thể làm sao? Bên cạnh có một người, rõ ràng ràng nghe được những này đối thoại. Sau đó quanh một hồi đầu nổ tung. Phan Tuyết Cầm Phan Chiêu Đễ tiên đảo thôn đại diệp tử. Này, cái này gọi Phan Tuyết Cầm chính là mẹ của chính mình Phan Chiêu Đễ. Đúng vậy, mặc dù mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ, nhưng rất nhớ rõ cha mẹ tên. Lôi Hải Diệp, Phan Chiêu Đễ. Ông trời! Ngươi đang cùng mình đùa giỡn hay sao? Tết đến thời điểm nhìn thấy một chết nhận tiền phụ thân, hiện tại lại gặp phải như vậy kỳ hoa mẫu thân. Chính mình trêu chọc đến ai, làm sao cha mẹ chính mình tất cả đều là người như vậy. Nhưng là, con trai trong lòng đều là sùng bái phụ thân, thân cận mẫu thân, đó là dứt bỏ không ngừng tình thân. Lôi Hoan Hỉ không nhịn được bật thốt lên, ngươi đúng là tiên đảo thôn Phan Chiêu Đễ. Phan Tuyết Cầm một hồi liền nổi giận, ngươi ai vậy, ngươi cái gì Phan Chiêu Đễ, đầu góc ngươi hôn đầu đúng không? Lôi Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn nàng. Ta là Lôi Phúc Căn Tôn Tử. Trong phút chốc, Phan Tuyết Cầm sắc mặt trắng bệnh. Tất cả những thứ này đều không có giấu giếm được Lôi Hoan Hỉ. Chỉ này một vẻ mặt, Lôi Hoan Hỉ liền có thể xác định, đây chính là Phan Chiêu Đễ. Này chính là mẹ của chính mình. Mẹ của chính mình làm sao là như vậy? Cha mẹ chính mình làm sao đều là người như vậy? Một bên ngã mắt tam giác nghe được ngẩn ra, ngươi là Lôi Phúc Căn Tôn Tử. Vâng, ta là. Ta tên Lôi Hoan Hỉ. Ngã mắt tam giác run lên một hồi. Đống nhiên gọi lên. Hắn là Lôi Phúc Căn Tôn Tử, cái kia không chính là các ngươi năm ấy. nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Phan Tuyết Cầm đã kêu lên, bảo an. Bảo an, cái này công nhân làm vệ sinh nơi nào đến, làm sao khắp nơi quấy rối? Bảo an mau mau vào tới, luôn mồm xin lỗi, kiên quyết ngã mắt tam giác kéo đi ra ngoài. Phan Tuyết Cầm bình định rồi một hồi tâm tình, ngươi là Lôi Hoan Hỉ.
Đúng, là ta.
Lôi Phúc Căn Tôn Tử.
Vâng.
Trúc Nam Trấn Tiên Đào Thôn.
Đúng.
Ngươi đi theo ta. Phan Tuyết Cầm lại có một ít hoang mang, đem Lôi Hoan Hỉ gọi vào bên cạnh một góc, ngươi làm sao tới nơi này? Mặc dù đến hiện tại, nàng cũng vẫn như cũ không chịu thừa nhận chính mình là Phan Chiêu Đễ. Lôi Hoan Hỉ vốn là muốn nói thật. Nhưng là không biết tại sao lời chưa kịp ra khỏi miệng chợt thay đổi, vốn là ta một người bạn đến, hắn có việc đến không được. Ta liền đến. Ngươi hiện tại đang làm gì?
Còn ở Tiên Đào Thôn trồng trọt.
Một tia vẻ khinh thường từ Phan Tuyết Cầm trong mắt lóe ra. Này không có dâu giếm được Lôi Hoan Hỉ. Hắn tâm một hồi liền lương đến để. Trong lòng đối với mẫu thân cuối cùng một tia ảo tưởng cũng phá diệt. Này chính là mẹ của chính mình, một liền con trai của chính mình đều xem thường mẫu thân. Phan Tuyết Cầm hướng xung quanh nhìn một chút, từ trong bao móc ra một sấp tiền, nhét vào Lôi Hoan Hỉ trong tay. Được rồi, ngươi cũng đừng ở lại đây. Mau mau cầm tiền này trở lại loại ngươi địa. A cái kia nhà cũ ta cũng không tranh với ngươi, quy ngươi. Còn ngươi cái kia không biết xấu hổ bà có thể hay không cùng ngươi tranh ta thì khó mà nói được. Này đã bằng thừa nhận chính mình là mẹ của hắn. Nói xong những câu nói này, Phan Tuyết Cầm tựa hồ xem cũng không muốn xem thêm Lôi Hoan Hỉ một chút liền đi. Lôi Hoan Hỉ chưa từng có như vậy bi ai quá. Trong tay hắn nắm bắt một sấp tiền, khoảng chừng có hơn 3.000 dáng vẻ. Mẹ con quan hệ cũng chỉ trị cái giá này à?
3.000.
3.000 liền mua đi rồi tất cả à? Ai từng thấy như vậy kỳ hoa cha mẹ? Lôi Hoan Hỉ đầu óc có chút loạn, hắn không biết nên làm gì. Trước đây người khác đều có cha mẹ. Chỉ có chính mình không có, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều sẽ khóc tỉnh. Nhưng bây giờ thì sao chính mình nhìn thấy phụ thân, cũng nhìn thấy mẫu thân, nhưng này có thể thế nào đây? Đó là ra sao cha mẹ a? Kéo mất cảm giác bước chân đi đến bên ngoài, muốn yên tĩnh một chút. Mới vừa đi tới an toàn đường nối nơi đó, nhìn thấy cái kia ngã mắt tam giác chính đang đánh một yên, Lôi Hoan Hỉ nhíu mày một cái, muốn rời khỏi, không nghĩ tới ngã mắt tam giác vừa nhìn thấy hắn vội vàng nói. Ngươi đúng là Trúc Nam Trấn Tiên Đảo Thôn Lôi Phúc Căn Tôn Tử. Lôi Hoan Hỉ gật gật đầu. Ngã mắt tam giác còn có một chút không quá chắc chắn, luôn mãi hỏi dò, làm Lôi Hoan Hỉ đều có một ít thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa tâm tình của hắn vốn là không được, mang theo vài phần căm ghét khẩu khí nói rằng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta không có không cùng ngươi ở đây mỏ mẫm. Ngã mắt tam giác chần chờ một chút, thật giống rốt cục hạ quyết tâm bình thường. Lôi Hoan Hỉ, ta bán một đối với ngươi đặc biệt bí mật trọng đại mật cho ngươi. Chương 206, Du Đức Vượng nói ra bí mật. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương Con Nện. Ta bán một đối với ngươi đặc biệt bí mật trọng đại mật cho ngươi.
Bí mật gì?
Tiền, xem ngươi ra bao nhiêu tiền. Ngã mắt tam giác giảo hoạt địa nói rằng.
Lôi Hoan Hỉ cười cợt, ta cũng không biết ngươi muốn nói cái gì, ta làm sao tín nhiệm ngươi.
Lôi Hoan Hỉ, ta tên Du Đức Vượng, biệt hiệu Bánh Quẩy, năm đó ở trong xã hội cũng là nhân vật có tiếng tăm. Cái kia mắc mớ gì đến ta?
Ngươi biết Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu Đễ, chính là cái kia tự xưng gọi Phan Tuyết Cầm.
Du Đức Vượng hận hận nói, năm đó bọn họ cùng ta xưng huynh gọi đệ, một trong nồi ăn cơm, ta giúp bọn họ bao nhiêu bận biểu hiện tại có tiền, không tiếp thu ta thành, bọn họ bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Bọn họ làm chuyện này ta cái gì không biết, ta bán đưa cho ngươi chính là cùng ngươi có quan hệ.
Lôi Hoan Hỉ trầm mặc một chút, ngươi nhận ra Hạ Kiến Quân à?
Quân ca Du Đức Vượng hít vào một ngụm khí lạnh, ai không quen biết quân ca?
Ta cùng Hạ Kiến Quân là bạn tốt, ngươi ra cái giá, đem sự tình nói ra, ta cho rằng đáng giá, liền đem tiền cho ngươi.
Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, ta hiện tại liền cho Hạ Kiến Quân gọi điện thoại, để hắn vì ta đảm bảo.
Đừng, đừng.
Du Đức Vượng mau mau bồi khuôn mặt tươi cười, nếu ngài cùng quân ca nhận thức, cái kia không cái gì nói 20.000, ngài nếu như cảm thấy ta tin tức này trị, ngài cho 2 vạn của ta là được.
Hết cách rồi, hiện tại lăn lộn thực sự quá thảm.
Du Đức Vượng đem tự mình biết toàn bộ nói ra.
Năm đó Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu Đễ 2 người, ở Trúc Nam Trấn danh tiếng cũng không tốt.
Còn thường thường lừa bịp. Nhân gian nếu không là xem ở Lôi Phúc Căn trên, sớm đem bọn họ nữu đưa đến đồn công an.
Mỗi lần 2 người này lừa tiền của người ta, đều là Lôi Phúc Căn ở phía sau theo chủ đi.
Khắp nơi ban thành tiền gia sản, khắp nơi vay tiền còn nhi tử lão bà lừa gạt đi tiền.
Lôi Phúc Căn chính trực cả đời. Làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại sinh như thế một đứa con trai, có như thế một lão bà.
Sau đó Lôi Hải Diệp 2 người ở Trúc Nam Trấn thực sự lừa gạt không tới tiền, liền chạy đến nơi khác làm công đi tới.
Vừa đi chính là 3 năm. 3 năm sau, hai người trở về, vẫn cùng Đinh đương hưởng. Nhưng cũng nhiều một đứa bé. Lôi ra đời sau. Lôi hoan hỉ. Lôi Phúc Căn nhìn thấy Lôi ra có sau, cao hứng cùng cái gì tự. Đem nhi tử lão bà bất hiếu cũng tất cả đều quên. Còn đem trong thôn mới vừa trợ cấp cho mình một khoản tiền đưa hết cho nhi tử lão bà. Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu để một bắt được số tiền kia, đem con ném cho Lôi Phúc Căn, chính mình liền chạy đến trên trấn đi hồ ăn hợi xệ. Những này cùng ta có quan hệ gì nghe đến đó? Lôi hoan hỉ nhữ nhữ mày. Ta biết, có thể quan hệ này đến cái kia bí mật lớn. Du Đức Vượng chỉ lo không lấy được tiền, mau mau nói rằng, phía dưới ta liền muốn nói đề tài chính, ngươi khẳng định không phải Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu để hải tử. Thật giống một tia chớp tạp đến Lôi hoan hỉ trên đầu. Du Đức Vượng đang nói cái gì chính mình không phải Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu để hải tử. Lôi Phúc Căn không phải gia gia của chính mình. Chính mình không phải người của Lôi gia. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lôi hoan hỉ cật lực khống chế tâm tình của chính mình. Du Đức Vượng hướng xung quanh nhìn một chút, ta có thể khẳng định, bởi vì ta còn biết Đồng Hải Diệp một bí mật, hắn bị người đánh qua, đã sớm không thể sinh con, thậm chí ngay cả nam nhân đều làm không được. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta. Phan Chiêu đã không phải vật gì tốt. Vì tiền cái gì đều chịu làm, thường xuyên cùng nam nhân lên giường. Có lần uống rượu thời điểm, ta hỏi nàng. Ngươi làm như vậy Đại Diệp tử nếu như biết rồi không tức giận còn không phải cùng ngươi liều mạng? Ngươi đoán nàng nói thế nào? Nàng nói, hắn bính giám mệnh, phía dưới đồ chơi kia đều bị người đá hỏng rồi, trên giường căn bản cũng không có dùng. Du Đức Vượng liều mạng hút thuốc. Ngày đó nàng cũng là uống nhiều rồi, đem chuyện đã xảy ra toàn nói cho ta biết. Có lần Đại Diệp tử lừa một người tiền, một mực người này em vợ là hôn xã hội. Tìm một nhóm người đem Đại Diệp tử cùng Phan Chiêu để trói lại. Đối phương một cước đá vào Đại Diệp tử hạ bộ, Đại Diệp tử lúc đó liền kêu thảm một tiếng ngất đi. Đám kia người thấy xảy ra chuyện đều chạy. Đại Diệp tử bị đưa đến bệnh viện sau một cha. Nơi đó làm mãi mãi tổn thương, chính là nói cũng lại làm không được nam nhân. Nói đến đây, Du Đức Vượng xin mời tự địa nói rằng, ngài nói, một liền nam nhân đều làm không được, làm sao có khả năng sẽ có ngài con trai như vậy à? Lôi hoan hỉ một câu nói cũng không nói được. Nhìn thấy Du Đức Vượng lại móc thuốc lá ra, xưa nay không hút thuốc lá Lôi hoan hỉ lại còn nói, cho ta một cái. Ai, ngài đánh, này điên chính là kém một chút, hết cách rồi, hiện tại cùng A. Du Đức Vượng lấy lòng đốt cái bật lửa. Lôi hoan hỉ dùng sức hút một hơi, chậm rãi phun ra yên vụ. Nguyên tưởng rằng tìm tới cha mẹ nhưng là bộ dáng này. Hơn nữa cha mẹ lại không phải cha mẹ. Chính mình là bị Lôi Hải Diệp cùng Phan Chiêu để ôm đến. Ngươi biết bọn họ là từ nơi nào đem ta tìm đến à? Lôi hoan hỉ tiếng trầm hỏi. Không biết, nhưng ta phỏng đoán ngài không phải là bị ôm đến. Du Đức Vượng sau đó càng thêm khiến người ta khiếp sợ, Đồng Hải Diệp hai vợ chồng chạy đến Vân Đông làm công, nhưng bọn họ hết ăn lại nằm, cái gì cũng không chịu làm, tận nhận thức một ít vớ va vớ vẩn người, trong đó có cái biệt hiệu gọi Thổ Miêu, là cái bọn buôn người, Đồng Hải Diệp hai vợ chồng cùng hắn đi rất gần. Ngươi muốn à, lúc đó bọn họ ngay cả mình đều không nuôi nổi, làm sao còn khả năng đi ôm dưỡng một đứa bé? Vì lẽ đó ta đoán, mười có ngài là. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng Lôi hoan hỉ cũng đoán ra. Chính mình là bị lừa gạt. Ngày hôm nay chuyện hoang đường đủ hơn nhiều. Nếu như Đồng Hải Diệp phu thê không phải là mình cha mẹ ruột, như vậy chính mình cha mẹ ruột là ai? Còn có, Gia Gia biết chuyện này à? Những này nghi hoặc đều quấy nhiễu ở Lôi hoan hỉ trong đầu. Có lẽ chỉ có tìm tới Lôi Hải Diệp, Phan Chiêu để phu thê mới có thể hỏi rõ ràng. Nhưng là đôi này, chuyện này đối với phu thê tuyệt đối sẽ không nói thật. À, còn có cái kia Thổ Miêu có thể biết. Làm sao bây giờ? Lôi hoan hỉ. Ta biết đều nói cho ngài, ngài xem tiền kia. Đem ngươi tạm hảo cho ta, ta biết đánh đưa cho ngươi. Ngươi đi trước đi, yên tâm, ta sẽ không lại ngươi tiền. Đúng rồi, đem ngươi yên đứng lại cho ta. Du Đức Vượng nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương cùng Hạ Kiến Quân là bằng hữu, hắn cũng không dám đắc tội, vội vàng thả xuống yên rời khỏi nơi này. Lôi hoan hỉ lại cho mình đốt một điếu thuốc. Hắn không thích hút thuốc, có thể hiện tại nhưng đặc biệt nhớ đánh. Trong đầu của hắn lúc này đã loạn tung tùng phèo hồ gián. Làm 22 năm Lôi ra hải tử, hiện tại nhưng tự nói với mình kỳ thực cùng Lôi ra một chút quan hệ cũng đều không có. Điện thoại hưởng lên, một tiếp, là Chu Quốc Húc, hoan hỉ, người đâu liền muốn mở hội, ngươi chạy đi nơi nào? Chu Tổng, ta có chút việc, chuyện rất trọng yếu, ta tạm thời không có cách nào đến. Được. Chu Quốc Húc cũng không có hỏi hắn là chuyện gì, buổi tối tiệc tối nhớ tới nhất định phải tham gia, bằng không hẳn nì mụ mụ nơi đó ta có thể không qua được. Hạ Kiến Quân đối với Lôi hoan hỉ đến phóng. Còn là phi thường kinh ngạc. Ở trong ký ức của hắn, Lôi Hoan Hỉ có thể chưa từng có chủ động bái phỏng qua chính mình.
Quân ca, ngươi biết một biệt hiệu gọi Thổ Miêu à? Lôi Hoan Hỉ khai môn kiến sơn điệu nói rằng.
Thổ Miêu nhận ra a, không phải là cái kia tận làm quải bán trẻ con những này đem đến mình sinh nhi tử không thí.
Mắt chuyện xấu ra hỏa Hạ Kiến Quân cho mày, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi lên người này đến rồi.
Hoan Hỉ, tọa, uống trà.
Tiến tỷ đem một chén trà đưa cho hắn.
Lôi Hoan Hỉ tiếp nhận trà ngồi xuống, hắn hiện tại ở nơi nào?
Ngươi tìm hắn? Hạ Kiến Quân nở nụ cười, ai cũng không có cách nào tìm tới hắn.
Người này hơn 20 năm trước liền bị chính phủ nắm lấy, sau đó tội ác tày trời, bắn chết.
Nghe nói hắn bị bắn chết ngày đó không ít bị người hại trong nhà đều thả nổi lên tháo.
Thổ Miêu đường dây này là đứt đoạn mất, Lôi Hoan Hỉ lập tức lại hỏi, còn có cái gọi Đồng Hải Diệp A biệt hiệu gọi Đại Diệp Tử, ngươi biết à?
Nghe được Đại Diệp Tử danh tự này, Hạ Kiến Quân cùng Yến Tỷ liếc nhìn nhau, lúc này mới chậm rãi nói rằng, ngươi nói chính là phụ thân ngươi Đồng Hải Diệp A, ta biết hắn là cha của ngươi, ta cũng giúp ngươi đi tìm hắn, hắn tương lai sẽ không trở lại gây sự với ngươi.
Không phải, quân ca, ta không phải sợ hắn tìm ta phiền phức, mà là có chuyện rất trọng yếu.
Xin ngươi cần phải nói cho ta, hắn trước đây có phải là cùng Thổ Miêu quan hệ rất tốt, là cái hạng người gì?
Lôi Hoan Hỉ trịnh trọng việc dáng vẻ, để Hạ Kiến Quân cũng cố gắng nghĩ lại một hồi, Đại Diệp Tử trước đây là cùng Thổ Miêu, bọn họ phu thê hai cái đều là, nhưng không có cái gì can đảm, không dám xuống tay, thường thường bị Thổ Miêu mắng.
Bọn họ chỉ dám làm chút chuyện trộm gà trộm chó, có lần lại trộm được trên đầu ta đến rồi, bị ta đánh cho một trận, vẫn là Thổ Miêu lại đây cầu xin mới thả bọn họ.
Sau đó Thổ Miêu xảy ra vấn đề rồi, sẽ không có bọn họ tin tức.
Gần nhất 2 năm, à, năm trước, ta ở Vân Đông lại nhìn thấy Đại Diệp Tử, tiểu tử này mở ra một nhà cơ quan du lịch, ít nhất chính mình ăn cơm chưa vấn đề.
Hiện tại e sợ có thể hy vọng chỉ có Hạ Kiến Quân.
Lôi Hoan Hỉ trầm mặc một chút, đem Du Đức Vượng cùng mình nói đầu đuôi nói cho Hạ Kiến Quân.
Hạ Kiến Quân hai người nghe ở tại nơi đó.
Thật lâu mới nói, còn có việc này.
Ta cũng muốn xác nhận đến cùng có phải là thật hay không, nếu như là thật sự, cái kia cha mẹ ruột của ta là ai?
Hạ Kiến Quân không chần chờ chút nào, cầm điện thoại lên bấm một mã số.
Cố Bưu A lập tức giúp ta đi làm một chuyện, đem Đại Diệp Tử cho mang tới ta chỗ này đến.
Cái gì? Hắn ở đâu uống rượu cho ta đi đem hắn thả đến?
Ở cùng Từ Pháo Binh cùng uống rượu ngươi hiện tại liền đi, nói cho Từ Pháo Binh, là ta muốn người, không thả người, liền Từ Pháo Binh chân đều cho ta đồng thời đánh gãy.
Để điện thoại xuống, Hoan Hỉ, ở chỗ này của ta chờ.
Cùng Đại Diệp Tử vừa đến, ta để hắn đem biết đến toàn bộ nói ra.
Có một chữ ẩn giấu, không cần ngươi ra tay, ta tới.
Quân ca, cảm tạ ngươi, lần này lại phiền phức các ngươi.
Lôi Hoan Hỉ có chút bất đắc dĩ.
Chính mình tựa hồ cùng Hạ Kiến Quân đặc biệt có duyên phận, rõ ràng không muốn tiếp cận, nhưng 5 lần 7 lượt quân quýt lấy nhau.
Tiến tỷ thở dài một tiếng, Hoan Hỉ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi đều đã giúp chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta giúp ngươi một lần chẳng lẽ không hành?
Lôi Hoan Hỉ nhìn một chút nàng, sau đó dị thường cay đắng nở nụ cười.
Chương 207, ta sẽ để ngươi một điểm mất đi.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương Con Nện.
Lôi Hải Diệp bị mang đến thời điểm, cả người đều là run.
Hắn không biết mình nơi nào đắc tội Hạ Kiến Quân.
Hơn nữa càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là chính mình nhi tử Lôi Hoan Hỉ lại cũng cùng Hạ Kiến Quân ngồi cùng một chỗ.
Hạ Kiến Quân đem khói bụi hướng về trong tay con kia rất đại hào trong đồ gạt tàn gậy gậy.
Đại Diệp Tử, ngươi biết tính tình của ta, xưa nay đều không thích phí lời.
Lôi Hoan Hỉ hiện tại ở ta này, ngươi biết là xảy ra chuyện gì a? Nói đi, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra.
Quân ca, ta nói.
Đồng Hải Diệp mau nói rằng, là nhiều đồ du lịch nơi đó để ta đi tìm con trai của ta.
Chờ đã, vân vân.
Hạ Kiến Quân ngắt lời hắn, nhiều đồ du lịch cái gì cùng ta không có quan hệ.
Ta cũng không muốn để ý tới.
Hắn nói chậm lên, Đại Diệp Tử A, ngươi hiện tại càng ngày càng thông minh, biết tránh nặng tìm nhẹ, ta nhớ tới trước đây quen biết ngươi thời điểm ngươi không như vậy A.
Đột nhiên vơ lấy con kia rất đại hào gạt tàn, hướng về Lôi Hải Diệp một hồi ném tới.
Lôi Hải Diệp một tiếng hét thảm, ôm đầu. Dòng máu hỗn hợp khói bụi theo trán của hắn chảy ra.
Hạ Kiến Quân cường độ khống chế tốt vô cùng.
Hắn thả xuống gạt tàn, cọ rửa ngồi xuống lại.
Lôi Hoan Hỉ thật giống như không nhìn thấy như thế.
Có một số việc, nhất định phải Hạ Kiến Quân người như vậy dùng chính mình đặc sứ phương thức đi giải quyết.
Hạ Kiến Quân một lần nữa đốt một điếu thuốc, Thổ Miêu, ngươi, Phan Chiêu Đễ, Lôi Hoan Hỉ.
4 người sự việc của nhau.
Ta nói đã cú thanh rồi chứ a?
Đồng Hải Diệp sợ đến liền đau đớn đều quên.
Chuyện bí ẩn như vậy làm sao đến cùng vẫn là bại lộ.
Đại Diệp Tử, ta lớn tuổi, tính khí cũng tốt lắm rồi.
Hạ Kiến Quân chậm rãi nói rằng, cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần,
xem ngươi có thể hay không nắm giữ.
Vâng, Lôi Hoan Hỉ là chúng ta ôm đến. Đồng Hải Diệp cuối cùng đem lời nói thật toàn bộ nói ra, vào lúc ấy chúng ta đi theo Thổ Miêu phía sau hỗn. Nhưng chúng ta không có can đảm a, có lần, chúng ta trải qua một chỗ, nhìn thấy một người đẩy đồng xe ra ngoài, bỗng nhiên lại không hiểu ra sao hôn ngã trên mặt đất. Chúng ta vốn là muốn đi cứu người, nhưng là nhìn thấy chiếc kia đồng trong xe có đứa bé, liền bị ma quỷ ám ảnh đem con cho ôm đi. Kẻ xỉu nên chính là cha của chính mình. Lôi Hoan Hỉ có cảm giác như vậy. Nhưng là lúc đó cha của chính mình tuổi không lớn lắm a, làm sao sẽ bỗng nhiên liền kẻ xỉu. Hắn không có hỏi tới, mà là nghe Đồng Hải Diệp tiếp tục nói. Chúng ta nghĩ cho tới một đứa bé, hơn nữa còn là đứa bé trai, bán cho Thổ Miêu bảo đảm có thể bán cái giá tiền cao. Nhưng là vừa đến Thổ Miêu nơi ở, chúng ta liền phát hiện không đúng. Toàn bộ đều là thường phục a, Thổ Miêu khẳng định bị cảnh sát nhắm vào. Chúng ta sợ hãi đến mau mau chạy trốn, nghĩ cũng không có chỗ đi, chỉ có thể chạy về Tiên Đảo thôn. Đến Tiên Đảo thôn thời điểm, chúng ta đã người không có đồng nào, vốn là trên đường chúng ta đã nghĩ đem con ném, hợp lại kế, thẳng thắn nói đứa nhỏ này là chúng ta sinh, không chừng còn có thể từ lao già nơi đó lừa gạt ít tiền. Sau đó quả nhiên như vậy, phụ thân ta nhìn thấy đứa nhỏ này cao hứng cùng cái gì tự, hơn nữa, vẫn đúng là cho chúng ta một khoản tiền a. Du Đức Vượng nói toàn bộ được chứng minh. Lôi Hoan Hỉ vẫn là không hề nói gì. Nhưng Hạ Kiến Quân biết hắn muốn hỏi gì, ngươi từ nơi nào đem con ôm ra?
Ta không biết.
Vừa nhìn Hạ Kiến Quân sắc lại âm trầm lại, Đồng Hải Diệp mau mau thể xin thể, quân ca.
Ta thật sự không biết á, vậy sau này ta sợ sệt cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta, vẫn không dám đi Vân Đông.
Lại sau đó, Phan Chiêu đệ cái kia xú đàn bà chê ta vô dụng, làm không được tiền, hơn nữa phía dưới vật kia lại hỏng rồi cùng ta ly hôn. Ly hôn sau ta đi tới Nam Phương thành thị Duyên Hải. Kiếm lời một điểm tiền, lại suy nghĩ sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh sát đã sớm đem ta quên rồi, trở về đến Vân Đông, mở ra một nhà cơ quan du lịch. Vân Đông những năm này biến hóa quá lớn. Sớm tháo dỡ hoàn toàn thay đổi, hơn nữa ta lại không phải dân bản xứ, thật sự không quen biết là từ nơi nào đem con ôm đến. Lời này Hạ Kiến Quân ngã tin. Hiện tại Vân Đông đừng nói là Lôi Hải Diệp, coi như là sinh trưởng ở địa phương Vân Đông địa phương lão nhân, cũng chưa chắc nhận ra nguyên lai đường. Thành thị cải tạo để Vân Đông hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Lẽ nào manh mối liền như thế mất đi? Lôi Hải Diệp biết đại khái chính mình lần này là muốn gặp vận rủi lớn, vì lấy công chủ tội. Cật lực nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện.
À, ta nghĩ lên, tuy rằng ta không nhớ rõ chỗ đó ở nơi nào, thế nhưng ta còn nhớ, thế xỉu người đàn ông kia trên người có một loại rất dễ chịu mùi vị.
Nước hoa Lôi Hoan Hỉ cùng Hạ Kiến Quân đồng thời hỏi.
Không phải, không giống nước hoa, so với, tỷ đấu, nước hoa dễ ngửi hơn nhiều.
Lôi Hải Diệp lắc đầu, nhưng ta thật sự nói không được là cái gì.
Quân ca, ta nên nói đều nói rồi.
Hoan Hỉ, ta tuy rằng không phải ngươi cha ruột, nhưng ở ngươi khi còn bé cũng ôm lấy ngươi a, xem ở tầng này tình cảm trên, tha cho ta đi, tha cho ta đi.
Gia Gia biết ta kỳ thực không phải con trai của ngươi à? Lôi Hoan Hỉ lạnh lùng hỏi.
Ta không rõ ràng.
Lôi Hải Diệp có chút mê man, ta không cách nào sinh dục sự tình vẫn luôn là bảo mật, nhưng là ta có một loại cảm giác, phụ thân ta hẳn phải biết.
Bởi vì hắn ở đem tiền cho ta thời điểm không hiểu ra sao nói một câu, ta có tôn tử, nhưng là những kia mất đi hải tử người làm sao làm a?
Nhưng hắn tại sao không có vạch trần ta liền không rõ ràng.
Nghiêm mũi nhỏ, bảo bối của ta tôn tử, ngươi a, là từ tảng đá khe trong đụng tới.
Trong Tây Du Ký có một rất lợi hại hầu tử gọi Tề Thiên Đại Thánh, trời đất tạo nên, không cha không mẹ, ngươi a rồi cùng tôn đại thánh như thế.
Lời của Gia Gia ở Lôi Hoan Hỉ trong đầu xuất hiện.
Hiện tại một lời thành sấm, chính mình thật sự biến thành từ tảng đá khe trong đụng tới.
Hoan Hỉ, người này làm sao bây giờ? Hạ Kiến Quân chỉ cho cả người run Đồng Hải Diệp.
Thả hắn.
Cái gì? Thả hắn? Hạ Kiến Quân cùng Yến Tỷ thất thanh gọi lên.
Hạ Kiến Quân nhắc nhở, Hoan Hỉ, người này tuy rằng trên danh nghĩa là cha của ngươi, nhưng không có dưỡng quá ngươi một ngày a.
Ta biết.
Lôi Hoan Hỉ cười cợt, đi tới Lôi Hải Diệp trước mặt, quải bán trẻ con tội có thể phán ngươi bao nhiêu năm a, ngươi chờ một chút, ta tra một chút.
Hắn thật sự móc ra điện thoại di động, hết sức chăm chú tra xét một hồi.
Ngươi chưa hề đem ta buôn bán, tội khinh không ít. Nên chỉ có 5 năm a, 5 năm một cái chớp mắt liền quá, nhưng là ta cùng chân chính cha mẹ nhưng thất tán nhiều năm như vậy, 5 năm đối với ngươi mà nói quá nhẹ.
Làm sao bây giờ? Ta nghĩ tới rồi, ngươi hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn quá thật dễ chịu.
Ta muốn cho ngươi từng điểm mất đi bên người vật quý giá nhất, rất chậm.
Chậm để ngươi triệt để tuyệt vọng, chậm để ngươi hận không thể lập tức chết rồi, ngươi nói tốt như vậy không tốt.
Ngươi nói tốt như vậy không tốt.
Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết.
Lôi Hải Diệp sợ sệt, không biết tại sao hắn nghe Lôi Hoan Hỉ nói như vậy so với tỷ đấu, đối mặt Hạ Kiến Quân thời điểm còn cần sợ hãi. Hoan Hỉ, không nên gọi ta Hoan Hỉ, Hoan Hỉ không phải ngươi gọi, gọi ta Lôi Hoan Hỉ hoặc là Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỉ vẫn là ở cái kia mỉm cười, ngươi có thể đi rồi, trở lại chuẩn bị một chút, chờ ta đem ngươi toàn bộ đều cướp đi, sau đó ta sẽ đi báo cảnh sát, ngươi lại tiếp tục ngốc ngươi đại lao. Lôi Hải Diệp còn muốn tiếp tục nói cái gì, thế nhưng Hạ Kiến Quân phất phất tay, dặn dò thủ hạ đem Lôi Hải Diệp kéo đi ra ngoài. Ngươi đến cùng vẫn là cho Lôi Hải Diệp một cơ hội. Hạ Kiến Quân đống nhiên nở nụ cười, nếu như hắn hiện tại liền đi đầu án tự thú, nhiều lắm tọa tới mấy năm lao, ngươi đối với hắn trả thù thì sẽ không thực hiện. Hắn sẽ không. Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, hắn rất yêu quý chính mình, người khác bất cứ chuyện gì ở trong mắt hắn đều không tính là gì, chỉ có chính hắn mới là quan trọng nhất. Để hắn tự thú hắn bất luận làm sao đều không làm được. Hạ Kiến Quân khẽ gật đầu. Lôi Hoan Hỉ liếc mắt là đã nhìn ra Lôi Hải Diệp bản chất. Chính mình cũng nên vì là Lôi Hoan Hỉ làm những gì. Hoan Hỉ, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới ngươi cha mẹ ruột. Số một, là tìm tới thổ miêu quá khứ những kia thủ hạ, nhìn trong đó có hay không đầu mối gì. Thứ hai, ngươi cha mẹ ruột năm đó đem ngươi mất rồi, nhất định sẽ đi báo án. Ta phái người đến mỗi cái đồn công an đi hỏi thăm một chút, xem sẽ có hay không có phương diện này tình huống. Quân ca, cảm tạ ngươi. Cảm ơn cái gì người mình. Hạ Kiến Quân thờ ơ nói rằng, Hoan Hỉ, nhớ kỹ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Đúng rồi, ngươi bây giờ đi đâu? Trở về ngủ một giấc, sau đó ăn cơm. Ăn cơm ở ta này ăn đi. Có cái không sai bữa tiệc, ta nhất định phải đi. Lôi Hoan Hỉ nhếch miệng cười cợt, ta có một mụ mụ, cho ta 3.000 đồng tiền, ta thế nào cũng phải cho nàng một câu trả lời hợp lý có đúng không? Quân Thành tập đoàn mỗi một hàng năm hợp tác thương hội nghị mở phi thường thuận lợi. Các đường to to nhỏ nhỏ hợp tác thương đều đến. Quân Thành tập đoàn cũng đối, đúng, lần này hội nghị biểu thị ra độ cao coi trọng, công ty cao tầng, thậm chí bao gồm tập đoàn đồng sự cục chủ tịch Chu Quốc Húc đều đến. Buổi trưa ăn khá là đơn giản, buổi chiều chính là liên quan với sang năm hợp tác đàm phán. Mà buổi tối, xưa nay chính là lần này hội nghị cao chiều. Bữa tối, Quân Thành tập đoàn hàng năm đều sẽ ở khách sạn 5 sao lấy tiệc đứng hình thức cử hành tiệc rượu. Bao quát Chu Quốc Húc ở bên trong tập đoàn cao tầng cùng với người nhà của bọn họ đều sẽ có ghế. Mà đây đối với hợp tác thương tới nói, cũng là một tốt nhất tiếp cận cơ hội. Đã từng có người ở như vậy trên yến hội, tìm tới cơ hội hướng về Chu Quốc Húc nói rồi một chính mình rất tốt ý nghĩ, sau đó được Quân Thành phương diện lượng lớn tài chính truyền vào. Ai muốn ý từ bỏ cơ hội như vậy? Trần Thần mang theo đồng bạn của chính mình lúc tiến vào, phụ trách tiệc rượu tiếp đón công nhân viên tiến lên đón, Trần Tiên Sinh, Chu Tổng tự mình đã phân phó. Các ngươi thích uống cương cường cửu, bởi vậy chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Giúp ta cảm tạ các ngươi Chu Tổng. Trần Thần cười nói, đúng đấy, chúng ta đoán mò bên trong người liền yêu thích kỵ liệt mã, uống rượu mạnh. Xin mời Chu Tổng có thời gian cũng tới uống một chén. Được rồi, ta sẽ chuyển cáo Chu Tổng. Trần Thần lập tức chỉ tay cửa cười nói, nhìn, chúng ta buổi sáng nhận thức tiểu huynh đệ có thể coi là đến rồi. Đồng bạn của hắn cửa trước nhìn ra ngoài, sau đó bọn họ thấy rõ ràng. Lôi Hoan Hỉ chính mang theo mỉm cười đi vào phòng yến hội. Chương 208, một thứ phi thường đặc thù tiệc tối, trên. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Lôi huynh đệ. Trần Thần lập tức cho Lôi Hoan Hỉ một hùng ôm. Trần đại ca. Ăn đồ ăn, uống rượu. Trần Thần thật giống như là chủ nhân của nơi này tự, cầm một cái chén cho Lôi Hoan Hỉ. Chúng ta đoán mò bên trong người, kết bạn sẽ đem trái tim đào móc ra cho ngươi. Ngày hôm nay uống say mềm, ngày mai thảo nguyên rục ngựa lao nhanh. Lôi huynh đệ, uống. Lôi Hoan Hỉ cũng không khách khí, một ngửa đầu, tràn đầy một chén tử tiểu tiến vào đỗ. Vừa nhìn mình mới nhận thức tiểu huynh đệ phong khoáng như vậy, Trần Thần càng là cao hứng. Ca muốn sướng hưởng, tiểu muốn uống thoải mái. Lôi huynh đệ, dựa theo chúng ta đoán mò bên trong uống rượu quy củ đến uống có được hay không? Trần Thần bỗng nhiên nói rằng. Lôi Hoan Hỉ không chút suy nghĩ liền đồng ý. Chúng ta cái kia quy củ, có bằng hưu mới đến, ta sẽ đem bên cạnh ta huynh đệ đều giới thiệu cho ngươi. Nếu như ngươi có thể nhớ kỹ tên của bọn họ, như vậy chúng ta mỗi người uống rượu một chén. Nếu như ngươi không nhớ được, như vậy một mình ngươi uống rượu một chén. Lôi Hoan Hỉ nhìn một chút, liền Trần Thần ở bên trong tổng cộng liền 8 người. Chính mình trí nhớ vẫn được, cường ký dù sao vẫn là có thể nhớ tới, lúc đó liền gật gật đầu. 8 con có thể trang 32 tiểu ly cao cổ đổ đầy cương cường tiểu. Đây là Lôi Hoan Hỉ, đại gia nhất định có thể nhớ tới tên đi. Trần Thần cái này phong khoáng hán tử, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Hiện tại ta đến giới thiệu cho ngươi những bằng hữu khác. Trần Thần là ta Hán tộc tên, vì thật ký. Ta đoán mỏ bên trong tên là Trừng Thần Ha Đan Bạt Bảo Âm.
đây là mãn đều kéo do Hạ Tư khách ngươi đăng.
Lôi Hoan Hỉ con mắt trực.
Chuyện này tính là gì? Này cái quái gì vậy, ai có bản lĩnh có thể nhớ tới?
Nhìn Lôi Hoan Hỉ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ.
Tám cái đoán mỏ bên trong hán tử cất tiếng cười to.
Trần Thần ha ha cười, một lần cái chén, Lôi huynh đệ, cùng ngươi chỉ đùa một chút.
Đến, cạn khô.
Tiệc rượu vẫn không có chính thức bắt đầu, bên này đã như vậy náo nhiệt, hấp dẫn lượng lớn khách mời ánh mắt tò mò.
Vừa nhìn là buổi sáng trong hội nghị cái kia tám cái phong khoáng, thẳng thắn thoải mái đoán mò bên trong hán tử, tuyệt đại đa số hán tử trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười.
Phan Tuyết Cầm, Phan Chiêu Đệ cùng con gái của nàng Đường Giai Lộ khẳng định không đang thưởng thức trong hàng ngũ.
Các nàng cùng cái kia gọi Phạm Tổng ông chủ, tán gẫu chính cao hứng, đồng nhiên một trận tiếng cười truyền đến.
Đánh gậy các nàng.
Đường Giai Lộ rất muốn ở Phạm Tổng trước mặt biểu hiện ra chính mình cao quý, hào phóng, nộ một hồi mũi, Phạm Tổng.
Đây chính là tố chất vấn đề, có mấy người thô lỗ, vô lễ, không có giáo dưỡng.
Nàng nói phi thường cay nghiệt, nhưng âm thanh cũng không phải rất hưởng.
Nhưng những này trương, không sót một chữ tiến vào nhĩ lực kinh người Lôi Hoan Hỉ trong tai.
Hắn nở nụ cười, cùng Trần Thần hỏi thăm một chút.
Bưng chén rượu đi tới Đường Giai Lộ trước mặt, ái lệ ti tiểu thư, ngươi tốt.
Đường Giai Lộ làm sao cũng không có nghĩ đến người này lại sẽ cùng mình chào hỏi, có chút không biết làm sao, vốn là muốn quát lớn cũng ngay, nhưng ở Phạm Tổng trước mặt làm sao cũng đều muốn duy trì thật chính mình dáng vẻ.
Tuy rằng rất không tình nguyện, vẫn là miễn cưỡng nói rằng, ngươi tốt.
Phan Tuyết Cầm nhưng có một ít căm ghét, trầm thấp địa nói rằng, ta không phải để ngươi đi rồi chưa, ngươi tại sao lại đến rồi?
Ta tới xem một chút có hay không chuyện làm ăn làm, có thể hay không kiếm ít tiền.
Lôi Hoan Hỉ nhàn nhạt cười nói.
Phan Tuyết Cầm cùng Đường Giai Lộ liếc nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ ra châm trọc.
Kiếm tiền hắn lại muốn đến như vậy trường hợp đến kiếm tiền.
Hắn là làm sao hôn tiến vào a?
Khẳng định là cái kia mấy cái đoán mò bên trong người đem hắn mang vào.
Phạm Tổng theo lễ phép.
Thuận miệng hỏi một tiếng, tiểu huynh đệ là làm cái nào hành a?
Ta Lôi Hoan Hỉ sờ sờ đầu, ta làm ruộng, tiên đào thôn, ta nhận thầu 10 mẫu ngư đường.
Tiên đào thôn. Có chút quen thuộc, thật giống ở cái kia nghe qua.
Phạm Tổng bình thường cũng không xem báo xem TV lên mạng, nghĩ đến một hồi cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc ở đâu nghe được tiên đào thôn, à, nhận thầu ngư đường được, đáng tiếc cùng ta chuyện làm ăn không có quan hệ gì.
Đường Giai Lộ rốt cuộc tìm được châm chọc cơ hội, ôi, hiện tại quân thành tập đoàn hội nghị người nào cũng có thể tiến vào tới sao, liền cái nuôi cá đều có thể đến rồi lại tiếp tục như thế.
Lần sau hội nghị thời điểm, dưỡng chư dưỡng kê,
đâm liền phân người cũng có thể đến mở hội.
Cái này nữ, từ kỹ thuật góc độ tới nói, cũng có thể được xưng là Lôi Hoan Hỉ muội muội.
Hiện tại Lôi Hoan Hỉ biết mình cái này muội muội tính cách trên giống ai, chuyện này căn bản là theo Phan Tuyết Cầm a.
Lôi Hoan Hỉ hàm hàm điệu nói rằng, nhưng là ta nghĩ kiếm tiền a, Phạm Tổng, Phan Tổng, các ngươi có thể giới thiệu một ít kiếm tiền con đường à?
Một tiếng Phan Tổng, để Phan Tuyết Cầm tâm tình tốt một chút, nàng cũng vững tin Lôi Hoan Hỉ không phải tìm đến mình phiền phức.
Một ở nông thôn tiểu tử nghèo, nhìn thấy chính mình cho hắn 3.000 đồng tiền đã sớm cao hứng không biết cùng cái gì tự.
Mới có là đến đòi thật chính mình, muốn mỏ càng nhiều chỗ tốt.
Còn có một tầng nguyên nhân, cũng chỉ lo làm tức giận đến Lôi Hoan Hỉ, đem mình quá khứ ở tiên đảo thôn vứt bỏ chuyện của hắn nói ra.
Lôi Hoan Hỉ à, Vân Đông không phải ngươi ngốc địa phương, nơi này càng thêm không phải ngươi có thể đến.
Chứ ngươi ra mấy người bằng hữu kia, ngươi xem một chút nơi này bất luận cái nào ông chủ, cái nào không phải dòng dõi ngàn vạn trở lên, ai sẽ cho một mình ngươi cái gì cũng không hiểu thôn.
Tiểu tử chuyện làm ăn làm a vẫn là đàng hoàng trở lại tiên đảo thôn đi thôi.
Phạm Tổng có chừng 300 vạn tài sản, nghe xong Phan Tuyết Cầm, hết sức muốn ở Đường Giai Lộ diện trước biểu hiện một phen, ưỡn lên đỉnh cái bụng, tiểu tử, phát triển nông thôn. Cắm rễ nông thôn, rất có khả năng mà.
Tỷ như ta, năm đó cũng là từ nông thôn đi ra, sau đó kiếm ra một chút thành tích, cũng coi như một nhân sĩ thành công đi.
Thế nhưng như vậy hình thức không phải người nào cũng có thể phục chế.
An tâm ở cái kia quả đào thôn dưỡng cho tốt ngư, nuôi sống chính mình vẫn không có vấn đề.
Không phải quả đào thôn, là tiên đào thôn.
Lôi Hoan Hỉ sửa lại một hồi.
Tên gì không phải như thế, Đường Giai Lộ hơi không kiên nhẫn, ngươi có tiền làm ăn mà ngươi liền chiếc xe đều không có.
Ngươi bình thường làm sao đưa ngư xe đạp?
Lôi Hoan Hỉ còn chưa kịp nói chuyện, Đường Giai Lộ bỗng nhiên hoan hô một tiếng, cha.
Phạm Tổng cũng đưa tay ra, Đường Tổng A, không phải nói ngươi ngày mai mới sẽ trở về hả?
Được gọi là Đường Tổng, vẻ mặt gian dảo, hai cái lông mày đổi chiều, con mắt cùng Du Đức Vượng như thế cũng là mắt tăm giác, trên cằm râu mép không có thế thanh, một dài một ngắn hai cọng râu đồng bình ở cái kia.
Cùng Phạm Tổng nhiệt tình nắm lấy tay, Phạm Tổng A, này quân thành tập đoàn tiệc tối. Ta là bất luận làm sao muốn chạy về tham gia.
Như thế nào,
cùng quân thành hợp tác bàn xong xuôi a. Gần đủ rồi, quá xong năm là có thể chính thức ký hợp đồng. Phạm Tổng đắc ý phi phạm, ngươi Đường Tổng cũng không sai a, cũng là một tấm đại đan a.
Nơi nào, đó là quân thành để mắt ta.
Vì tấm này đại đan, ta cố ý chạy đến nước Pháp đi đàm phán, tiến vào một bộ hoàn toàn mới dây chuyển sản xuất a.
Đường Tổng cũng là dương dương tự đắc, đồng nhiên chú ý tới bên người Lôi Hoan Hỉ, vị này chính là.
Phan Tuyết Cầm sắc mặt có chút khó coi.
Đường Giai Lộ ghé vào nàng lão tử lỗ thai một bên trầm thấp nói rồi vài câu.
Đường Tổng nhíu mày lên, A Cẩu A Miêu đều đến rồi.
Muốn ở chỗ này tìm chuyện làm ăn làm ngươi cho ngươi là ai a, chúng ta những này làm lão tổng, đàm luận đều là hơn 10 triệu chuyện làm ăn, ngươi đến xem náo nhiệt gì đi đi, nên làm cái gì đi.
Nuôi cá không trách ta vừa tiến đến đã nghe đến một luồng mùi cá.
Đường Giai Lộ hì hì nở nụ cười.
Lôi Hoan Hỉ nhưng vẫn là một bộ hàm hậu thành thật dáng vẻ, Đường Tổng, ta lúc đi ra đổi quá quần áo, cái kia mùi cá không là của ta, thật sự.
Đầu óc ngươi không phải có vấn đề a, Đường Tổng chỉ đầu của chính mình, ta đang mắng ngươi đây, đánh cá lão.
Nên làm cái gì đi, đừng ở chỗ này quấy rối chúng ta, không phải vậy gọi bảo an đem ngươi nổ ra đi tới.
Ta đi, ta đi.
Lôi Hoan Hỉ cũng không thèm để ý.
Lúc nào nhìn thấy Lỗ Tổng, ta phải cùng hắn hảo hảo nói một chút.
Đường Tổng trong lời nói ở cái kia vô tình hay cố ý khoe khoang, hội nghị này nhất định phải nghiêm cẩn, không thể người nào cũng làm cho đi vào, này sẽ rất lớn kéo thấp chúng ta đẳng cấp.
Phạm Tổng ngần ra, Lỗ Tổng Lỗ Trung Minh.
Không phải là Chu Quốc Húc Chu Tổng phụ tá đắc lực, hiện đang phụ trách phần lớn đàm phán Lỗ Tổng, Đường Tổng càng thêm đắc ý, ta sang năm hợp tác chính là hắn tự mình phụ trách.
Ai nha, Đường Tổng A, cái kia mặt mũi của người không nhỏ.
Phạm Tổng thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình lên, ta cũng nhận ra, nhưng không quen. Rảnh rỗi giúp ta đồng thời trường đi ra ăn một bữa cơm, sướng cái ca à.
Không có vấn đề, ngươi Phạm Tổng sự chính là ta sự.
Ta trước tiên ăn một chút gì à, trên phi cơ cơm thực sự khó ăn, ta một cái không có ăn, đói bụng hỏng rồi.
Nay một nhà ba người ăn lên đồ vật đến cũng coi như là rất có đặc sắc.
Cầm mâm, liều mạng đem ăn hướng về trong cái mâm nhét.
Đặc biệt là Đường Giai Lộ, loại kia dáng vẻ một hồi liền vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Đường Tổng đỗng nhiên đình chỉ dùng bữa động tác, thả xuống mâm. Xoa xoa tay, hoàn toàn biến thành người khác tự, không người, đầy mặt mang, cười tiến lên nên tiếp, Lỗ Tổng, ngươi tốt.
Hắn nhìn thấy Lỗ Trung Minh xuất hiện.
Quân thành tập đoàn đồng sự cục chủ tịch, Tổng Giám đốc Chu Quốc Húc coi trọng nhất trợ thủ Lỗ Trung Minh. Trong tay nắm giữ nơi này phần lớn hợp tác thương quyền sinh quyền sát.
Lỗ Trung Minh thái độ có chút lạnh nhạt, đơn giản cùng hắn nắm lấy tay, sau đó không đầu không đuôi nói một câu, Đường Quý Bảo, sau đó mặc kệ là thê tử ngươi, con gái, vẫn là ngươi bản thân. Nói chuyện tốt nhất vẫn là khách khí một chút.
Buổi sáng ở hội nghị phòng khách, vừa nãy ở đây, đều có người cùng ta báo cáo quá các ngươi nói.
Đường Quý Bảo nghe không hiểu ra sao, Lỗ Tổng, đây là ý gì a, chúng ta cũng không nói gì a.
Lỗ Trung Minh nhưng không có lại để ý đến hắn, trên đường bỗng nhiên lộ ra ý cười, hướng về đi một mình đi, Lôi Tổng, muốn gặp ngươi một mặt thật là khó, buổi sáng ta chạy tới ngươi không ở tối hôm nay ngươi có thể đừng nhắc lại nữa trước rời đi.
Mấy người ánh mắt hướng về nơi đó nhìn lại.
Lôi Hoan Hỉ cùng Lỗ Trung Minh nhẹ nhàng ôm ấp lại, người Lỗ Tổng mở câu khẩu, ta làm sao dám trước thời gian đi giới thiệu cho ngươi một hồi ta mới nhận thức đoán mò bên trong bằng hữu.
Lỗ Trung Minh ha ha nở nụ cười, bọn họ nhưng là ta khách mời, ngươi lại giới thiệu cho ta.
Chương 209, một chàng phi thường đặc thù tiệc tối, dưới.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Lôi Hoan Hỉ dĩ nhiên cùng Lỗ Trung Minh nhận thức. Hơn nữa bọn họ còn như vậy thân thiết.
Đường Quý Bảo người một nhà cùng vị kia Phạm Tổng có chút choáng váng.
Xã này thôn đến tiểu tử nghèo, lại cùng một đại tập đoàn cao tầng như vậy quen thuộc.
Xảy ra chuyện gì?
Vẫn không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, toàn trường bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay.
Chu Quốc Húc một nhà ba người xuất hiện.
Ngày hôm nay ăn y, mặc một bộ màu phấn hồng bán lộ lương dạ phục, dài đến đầu gối bộ, trang bị phấn giày cao gót màu đỏ, vừa ra trận liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Trên cổ mang một cái tinh tế bạch dây chuyền vàng. Lỗ thai trên là hồng nhạt khéo léo khuyên thai, trên cổ tay là một khối tinh xảo đồng hồ đeo tay. Tất cả ở trên người nàng phối hợp đều là như vậy hoàn mỹ, liền như cùng là một màu phấn hồng công chúa.
Đường Giai Lộ không nhịn được hướng chính mình liếc mắt nhìn.
Chính mình đái dây chuyền bị ẩn ni thô, khuyên thai bị ẩn ni lớn, trên cổ tay là cùng mẹ mình như thế thô to kim vòng tay. Nhưng là cùng ẩn ni so sánh.
Làm sao so với, tỷ đấu, không so được.
Một trang phục đơn giản, nhưng cũng khắp nơi lộ ra hào hoa phú quý. Một cái khác nhưng hoàn toàn như là nhà giàu mới nổi, hận không thể đem hết thảy gia sản đều mang ở trên người.
Đường Giai Lộ đấu kỵ hướng lùi về sau một bước.
nàng lúc này lại phi thường sợ sệt đứng đặc biệt dễ thấy địa phương. Án Ý nhìn thấy Hoan Hỷ ca, cũng không có giống như kiểu trước đây nhào tới trước mặt, mà là đối, đứng, Hoan Hỷ ca hơi cười. Cùng trước đây như hai người khác nhau. Ra sao trường hợp làm cái gì dạng sự? Có thể này nở nụ cười. Như cùng một đóa bách hợp tỏa ra. Này nở nụ cười, Hoan Hỷ ca đột nhiên cảm giác thấy chính mình một hồi bị hòa tan. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới Án Nhi cười lại cũng có thể như vậy mê người. Chu Quốc Húc không có phát biểu cái gì diễn thuyết, chỉ là mang theo hắn ăn mặc lễ phục màu trắng thê tử Sư Nhược Nhã cùng con gái đồng thời. Không ngừng cùng quen thuộc khách mời chào hỏi. Trải qua Lôi Hoan Hỷ bên người thời điểm, Chu Quốc Húc dừng bước, sự tình làm xong chưa? Làm tốt. Lôi Hoan Hỷ đơn giản hồi đáp. Ngươi đưa cây cải củ, thật không tệ, có điều ngươi sau đó có thể hay không đưa điểm vật đáng tiền a, ta xem ngươi tiền nữ thạch liền không sai. Còn có cái kia hoa lan. Chu Tổng, ngươi muốn ta thân mệnh. Ha 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 ha, ngươi chính là cái thần dữ của. Ngày nào đó ta đi nhà ngươi uống rượu, không phải đem bảo bối của ngươi thuận đi không thể. Hai người bọn họ ở này nói chuyện. Bên cạnh người nghe hoàn toàn ngây người. Chu Quốc Húc cùng Lôi Hoan Hỷ quan hệ gì? Quan hệ này tuyệt đối không phải bình thường a. Có thể nhìn thấy Chu Quốc Húc một lần là tốt lắm rồi, để hắn thu lễ càng thêm khó càng thêm khó. Mà Lôi Hoan Hỷ đưa cho Chu Quốc Húc lễ vật lại vẹn vẹn là cây cải củ. Chu Quốc Húc không chỉ không có bất kỳ không chỗ cao hứng, trái lại vẫn cùng Lôi Hoan Hỷ mở nổi lên chuyện cười. Đường Quý Bảo người một nhà hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ muốn gặp rắc rối à, một loại cảm giác không ổn ở trong lòng bọn họ bay lên. Mà vào lúc này, Chu Quốc Húc chợt trầm thấp ở Lôi Hoan Hỷ bên tai nói một câu, muốn làm cái gì? Buông tay đi làm. Sư Nhược Nhã cũng cùng Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay. Tương tự dùng chỉ có đối phương mới có thể nghe được âm thanh nói rằng, chỉ có chúng ta bắt nạt người, có thể không người nào có thể bắt nạt phụ chúng ta ra người. Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng. Lẽ nào Chu Quốc Húc cùng hắn người nhà đã biết chuyện của chính mình? Cuối cùng trải qua chính là An Nhi. Cái này ngày hôm nay toàn trường tiêu điểm, ở dưới con mắt mọi người dĩ nhiên nhẹ nhàng cùng ôm một hồi Hoan Hỷ ca, ở bên thai của hắn nói rằng, Hoan Hỷ ca, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều là An Nhi. Được rồi. Có câu nói này đã đủ rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều là An Nhi. Cái kia có thể điên điên khùng khùng. Cũng có thể cao quý trang nhã An Nhi. Cái kia một khi thích một người, liền có thể liều lĩnh An Nhi. Cái kia luôn yêu thích quấn quýt lấy Hoan Hỷ ca, đời này đều ăn chắc Hoan Hỷ ca An Nhi. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên có một loại quỳ xuống tới cầu hôn kích động. Lôi Hoan Hỷ là ai? Lôi Hoan Hỷ đến cùng là thân phận gì? Người nhà họ Đường hầu như muốn đã phát điên. Tại sao người nhà họ Chu đều đối với hắn tốt như vậy? Tại sao truyền thuyết nhất quán kiêu căng tự mãn ai cũng không lọt mắt An Nhi? Dĩ nhiên biểu hiện cùng hắn như vậy thân mật. Lôi Hoan Hỷ chính là một nông thôn tiểu tử A. Bọn họ khẳng định là đắc tội Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể hay không trả thù bọn họ? Sẽ không, Chu Quốc Húc cùng hắn quân thành tập đoàn nghĩ đến là lấy chuyện làm ăn làm trọng, xưa nay sẽ không vì cá nhân ân oán mà từ bỏ tức giận không làm. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Lôi huynh đệ. Ngươi đến cùng là ai vậy? Trần Thần đồng dạng trợn mắt ngoát mồm. Ta Lôi Hoan Hỷ a. Không, không. Ý của ta là ngươi cùng Chu Quốc Húc người một nhà đến cùng là quan hệ gì? Cái này ta nghĩ muốn a. Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu, Chu Quốc Húc muốn ta tiến vào hắn công ty, ta từ chối. Hắn phu nhân và ta chơi mặt trược, tiền bị ta thắng sạch. Nữ nhi của hắn, đều là bị ta mắng. Chính là như thế cái quan hệ a. Trần Thần há to miệng, đến nửa ngày mới nói ra một câu. Ngươi còn có thể nói câu nói thật không? Ngươi còn có thể càng thêm vô liêm sỉ điểm không? Lão huynh, nhà ngươi Hoan Hỷ ca ngày hôm nay nói mỗi câu đều là nói thật à? Hoan nên các vị cao quý các bạn bè. Ở trí hoan nên từ sau, Chu Quốc Húc ánh mắt từ các khách nhân trên người từng cái đảo qua, các ngươi tuy rằng không phải quân thành công nhân, nhưng các ngươi chung phần lớn đều là quân thành tập đoàn quan trọng nhất tạo thành bộ phận, quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Ngay trong chúng ta có đã hợp tác rồi hơn 10 năm, có vừa mới bắt đầu hợp tác. Nhưng các ngươi chung phần lớn, ở trong mắt của ta rồi cùng ta người nhà là như thế mức độ, là ta cùng quân thành tập đoàn không thể hoặc thiếu một phần. Có chút người thông minh đã nghe ra một chút mùi vị. Phần lớn bốn chữ này Chu Quốc Húc sử dụng mấy lần. Điều này nói rõ ngày hôm nay hợp tác đồng bọn chung, đã không ở này phần lớn trong hàng ngũ. Ở một năm mới bên trong, quân thành tập đoàn này chiếc hàng không mẫu hạm đem lần thứ hai. Chu Quốc Húc tiếp tục nói, mà trên thuyền lại tân tăng thêm một chút vị khách cực kỳ quan trọng. Ở một năm mới bên trong, ta đem ở trường hợp này, hướng về đại gia long trọng đẩy ra một quân thành tập đoàn quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Hắn thoáng dừng lại một chút, Vân Đông Thị Trúc Nam Trấn Tiên Đào Thôn. Tấm lòng công ty tổng giám đốc Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Xoát một hồi. ánh mắt của mọi người đều đầu đến Lôi Hoan Hỉ trên người. Lôi Hoan Hỉ có chút không biết làm sao. Chu Quốc Húc lại ở trường hợp này chuyên môn giới thiệu chính mình. Ngươi tốt xấu sớm cùng mình thông báo một hồi a.
Hỏng rồi, muốn hỏng rồi.
Đường Quý Bảo lẩm bẩm nói rằng.
Hỏng rồi, muốn hỏng rồi.
Phạm Tổng lẩm bẩm nói rằng.
Mẹ, chúng ta gặp rắc rối a. Đường Giai Lộ sợ sệt nắm lấy Phan Tuyết Cầm tay.
Phan Tuyết Cầm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy.
Lôi Hoan Hỉ.
Chu Quốc Húc giới thiệu chính là Lôi Hoan Hỉ.
Chính mình nhi tử à?
Lôi Hoan Hỉ chẳng lẽ không là ở Trúc Nam trấn nuôi ca à?
Phan Tuyết Cầm phát hiện đầu óc của chính mình hoàn toàn không đủ dùng.
Con người của ta, chuyện làm ăn số một, kiếm tiền ta liền hài lòng.
Chu Quốc Húc âm thanh một lần nữa vang lên, nhưng là có lúc, ta cũng sẽ làm một ít không hiểu ra sao sự tình.
Bằng tình cảm mình nắm quyền sự tình.
Ta yêu thích Lôi Hoan Hỉ tên tiểu tử này, có ý nghĩ,
có năng lực, bản lĩnh lớn không được, ngay cả ta đều hít khói.
Mà cùng Tiên Đảo thôn hợp tác khai phá, lại là quân thành tập đoàn giai đoạn này trọng điểm.
Vì lẽ đó ai trêu chọc đến Lôi Hoan Hỉ, tương đương với chính là phá hoại ta chuyện làm ăn.
Vậy ta liền xử trí theo cảm tính một lần đi, đắc tội Lôi Hoan Hỉ chính là bằng đắc tội rồi ta Chu Quốc Húc, đắc tội rồi toàn bộ quân thành tập đoàn.
Người nghe một mảnh yên lặng như tờ.
Trong này không thiếu cùng Chu Quốc Húc nhận thức 10 bạn cũ lâu năm, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chưa từng có nghe qua Chu Quốc Húc nói như vậy trường, quá.
Bực này liền lỏa đang ủng hộ Lôi Hoan Hỉ, thái độ cứng rắn đứng ở Lôi Hoan Hỉ một bên a.
Lôi Hoan Hỉ đến tột cùng là thân phận gì, đáng giá Chu Quốc Húc như thế làm.
Chu Quốc Húc căn bản không để ý đến người khác là nghĩ như thế nào, Lôi Hoan Hỉ, người tới.
Hiện ở đây giao cho ngươi, cuối năm, cho đại gia kể chuyện xưa đi.
Lôi Hoan Hỉ biết Chu Quốc Húc muốn tự mình nói cái gì.
Hắn trầm mặc một chút, ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ.
Đều là hỏi ra ra, ta ba ba mụ mụ đi nơi nào vì là cái gì khác người bạn nhỏ đều có ba ba mụ mụ, nhưng dù là ta không có đây.
Hắn chậm rãi đem cái kia chính mình là từ tảng đá khe trong đụng tới cố sự nói một lần.
Có chút cảm tình phong phú nữ sĩ viền mắt đã đỏ.
Năm nay Tết đến phi thường đặc thù.
Lôi Hoan Hỉ chưa từng có bình tĩnh như vậy quá. Ta gặp được cha của ta, nhưng là cha của ta để ta xé bỏ cùng quân thành tập đoàn hợp tác.
Sau đó ta gặp được mẹ của ta.
Mẹ của ta không chỉ không có nhận ta, còn để ta ở cách xa xa.
Tại sao sợ ta biết đánh quấy nhiễu nàng?
Sợ ta sẽ dọa dẫm nàng.
Sau đó nàng cho ta 3.000 đồng tiền.
Dòng dã 3.000 khối A, mẹ con cảm tình giá trị.
Lúc này Phan Tuyết Cầm mặt trở nên trắng bệch.
Lôi Hoan Hỉ móc ra một sấp tiền, ta từ nhỏ đều có một ảo tưởng. Kỳ vọng có một ngày có thể nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ, không quản bọn họ trước đối với ta đã làm gì, ta đều có thể tha thứ bọn họ, sau đó người một nhà hài lòng sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là khi ta chân chính nhìn thấy thời điểm, ta rất thất vọng, rất khó vượt qua.
Nhưng ta cũng tương tự giải thoát rồi.
Bởi vì ta biết cha mẹ ta, không đáng ta đi tha thứ, cũng không đáng ta cùng bọn họ trọng tân sinh hoạt chung một chỗ.
Ta sẽ không tới phá hoại các ngươi một lần nữa tạo thành gia đình, sẽ không tới quấy rối các ngươi ngọt ngào sinh hoạt. Nhưng ta cũng muốn mời các ngươi không cần trở lại sỉ nhục ta.
Đúng không, Phan Tổng, ta là nên gọi ngươi Phan Tuyết Cầm Phan Tổng A hay là nên gọi ngươi Phan Chiêu Đệ Phan Tổng?
Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đầu đến Phan Tuyết Cầm trên người.
Phan Tuyết Cầm hoảng rồi.
Đồng nhiên, Lôi Hoan Hỉ đột nhiên giương tay một cái.
3.000 đồng tiền thật giống hạ tuyết một chút bay là tả tung bay ở giữa không trung.
Hắn mỉm cười rời đi nói chuyện vị trí.
Khi hắn trải qua ngây người như phóng Phan Tuyết Cầm bên người thời điểm. Đồng nhiên tập hợp quá dùng rất thấp âm thanh nói rằng.
Biết ta tại sao không có vạch trần ngươi là bọn buôn người à? Bởi vì trò hay còn chưa có bắt đầu.
Mụ mụ.
Này một tiếng mẹ, tràn ngập châm trọc, tràn ngập trả thù trước tuyên ngôn.
Phan Tuyết Cầm lùi về sau một bước, chỉ lo đối phương sẽ đối với mình có cái gì bất lợi.
Nhưng là Lôi Hoan Hỉ nhưng mỉm cười từ bên cạnh nàng đi qua.
Chương 210, tương lai cha mẹ vợ phát huy.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Đây là hí kịch tính chuyển biến.
Người nhà họ Đường, đặc biệt là Phan Tuyết Cầm trong nháy mắt liền trở thành hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào.
Quang phu con rơi nội dung vợ kịch, thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu, lúc này lại nhìn Phan Tuyết Cầm ánh mắt những khách nhân kia đều có chút thay đổi.
Một lão già mang theo một tôn tử, ở nông thôn gian khổ sinh sống, ngươi nhưng khác tổ gia đình, tiêu giao khoái hoạt, nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi.
Ngươi vẫn tính cái làm mẫu thân à?
Thật vất vả nhìn thấy nhi tử. Chỉ là 3.000 đồng tiền liền chuẩn bị một bút cắt đứt mẹ con tình.
Người còn như một người à?
Phan Tuyết Cầm nhưng là có nỗi khổ khó nói.
Nàng cũng không thể ngay ở trước mặt nhiều người như vậy diện nói, Lôi Hoan Hỉ không phải ta thân sinh, là ta lừa gạt đến.
Cái kia không cần phải nói làm ăn,
chỉ sợ cảnh sát cái thứ nhất liền sẽ tìm được nàng. Ngươi lại dám gạt ta ở bên ngoài có con trai. Đường Quý Bảo tức đến nổ phổi, cảm giác được trên đầu mình bị đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Kỳ thực hắn là biết Phan Tuyết Cầm nguyên danh Phan Chiêu Đễ, cũng là kết quá hôn đã ly dị, hai người lúc trước chỉ là vì lợi ích mới kết hợp với nhau. Chỉ khi nào biết nàng còn ẩn giấu chính mình có một đứa con trai lịch sử, nay tâm thái nhưng là lập tức thay đổi. Ta đến thời điểm chậm rãi sẽ giải thích cho ngươi. Phan Tuyết Cầm cũng là thật sự cuống lên. Đường Giai Lộ rồi lại là một loại khác ý nghĩ. Chính mình làm sao không hiểu ra sao nhiều một ca ca cái này ca ca tương lai có đến hay không phân gia sản của chính mình. Nàng căn bản cũng không có muốn đến lúc này Đường Gia đã đối mặt nguy cơ lớn lao. Cố sự cũng nói xong. Tiệc rượu cũng bắt đầu rồi. Chỉ là đại gia tại sao đều tránh né người của Đường Gia. Liền ngay cả nguyên bản cái kia cùng Phan Tuyết Cẩm, Đường Giai Lộ tướng đàm luận thật vui Phạm Tổng, cũng đều tìm cái cớ rời đi bọn họ. Vào lúc này mỗi người đều nhìn ra Chu Quốc Húc cùng Lôi Hoan Hỷ quan hệ, ai còn nguyện ý cùng người nhà họ Đường liên hệ cùng nhau. Làm sao tự vệ mới là quan trọng nhất. Chu Tổng. Chu Tổng. Nhìn thấy Chu Quốc Húc hướng nơi này đi tới, Đường Quý Bảo vội vàng tiến lên nên tiếp, ngươi chờ ta nói, ta bên trong người sự tình. Ta cũng mặc kệ gia đình tranh cãi. Chu Quốc Húc lại là vẻ mặt tươi cười, gia đình tranh cãi là phu nhân ta định đoạt, trên phương diện làm ăn hợp tác là tiểu lô an bài. Ngươi đi tìm bọn họ đi. A, Lao Tôn. Ngươi làm sao một người trốn ở nơi đó? Nói không thèm nhìn một chút hướng về một hướng khác đi đến. Đường Quý Bảo hoàng thần, vì năm sau hợp tác. Hắn nhưng là không tiết số tiền lớn đi nước Pháp đặt hàng dây chuyển sản xuất ta, vì thế không chỉ công ty phần lớn tiền mặt lưu đều tạp ở bên trên. Còn hỏi ngân hàng thải một số lớn khoản. Vừa nhìn thấy Lỗ Trung Minh đang cùng Sư Nhược Nhã, An Nhi, Lôi Hoan Hỉ nói chuyện, cũng không để ý khuôn mặt già nua này, lôi kéo vợ của chính mình cùng con gái liền đi tới, Lôi Tổng, vừa nãy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nông thôn đến tiểu tử nghèo. Lúc này ở hắn trong miệng đã biến thành Lôi Tổng. Phan Tuyết Cầm cũng biết sự tình lợi hại. Hoan Hỉ, ta là không đúng, ta sai rồi. Xem ở mẹ con chúng ta một hồi phân trên, ngươi bất luận làm sao phải giúp chúng ta ra lão đường A. Làm sao Phan Tuyết Cầm cùng Lôi Hải Diệp đôi này, chuyện này đối với phu thê nói chuyện đều là giống nhau à? Mình và bọn họ nửa xu liên hệ máu mủ cũng đều không có, lại bọn họ nhất định phải chính mình xem ở phụ tử, mẹ con một hồi trên. Đường phu nhân, ta tên Lôi Hoan Hỉ, không phải Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ cười nói, lại nói. Ta có bản lãnh gì giúp các ngươi Đường ra, ta chính là một nông thôn đến tiểu tử nghèo, một chọn phân người. Lỗ Tổng. Đường Quý Bảo mới vừa mở miệng. Tương lai cha mẹ vợ phát huy. Sư Nhược Nhã nhìn một chút Đường ra ba thanh tử, tiểu lỗ, bọn họ hợp tác thỏa thuận ký kết à? Không có, phu nhân. Lỗ Trung Minh cung cung kính kính địa nói rằng, Đường Quý Bảo trước một phần hợp đồng. Đến năm nay 3 tháng đến kỳ, tục ký hợp đồng nguyên bản ngày mai ký tên. Sư Nhược Nhã ồ một tiếng. 3 tháng mới đến kỳ a, vậy thì chờ hợp đồng đến kỳ đi. Tục trưng hợp đồng cũng đừng ký rồi. Phu nhân, phu nhân, Chu phu nhân. Đường Quý Bảo hãn đều hạ xuống, ngài dơ cao đánh khẽ, ngài bất luận làm sao đều dơ cao đánh khẽ a, vì tân hợp đồng, ta cố ý ở nước Pháp đặt hàng 2 cái dây chuyền sản xuất a, đây là vì là quân thành tập đoàn đặc biệt dây chuyền sản xuất. Loại, quy cách, nhỏ bé. Bắt được chỗ khác đi sẽ vô dụng a, ta toàn bộ dòng dõi đều ở phía trên, còn hỏi ngân hàng thải một số lớn khoản a. Sư Nhược Nhã khe nói, vậy ngươi liền lui chứ? Đường Quý Bảo dở khóc dở cười, phu nhân. Ta mới vừa nói là đặc biệt dây chuyền sản xuất, chuyên môn vì là quân thành tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp thành sản đồng bộ phương tiện. Một khi bội ước, ta phải bồi thường toàn bộ tổn thất A, càng không cần phải nói dựa theo người Pháp yêu cầu, ta đã sớm thanh toán 70% tiền hàng A. Vậy nói như thế ngươi tiền mặt lưu đã rất hồi hộp, Sư Nhược Nhã đột nhiên hỏi. Đúng, đúng, đâu chỉ căng thẳng. Đường Quý Bảo tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Luôn miệng địa nói rằng, Sư Nhược Nhã nở nụ cười, tiểu lỗ, chúng ta có còn hay không cho Đường Tổng ứng phó khoản? Có. Vậy thì lại để lên mấy tháng đi. Sư Nhược Nhã một câu nói, thật giống ngũ lôi đánh xuống đầu bình thường nện ở Đường Quý Bảo trên đầu. Này không phải muốn mạng của mình à? Phu nhân, không thể như vậy a, không thể như vậy a. Đường Quý Bảo lật đi lật lại chỉ có thể nói như thế vài chữ, công ty ta muốn vượt, thật sự muốn vượt a. Cùng ta lại có quan hệ gì? Sư Nhược Nhã cười cợt. Thật giống không riêng công ty sẽ vượn, ngươi biệt thự cũng sẽ bị ngân hàng phương diện thu trở về đi thôi, có điều không có quan hệ, ai bảo ngươi đắc tội rồi ta tương lai con rể à? Tương lai con rể. Làm Đường Quý Bảo ánh mắt rơi vào Lôi Hoan Hỉ trên người, hận không thể trước tiên mạnh mẽ đánh lao bà con gái mấy cái lòng bàn tay, lại đánh chính mình mấy cái lòng bàn tay. Đắc tội ai không được, một mực đi đắc tội Lôi Hoan Hỉ. Sư Nhược Nhã tuyệt đối là cái yêu thích đuổi tận giết tuyệt người, tiểu lỗ, từ đó về sau quân thành tập đoàn Bất Hòa Đường Tổng phát sinh bất cứ quan hệ nào, Bất Hòa Đường Tổng làm bất kỳ chuyện làm ăn, đồng thời cho chúng ta biết hết thẻ thuộc hạ xí nghiệp, hợp tác đơn vị, liên quan xí nghiệp, đều không cho cùng Đường Tổng phát sinh bất kỳ nghiệp vụ lui tới, không cho mượn một phân tiền cho Đường Tổng. Ta đây không tính là can thiệp tập đoàn vận doanh A.
Không tính. Lỗ Trung Minh mỉm cười nói, Chu Tổng đặc biệt có bàn giao. Chuyện này ngài có thể toàn quyền xử lý.
Vậy thì tốt. Sư Nhược Nhã nhẹ nhàng thư thở một hơi. Đây chính là đắc tội Lôi Hoan Hỷ kết cục. Lôi Hoan Hỷ cũng vẫn được, then chốt là hắn cha mẹ vợ. Trần Ngôn nói, đắc tội ai cũng đừng đắc tội cha mẹ vợ. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Đường Quý Bảo tâm hoảng ý loạn, đây là muốn đem mình hướng về tử lộ trên bức A.
Lão Đường, chúng ta đi về trước. Phan Tuyết Cầm cẩn thận mà nói rằng.
Đúng. Đường Quý Bảo một lòng bàn tay mạnh mẽ phiến đến lao bà mình trên mặt. Phan Tuyết Cầm bị đánh bối rối, trong nháy mắt dội phụ tính cách lộ rõ, ngươi dám đánh lao nương lão nương liều mạng với ngươi. Hai người này phu thế lại ở như vậy trường hợp dưới đánh tới giá. Phan Tuyết Cầm mặc dù là cô gái, nhưng rất sớm đã ở trong xã hội lăn lộn. Một bắt đầu đánh nhau, liêu âm chân, khô lâu chảo, nhổ nước miếng, hàm răng cắn, chiêu số gì đều tới chính mình trên thân nam nhân bắt chuyện A.
Thời gian ngắn ngủi.
Bao Quý Bảo càng nhưng đã là vết thương đầy dây.
Hoan Hỷ ca, này so với, tỷ đấu, Mạc Bàn Tử cùng Quách Vũ Khang đánh tới đến lợi hại nhiều A.
Án Nỉ trợn mắt ngoát mồm.
Đúng đấy.
Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh Hoa Sơn Luận Kiếm, biết bao trắng thai.
Lôi Hoan Hỷ quáng mắt thần mê.
Hoan Hỷ ca, có hạt dưa không?
Ta tìm xem Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên phản ứng lại cái gì, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ai?
Ngươi hiện tại là thục nữ.
Án Nỉ lúc này mới phát hiện.
Ân, chính mình ngày hôm nay là thục nữ, đoan trang hiền thục, tự nhiên hào phóng, khí chất cao quý, mê người trang nhã.
Ca.
Từng tiếng âm, sợ hãi đến Lôi Hoan Hỷ một cơ linh.
Đường Giai Lộ.
Đường Giai Lộ lại kêu Lôi Hoan Hỷ một tiếng ca.
Nàng đại khái cũng là biết tình huống nguy cấp, không thể không sử dụng tình thân này một tấm bài.
Kéo Lôi Hoan Hỷ cánh tay, ca, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi.
Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được một luồng lẫm liệt sắc khí.
Liên thấy Án Nỉ nói một cách lạnh lùng, xin mời thả ra Lôi Hoan Hỷ, không phải vậy ta trả thù lên so với, tỷ đấu, mẹ ta còn tàn nhẫn.
Vừa vặn khách nhân đều vây xem lại đây, Án Nỉ lập tức im tiếng.
Duy trì trang nhã trạng thái, lộ ra mê người mỉm cười.
Thục nữ, thục nữ.
Ta là thục nữ.
Đường Giai Lộ nhưng đã sớm sợ hãi đến đưa tạp tay vọt đến một bên.
Chu Quốc Húc nhìn thấy Đường gia phu thê đánh không thể tách rời ra, nhíu mày lại, còn thể thống gì cố ý quấy rối bảo an, đem bọn họ tách ra kéo ra ngoài.
Bốn cái bảo an phí hết đại lực khí mới tách ra hai phu thê.
Lại nhìn Đường Quý Bảo, cùng lão bà mình hoàn toàn không phải một cấp bậc trên, trên mặt, trên tay, trên cổ tất cả đều là từng đạo vết máu, liền ngay cả tóc cũng đều bị vồ xuống không ít.
Hoan Hỷ ca đột nhiên phát hiện Án Nhi tay chính đang lặng lẽ khoa tay cái gì, Án Nhi.
Ngươi đang làm gì đấy?
Học tập Phan Tuyết Cầm đánh nhau động tác chứ?
Án Nhi thuận miệng trả lời.
Hoan Hỷ ca lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì?
A không làm cái gì, không làm cái gì.
Án Nhi điểm điểm nở nụ cười.
Nham hiểm.
Quá âm hiểm.
Đường Quý Bảo cũng thật là, một bảo vệ mình dáng trả động tác đều không cho nhà ngươi Hoan Hỷ ca học trộm.
Sư Nhục Nhã, ngươi cái biểu.
Tử dưỡng.
Bị kéo ra ngoài Phan Tuyết Cầm chửi ầm lên, lão nương cùng ngươi không để yên, không để yên, lão nương phá hủy ngươi dung.
Chờ đã.
Sư Nhược Nhã chợt gọi lại bảo an, đem quá một chén rượu đi tới Phan Tuyết Cầm trước mặt, một hồi toàn rội ở trên mặt của nàng, ngươi thử một chút xem ta cùng ngươi đan luyện thử xem lão.
Ta chờ ngươi.
Phong độ, phong độ.
Sư Nhược Nhã một lần nữa lộ ra mê người mỉm cười, được rồi, đem bọn họ mang đi ra ngoài đi.
Lôi Hoan Hỉ lặng lẽ lùi về sau một bước.
Cái này ngày hôm nay chính mình được một bài học.
Đắc tội Án Nỉ vẫn còn có đường sống, đắc tội rồi tương lai mình cha mẹ vợ đó là chính mình muốn chết à.
Chu Quốc Húc, Chu Tổng, những năm này ngươi bị khổ à.
Chỉ có điều là một hồi sóng gió nho nhỏ mà thôi.
Tiểu chiếu uống, món ăn chiếu ăn.
Thật giống như vừa nãy chuyện gì đều chưa từng xảy ra, người nhà họ Đường xưa nay đều chưa có tới như thế.
Hoan Hỉ, ngươi có thể lại nợ ta một món nợ ân tình à.
Chu Quốc Húc cười nói. Chuẩn bị làm sao còn nhân tình này a?
Lại không phải ta để cho các ngươi đến. Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm nói rằng.
Sư Nhược Nhã trợn to hai mắt nhìn hắn, thật lâu mới nói.
Án Nỉ nói không hề có một chút nào sai, ngươi người này đúng là đỉnh vô liêm sỉ.
Chương 211, ngươi là chúng ta Tiên Đảo thôn Lôi Hoan Hỉ.
Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện.
Gutter,
Chương 211, ngươi là chúng ta Tiên Đảo thôn Lôi Hoan Hỉ. Việc này là Hạ Kiến Quân nói cho Chu Quốc Húc. Vốn là nhận được Hạ Kiến Quân điện thoại, Chu Quốc Húc rất không vui, thế nhưng nghe xong trước sau trải qua, tìm thê tử của chính mình vừa thương lượng, hai phu thê quyết định vì nữ nhi bảo bối quan tâm người đàn ông kia ra mặt. Vừa ra tay chính là đem người nhà họ Đường vào chỗ chết chỉnh. Đường Quý Bảo ở trong cái vòng này cũng đừng tiếp tục sống. Nhất làm cho chúng ta Hoan Hỉ ca kinh ngạc còn không phải người nhà họ Chu thái độ đối với chính mình, hơn nữa An Nhi. Ngày hôm nay An Nhi hoàn toàn chính là thay đổi một người. Muốn bao lớn ra khuê nữ liền bao lớn ra khuê nữ. Muốn nhiều trói lọi liền nhiều trói lọi. Hoan Hỉ ca không nhịn được tự đáy lòng thở dài một tiếng. Trang, để ngươi Trang, xem ngươi Trang tới khi nào. Lôi Hoan Hỉ uống một hơi cạn sạch. Nhấp nhô hoàn thành à, ngược lại Lôi Hải Diệp cùng Phan Tuyết Cầm lại không phải là mình thật sự cha mẹ. Chính mình cha mẹ ruột là ai? Phụ thân có không có khả năng là Lý Gia Thành? Tuổi tác thật giống lớn hơn một điểm. Điều. Gates. Vậy mình không phải thành mặt cờ rô sóc ông chủ nhỏ. Ta là Lôi Hoan Hỉ, ta vì chính mình đại ngôn. Được rồi, còn chưa tới lúc ngủ, đừng làm mộng ban ngày. Trần Tổng, các ngươi nhận thức a? Chu Quốc Húc cười nói, Hoan Hỉ à, Trần Tổng người này phi thường phong khoáng, là cái đáng giá kết giao bằng hữu a. Trần Thần nhưng cười khổ một tiếng, Chu Tổng, cùng thủ hạ của ngươi nộp thời gian dài như vậy bằng hữu, vẫn không có hấp dẫn đến các ngươi đầu tư a. Bằng hữu là bằng hữu, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Chu Quốc Húc hết sức chăm chú địa nói rằng, các ngươi cái kia hô kéo cam. Mặc dù là cái rất đồ tốt, nhưng khẩu vị trên đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được trên. Đặc biệt là trung gian cái kia một hồi, quá nóng bỏng, lấy ý kiến của chúng ta hay là muốn cải tiến một hồi. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Hô kéo cam khuyết điểm, chính mình phi thường rõ ràng, nhưng dược liệu tính đặc thù. Nhưng quyết định vấn đề này hoàn toàn không có cách nào được giải quyết. Mà không cách nào tiến cử quân thành tập đoàn tài chính, hô kéo cam này một hạng mục sẽ không có có thể thao tác tính. Trần Đại ca, nếu không ta đến giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Lôi Hoan Hỉ chợt nói rằng, ngươi một tia nghi hoặc từ Trần Thần trong mắt lóe ra, này không phải là đùa giỡn, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều loại cải tiến biện pháp, thế nhưng đều chưa thành công. Chu Quốc Húc lúc này nói rằng, Trần Tổng, chớ xem thường ngươi người huynh đệ này à, hắn có lúc làm việc xuất quỷ nhập thần, ngươi căn bản không biết hắn bước kế tiếp phải làm gì. Hắn đến cùng còn ẩn giấu bản lãnh gì, không chừng hắn thật sự đem này vấn đề khó giải quyết cho ngươi. Có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Giao cho Lôi Hoan Hỉ thử xem chính mình ngược lại cũng không tổn thất cái gì, cái kia Lôi huynh đệ liền xin nhờ ngươi, muốn thật có thể thành công, ta mời ngươi uống rượu. Lôi Hoan Hỉ đang muốn cười trả lời thật, Chu Quốc Húc nhưng ở một bên chậm gì gì địa nói rằng, uống rượu lúc nào cũng có thể uống a. Trần Thân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, đúng, uống rượu lúc nào cũng có thể uống. Lôi huynh đệ, ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết cái này vấn đề lớn, ta cùng ngươi đồng thời hợp tác khai phá hô kéo cam có được hay không? Này ngược lại là cái tương đương đề nghị hay. Lôi Hoan Hỉ kỳ thực là phi thường xem trọng hô kéo cam tiền đồ. Chỉ cần có thể giải quyết tồn tại vấn đề. Hắn thậm chí còn có một loại thiết tưởng, nếu như mình có thể trợ giúp giải quyết hô kéo cam to lớn nhất thiếu hụt, như vậy chính mình Tiên Đảo thôn là sẽ trở thành Trần Thần một phi thường trọng yếu cùng hàng thương. Bực này liền lần thứ hai cho Tiên Đảo thôn mở ra một cái tài lộ. Lần này tham gia quân thành tập đoàn hội nghị vẫn là có thu hoạch lớn, một là phát hiện hô kéo cam thị trường. Thứ hai lại biết rõ bản thân mình cha mẹ kỳ thực không phải Lôi Hải Diệp phu thê này một bí mật lớn. Còn có một chút quan trọng nhất. Chính mình có một tự bên quả thực không thể nói lý tương lai cha mẹ vợ. Tiệc tối sau khi kết thúc là vũ hội, cái này cũng là toàn bộ tiệc rượu bộ phận cao trào. Chi thứ nhất vũ thuộc về An Nhi. Cái này hào quang soi sáng toàn trường công chúa. Mà An Nhi mời bạn nhảy không nghi ngờ chút nào. Hoan Hỉ ca. Như vậy vấn đề đi ra. Hoan Hỉ ca sẽ khiêu vũ à? Đây là quân thành tập đoàn, Chu gia, thậm chí quân thành tập đoàn hợp tác đồng bọn to lớn nhất một bí mật. Cố sự cái thứ nhất phiên bản là như vậy. Ở cái kia tràng vũ hội trên, một màu phấn hồng công chúa và một vương tử huyền chuyển nhảy múa, bọn họ tinh xảo kỹ thuật nhảy, mê người chuyển động để mọi người nhìn ra như mê như say. Cố sự thứ hai phiên bản là như vậy. Có người nói, vẹn vẹn là có người nói mà thôi. Ngày ấy, An Nhỉ là khập khênh đi ra, cặp kia đẹp đẽ màu phấn hồng giày cao gót cũng bị nàng ném tới một bên. Có người nói. Vẫn là có người nói mà thôi. Có người nói An Nhi buổi tối hôm đó trực tiếp đi tới bệnh viện khoa chỉnh hình. Có người nói. Vẫn cứ là có người nói a. An Nhi đại tiểu thư ở trong xe mắng to ngươi cái này đại dế nhúi cái gì. Lôi Hoan Hỉ trở lại Tiên Đảo thôn thời điểm. Không có lập tức đi tấm lòng quán cơm,
mà là trực tiếp đến từ trong nhà của thôn trưởng.
Hoan Hỷ a, nghe nói ngươi đi trong thành vừa vặn, đồng thời tới dùng cơm.
Từ trưởng thôn nhiệt tình bắt chuyện lên.
Từ thúc, ta có việc tìm ngươi.
Vừa nhìn Lôi Hoan Hỷ rất chính kinh dáng vẻ, từ trưởng thôn chạm lên, cùng Lôi Hoan Hỷ đồng thời tiến vào phòng.
Từ thúc, ngươi cùng ta ra ra quan hệ rất tốt, ngươi biết ba ba mụ mụ của ta là xảy ra chuyện gì à?
Lôi Hoan Hỷ khai môn kiến sân hỏi.
Từ trưởng thôn một hồi trầm mặc.
Quá thật lớn một hồi, hắn mới chậm rãi nói rằng, Hoan Hỷ à, ngươi có phải là nghe nói một chút gì đúng đấy, cái kia hai người dành tiếng xác thực không tốt lắm.
Ta a Lôi Hoan Hỷ muốn hỏi cũng không phải cái này, ra ra có phải là có chuyện gì hay không gạt ta, ngươi có phải là biết một gì đó.
Từ trưởng thôn đốt một điếu thuốc, dùng sức hút vài hơi,
Hoan Hỷ à, này vốn là cái bí mật, ta đoán ngươi nhất định nghe được cái gì nói bóng nói gió.
Ai, quên đi, ra ra ngươi trước khi đi, nói cho nếu như ta có cơ hội, liền đem bí mật này nói cho ngươi.
Ta xem hiện tại cũng gần như là thời điểm, ngươi không phải thật sự người nhà họ Lôi.
Một câu nói, hết thảy tất cả đều được chứng minh.
Khi đó, Đại Diệp Tử, à, chính là Lôi Hải Diệp, ở bệnh viện thời điểm bị trong thôn một người nhìn thấy, nói cho Phúc Căn không yên lòng, lặng lẽ đi tới bệnh viện, sau khi nghe ngóng, mới biết con trai của chính mình phía dưới cái kia sinh mạng bị người phế bỏ.
Vì lẽ đó sau đó hắn không hiểu ra sao ôm trở về đến một đứa con trai. Ra ra ngươi vừa nghe liền biết không phải cháu trai ruột của mình.
Lôi Hoan Hỷ có chút không quá lý giải, cái kia ra ra còn nhận rơi xuống, lọ gặp, ta càng làm trong thôn trợ cấp khoản đưa hết cho Đồng Hải Diệp.
Ta phục Phúc Căn địa phương chính là ở đây.
Từ trưởng thôn ném xuống tàn thuốc, dùng sức đạp mấy phát, Phúc Căn quá giải con trai của chính mình con dâu, hắn biết mình nếu như không tiếp thu giới ngươi, đôi kia phu thê không chừng sẽ đem ngươi thế nào đây.
Bán đứng ngươi cũng vẫn được, đem ngươi ném cái mạng nhỏ ngươi cũng chưa chắc có thể giữ được.
Vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm bộ cao hứng nhận giới ngươi.
Việc này hắn rồi cùng ta nói rồi, ta nói Phúc Căn A, báo cảnh sát đi.
Hắn nói, Đại Diệp Tử lại xấu cũng dù sao cũng là con trai của ta A, ta thực sự dưới không được cái này tay.
Quên đi, ta giúp A Nhi này tìm tới chính mình cha mẹ ruột, ngay mặt cho người ta dập đầu, xem như là thế con trai của ta chuộc tội đi.
Cái kia đoạn thời điểm, hắn mỗi tháng đều mang theo ngươi hướng về trong thành đi một chuyến, tìm ngươi khắp nơi cha mẹ ruột.
Nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới.
Đi một chuyến trong thành muốn xài bao nhiêu tiền ngươi biết không, ra ra ngươi còn mang theo ngươi.
Ngươi vẫn là đứa bé thời điểm khẩu vị liền lớn, một ngày đến ăn bao nhiêu đốn A. Đại Diệp Tử cùng Phan Chiêu để mặc kệ ngươi, vừa không có tiền mua sữa bột, ra ra ngươi liền nấu cháo thang cho ngươi uống.
Có thể trong thành nào có địa phương nấu cháo thang ngươi biết, ra ra ngươi làm sao bây giờ à, ôm ngươi từng nhà thảo A lấy được, chính mình không ăn, tất cả đều cho ngươi ăn.
Lôi Hoan Hỉ nước mắt hạ xuống.
Nhiều như vậy năm hắn đều không có đã khóc.
Từ trưởng thôn cũng lau một cái con mắt, vốn là cũng không ai biết, nhưng là đúng dịp, có một lần ta đi trong thành, đúng dịp thấy.
Hắn từ người một nhà lấy được cháo thang, mau mau trốn đến một góc tường cái kia, một bên uy ngươi vừa nói, niềm vui nhỏ, mau mau ăn, đa đa ăn, nhanh lớn lên.
Con trai của ta có lỗi với ngươi, ra ra quản ngươi, ra ra không ăn, đều cho niềm vui nhỏ ăn.
Nếu như thật sự không tìm được niềm vui nhỏ thân sinh cha mẹ, ra ra dưỡng ngươi cả đời.
Xoạch xoạch, từng viên một nước mắt từ Lôi Hoan Hỷ trong mắt rơi xuống đất.
Hắn xưa nay đều không biết những chuyện này, tất cả đều là từ trưởng thôn trong miệng nghe tới.
Ra ra xưa nay chưa nói với chính mình những này, xưa nay đều chưa từng có.
Hoan Hỷ a, những này chúng ta đều biết, có thể đều gạt ngươi a.
Lúc này từ trưởng thôn bạn già đi vào, khóc so với, tỷ đấu, Lôi Hoan Hỷ còn muốn đau lòng, Đại Diệp Tử cái kia hai người không phải đồ vật, có lỗi với ngươi. Cũng có lỗi với ngươi thân sinh cha mẹ, có thể Phúc Căn xứng đáng ngươi a, hắn năn nỉ chúng ta ở ngươi lớn lên trước bảo mật, không thể để cho ngươi càng thêm thương tâm.
Nhiều năm như vậy, một mình hắn đem ngươi lôi kéo lớn, không nợ ăn không nợ xuyên, nhưng làm ngươi dưỡng đến trắng trắng.
Nói đến đây, nàng đống nhiên lau đi nước mắt,
Hoan Hỷ a, thiên sát đều là Đại Diệp Tử cái kia hai người, ngươi có thể coi là sổ sách tìm bọn họ tính sổ đi.
Tương lai ngươi nếu như tìm được ngươi thân sinh cha mẹ, ta mặc kệ ngươi họ Vương cũng được. Họ Trương cũng được, ngược lại gặp qua tuổi năm, ngươi phải đến Phúc Căn phần trên, cho hắn thiêu nguyên bảo, cho hắn dập đầu, bằng không ngươi không phải chúng ta Tiên Đảo thôn người.
Ta không họ Vương, ta cũng không họ Trương, ta họ Lôi, Lôi Hoan Hỷ Lôi.
Lôi Hoan Hỷ chạm lên, nhưng bằng nước mắt của chính mình không được chảy xuống,
từ thúc, thẩm, ta vốn là đặc biệt nhớ tìm tới chính mình cha mẹ ruột, nhưng hiện tại không như vậy nghĩ đến, có thể tìm tới liền tìm đến, không tìm được thì thôi.
Ta chỉ khi ta không có ba ba mụ mụ. Chỉ có một Gia Gia.
Ngược lại Gia Gia cũng nói rồi, ta là từ tảng đá khe trong đụng tới.
Ai, ai, đúng.
Từ trưởng thôn bạn già một cao hứng nước mắt lại xông ra, niềm vui nhỏ, ngươi họ Lôi, ngươi là chúng ta Tiên Đảo thôn Lôi Hoan Hỉ, mãi mãi cũng là. Chúng ta này không đều là người trong nhà của ngươi. Lôi Hoan Hỉ phát hiện mình một khúc mắc đống nhiên liền mở ra. Chương 212, tiểu bàn mở ra tân lãnh địa. Tiểu thuyết, nhà ta nông trường có con rồng tác giả, Tây Phương con nện. Gơ tờ, chương 212, tiểu bàn mở ra tân lãnh địa. Lôi Hoan Hỉ khúc mắc đã mở ra. Ở mới vừa biết mình không phải Lôi gia thân sinh sau, hắn cực kỳ bức thiết hy vọng có thể tìm tới chính mình chân chính cha mẹ, nhưng là từ trưởng thôn để hắn nghĩ thông suốt. Gia gia mới là chính mình thân nhất người thân. Hắn vẫn luôn đang vì mình trả giá toàn bộ. Tiên Đảo thôn thôn dân là thân nhân của chính mình. Tỷ như từ trưởng thôn một nhà, bọn họ đã sớm biết chính mình không phải chân chính người nhà họ Lôi, nhưng là vì không để cho mình bị thương tổn, qua nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn ở bảo thủ bí mật. Vậy còn có cái gì không bỏ xuống được a? Coi như hiện tại liền có thể lập tức nhìn thấy cha mẹ chính mình có thể như thế nào hơn 20 năm không có gặp mặt, có thể nhìn thấy thậm chí đều có một ít lúng túng. Lôi Hoan Hỉ thả xuống, ít nhất là tạm thời thả xuống. Về đến nhà, tay hướng về trong túi tiền cắm xuống, tìm thấy một tiểu hộp sắt nhỏ. Là Trần Thần cho hắn hô kéo cam. Không ngờ tờ, sai, tiểu thuyết. Kèm muốn cho Lôi Hoan Hỉ tự mình giải quyết hô kéo cam thiếu hụt có thể không có cách nào. Có điều hắn có sát chiêu A. Tiểu bàn. Tiến vào ám đạo đi vào phòng dưới đất. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia hai cái ở trong hồ cá tự do tự tại du kim long ngư. Đây là tiểu bàn phao táo dùng bồn tắm lớn. Khá lắm, này hai cái kim long ngư lại từ nhỏ mập nơi đó được bao nhiêu chỗ tốt màu sắc càng tươi đẹp xinh đẹp. Đến nhìn này hai cái kim long ngư có thể hay không mau chóng tìm tới người mua. Dù sao đây chính là giá trị mấy triệu bảo bối A. Khối này bùn đất trên, không biết lúc nào mở ra một đóa tiểu hoa. Rễ cây cao 8 đến 10cm, hoa khoảng chừng có một to bằng 5 đấm trẻ con. Lu mờ ảm đạm, một chút cũng không xưng được mỹ lệ. Vừa ngửi, không những không có hương hoa, trái lại có một luồng nhàn nhạt vị chua. Từ đâu tới hoa tiểu bàn loại? Lấy tiểu bàn như vậy lại cá tính làm sao có khả năng trồng hoa? Hơn nữa coi như thực sự là nó loại, lẽ nào đem đóa hoa này đặt ở thố bên trong phao quá? Tiểu bàn A. Luôn luôn lấy phòng dưới đất vì là ra. Cơ bản không muốn đi ra ngoài tiểu bàn không ở. Tiên nữ sơn. Thời gian đã rất muộn, nhưng là Lôi Hoan Hỉ trong lòng lo lắng tiểu bàn, cũng không có buồn ngủ, thẳng thắn đi vào tiên nữ sơn. Đi tới ngày đó cứu hai con tân lê thử thỏ địa phương, vừa nhìn. Khá lắm, hoa thơm chim hót. Nơi này mọc đầy đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo. Rất nhiều Lôi Hoan Hỉ căn bản báo không lên tên, từng trận dễ ngửi hương vị không ngừng xông vào mũi. Có một loại hoa, màu đỏ rực, tiểu diễm bất át, từ xa nhìn lại, thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Còn có một loại càng thêm kỳ lạ, to bằng miệng chén, dĩ nhiên mọc ra 7 loại màu sắc. Lần trước đến thời điểm vẫn không có những này đây.